Chương 497, Thạch Thanh Tuyển, hạ, chương 497, Thạch Thanh Tuyển, hạ. Vào buổi tối trước khi đến Lạc Dương, đợi Thạch Thanh Tuyển ngủ say, Sư Phi Huyên liền lặng lẽ thi triển khinh công đi một chuyến đến Lạc Khẩu Thành. Trần Lưu không ở Lạc Khẩu Thành, Thẩm Lạc Nhạn nói cho nàng biết, Trần Lưu đã đi Lạc Dương rồi, đến giờ vẫn chưa trở về. Sáng sớm hôm sau, Sư Phi Huyên dùng dịch dung thuật mà A Châu dạy cho nàng, biến đổi hình tượng cho bản thân. "Sư tỷ, ngươi dịch dung để làm gì?" Thạch Thanh Tuyển hỏi. "Ta có sư mệnh tại thân, tạm thời không thích hợp lộ diện ở Lạc Dương." Sư Phi Huyên nói. Lời này tự nhiên là giả, thật ra là Sư Phi Huyên tạm thời không muốn để người trong Phật môn biết mình đã đến Lạc Dương, dù sao Hòa Thị Bích đang ở trên người nàng. "Ngươi đến Lạc Dương, lại không đưa Hòa Thị Bích đến Tịnh Niệm Thiền Viện, ngươi đây là muốn làm gì?" Sư Phi Huyên muốn tìm được Trần Lưu ở Lạc Dương trước, sau đó đưa Hòa Thị Bích cho hắn xem thử Hòa Thị Bích rốt cuộc có tác dụng với Trần Lưu hay không. Nếu như hữu dụng vậy thì phản bội Từ Hàng Tĩnh Trai đi. Thông qua tiếng lòng của Trần Lưu, cùng với cuộc nói chuyện với sư phụ trước khi rời khỏi Từ Hàng Tĩnh Trai, Sư Phi Huyên đã nhìn rõ bộ mặt thật của sư phụ nàng. Cái gì mà quan thân nhất thể nạp lương giao thuế sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, chẳng qua chỉ là lời thoái thác mà thôi. Khai quốc hoàng đế bình thường đều là người cực kỳ cường thế, hơn nữa có quân đội đồ đao trong tay, nếu lại có Phật môn các nàng ủng hộ, còn sợ không thực hiện được sao? Kẻ nào không muốn nạp lương giao thuế thì giết kẻ đó là được. Đợi kế sách này thực thi xuống, qua vài năm mười mấy năm, đợi người trong thiên hạ đều quen với việc nạp lương giao thuế, còn có ai sẽ phản đối? Đây là thế giới lấy võ vi tôn, cho dù toàn thể thế gia môn phiệt phản đối thì thế nào? Chỉ cần Phật môn các nàng ủng hộ, những thế gia môn phiệt kia trước mặt thực lực đều chẳng qua chỉ là lũ hề nhảy nhót mà thôi. Sư phụ nàng sợ dĩ không muốn, chẳng qua là vì lợi ích và quyền lực thôi. Hơn nữa Phật môn các nàng cũng đồng dạng là kẻ đã đắc lợi, ruộng đất của Phật môn cũng không cần giao thuế, tự nhiên không muốn cắt thịt. Thông qua xem xét bảng thống kê về những việc các và ruộng đất bị xâm chiếm mà Phật môn quan trung đã làm trong những năm qua do Hoàng Dung cùng Độc Cô Vượng thu thập về, Sư Phi Huyên đã hoàn toàn thất vọng đối với Phật môn, hiện tại nàng cũng thất vọng đối với sư phụ của chính mình. Đã Phật môn không muốn làm, vậy thì Sư Phi Huyên quyết định tự mình đi làm. Các nàng hiện tại trong tay có Ngói Cương Quân, có Âm Quý Phái, có Độc Cô Phiệt. Hơn nữa Ngói Cương Quân đã chiếm lĩnh một khối địa bàn lớn, chỉ cần nàng thực hiện quan thân nhất thể nạp lương giao thuế trên địa bàn của Ngói Cương Quân trước, sau đó đợi các nàng chiếm lĩnh quan trung ba thủ xong, lại thực hiện tại quan trung ba thủ. Tuy rằng Trần Lưu không muốn làm hoàng đế ở Đại Tùy, nhưng Sư Phi Huyên dù sao cũng là người Đại Tùy, nàng cũng muốn làm chút chuyện cho bách tính Đại Tùy. Ồ, Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, gật đầu, cũng không hỏi lại. Nàng đối với chuyện của Từ Hàng Tĩnh Trai không có hứng thú, nhưng nàng đối với dịch dung thuật của Sư Phi Huyên lại rất hứng thú. Tuy rằng Thạch Thanh Tuyền rất ít khi ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ rời khỏi U Lâm Tiểu Trúc. Chỉ là mỗi lần nàng ra ngoài, bởi vì sinh đến quá mức xinh đẹp, cho nên thường xuyên sẽ có nam nhân dung tục đến quấy rầy nàng, làm cho nàng phiền chán không thôi. Bởi vậy, Thạch Thanh Tuyền liền sẽ gắn một cái mũi giả lên mũi mình, phá hư dung mạo của bản thân, để mình thoạt nhìn rất khó coi. Bất quá gắn mũi giả trung quy không bằng dịch dung thuật của Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên chỉ dùng son phấn cùng bút vẽ đông vẽ một nét, tây vẽ một nét trên mặt, nàng liền ở ngay trước mặt mình chậm rãi từ một tuyệt thế mỹ nhân biến thành một nữ nhân có tướng mạo bình thường. Điều này làm cho Thạch Thanh Tuyền cảm thấy rất thần kỳ. "Sư tỷ, ngươi thật lợi hại a, ngươi có thể dạy ta bản lĩnh dịch dung không?" Thạch Thanh Tuyền bội phục không thôi. "Ta cái này tính là gì? Ta có một vị tỷ muội dịch dung thuật mới gọi là lợi hại đâu." Sư Phi Huyên lắc đầu, nói, nàng có thể biến bản thân thành bất kỳ người nào, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, thậm chí là tiểu hài tử, cho dù là thân bằng hảo hữu của đối phương đều không thể nhìn ra được. Ta chỉ học được chút da lông từ nàng mà thôi. Học dịch dung thuật cũng là cần thiên phú. Dịch dung thuật của A Châu là học tại Mộ Dung gia, nhưng cho dù là Mộ Dung Bác dạy nàng dịch dung thuật cũng không lợi hại bằng nàng. Nếu không Mộ Dung Bác cũng không cần bịt mặt lén vào tàng kinh các thiếu lâm trộm xem kinh thư, trực tiếp dịch dung thành hòa thượng thiếu lâm không phải là được rồi sao? Mộ Dung Phục cũng học dịch dung thuật, nhưng hắn cũng không có thiên phú kia, cho nên chỉ có thể làm một tấm mặt nạ da người đeo lên mặt mình, biến mình thành mặt cương thi. Mà A Châu ở trên phương diện dịch dung thuật có một loại thiên phú không gì sánh kịp, nàng có thể dịch dung thành bất kỳ người nào. Trong nguyên tắc, nàng từng cùng đoàn dự dịch dung thành Tiểu Phong cùng Mộ Dung Phục đi cứu đệ tử cái bang đều nhìn không ra thật giả. Nàng còn từng dịch dung thành Đoàn Chính Tuần, cuối cùng chết dưới trưởng của Tiểu Phong. Trần Lưu cũng học được dịch dung thuật của A Châu, nhưng đó là vì Trần Lưu có hệ thống. Bất quá Sư Phi Huyên học theo A Châu chỉ học được chút da lông, nàng có thể biến đổi hình tượng cho mình, nhưng lại không cách nào giống như A Châu tùy ý biến mình thành bất kỳ người nào. Lại một vị tỷ muội. Thạch Thanh Tuyền đoán thầm nói, sư tỷ, người rốt cuộc có bao nhiêu tỷ muội a? Trong khoảng thời gian cùng du ngoạn với Sư Phi Huyên, Sư Phi Huyên thỉnh thoảng sẽ toát ra một vị tỷ muội mới, trước là Hoàng Dung nấu cơm rất lợi hại, sau đó là Vương Ngự Yên ngộ tính siêu tuyệt, Thượng Tú Phương cầm nghệ vũ nghệ thiên hạ vô song, Thẩm Lạc Nhạn quân sự mưu lược không thua danh tướng vân vân. Bất quá Sư Phi Huyên đều không có nói cho Thạch Thanh Tuyển tên của các nàng, chỉ nói nàng có một vị tỷ muội thế nào thế nào. Hơn nữa những tỷ muội này toàn bộ đều không phải người từ hàng tinh trai, mà là Sư Phi Huyên quen biết ở bên ngoài. Hiện tại lại thêm một vị tỷ muội dịch dung thuật thiên hạ vô song. Sư Phi Huyên mỉm cười, nói, ta trước đó du lịch bên ngoài một thời gian, người quen biết hơi nhiều một chút. Hiện tại đại khái có 20-30 vị tỷ muội đi. Thật tốt. Trong ánh mắt Thạch Thanh Tuyền có chút hâm mộ, thật ra Thạch Thanh Tuyền cũng tưởng tượng giống như Sư Phi Huyên, có nhiều bằng hữu tỷ muội như vậy, chỉ là bởi vì thân phận của nàng, làm cho nàng không dám kết giao với người khác. Thạch Thanh Tuyền không phải chưa từng kết giao bằng hữu nào khác ngoài Sư Phi Huyên, chỉ là sau này nàng phát hiện, những người đó sở dĩ tiếp cận nàng, đều là có mục đích riêng, hoặc là vì bất tử ấn pháp của cha nàng Thạch Chi Hiên, hoặc là vì Tà Đế Xá Lợi. Tà Đế hướng Vũ Điển từng đem Ma Môn Chí Bảo Tà Đế Xá Lợi giao cho Lô Diệu Tử bảo quản, bị Lô Diệu Tử giấu ở Dương Công bảo khố. Mẫu thân của Thạch Thanh Tuyền là Bích Tú Tâm và Lô Diệu Tử có giao tình sâu đậm, vì Bích Tú Tâm bị người trong Ma Môn kiêng kỵ, Lô Diệu Tử cũng bởi vậy tuyên bố đã đem Ma Môn Chí Bảo Tà Đế Xá Lợi giao cho Bích Tú Tâm. Bởi vậy nhiều năm qua, bốn đồ đệ của Hướng Vũ Điển là Đảo Hành Lịch Thi Vưu Điều Quyện, Đại Đế Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, còn có Mị Nương Tử Kim Hoàng Trân, cùng với vô số người muốn đoạt được Tà Đế Xá Lợi, đều muốn từ trong tay Bích Tú Tâm đoạt được Tà Đế Xá Lợi. Sau khi Bích Tú Tâm chết, những người đó cho rằng Tà Đế Xá Lợi cực kỳ có khả năng rơi vào trong tay Thạch Thanh Tuyền, liền lại đánh chủ ý lên người nàng. Chuyện như vậy trải qua nhiều, Thạch Thanh Tuyền liền không dám, cũng không muốn cùng người khác kết bạn nữa. Bằng hữu hiện tại của nàng chỉ có một cái rơi, một cái tự nhiên là Sư Phi Huyền, nửa cái còn lại thì là Tống Ngọc Hoa gả đến Độc Tốt Bảo. Chương 498, Hội tụ Lạc Dương, thượng, chương 498, Hội tụ Lạc Dương, thượng, Sư Phi Huyền tại trước khi đến Lạc Dương một buổi tối, chờ Thạch Thanh Tuyền ngủ về sau, liền lặng lẽ thi triển khinh công đi một chuyến Lạc Khẩu Thành. Trần Lưu không tại Lạc Khẩu Thành, Thẩm Lạc Nhạn nói cho nàng, Trần Lưu đến Lạc Dương đi, cho đến bây giờ còn chưa có trở lại. Ngày thứ hai sáng sớm, Sư Phi Huyên liền dùng A Chu dạy cho nàng dịch dung thuật, cho mình biến đổi một cái hình tượng. "Sư tỷ, ngươi dịch dung làm cái gì?" Thạch Thanh Tuyền hỏi. "Ta có sư mệnh tại thân, tạm thời không nên tại Lạc Dương lộ diện." Sư Phi Huyên nói ra. Lời này tự nhiên là giả, kỳ thật là Sư Phi Huyên tạm thời không muốn để cho Phật môn người biết mình đã đến Lạc Dương, dù sao Hòa Thị Bích ở trên người nàng. "Ngươi đến Lạc Dương, lại không đem Hòa Thị Bích đưa đến Tịnh Niệm Thiền Viện đi, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Sư Phi Huyên muốn trước tại Lạc Dương tìm tới Trần Lưu về sau, trước đem Hòa Thị Bích giao cho hắn nhìn xem Hòa Thị Bích đối với Trần Lưu đến cùng có hữu dụng hay không. Nếu là hữu dụng vậy liền phản bội Từ Hàng Tĩnh Trai đi. Thông qua Trần Lưu tiếng lòng cùng một phen nói chuyện với sư phụ trước khi nàng rời đi Từ Hàng Tĩnh Trai, Sư Phi Huyên đã thấy rõ sư phụ nàng bộ mặt thật. Nói cái gì quan thân nhất thể nạp lương giao thuế sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, chẳng qua là lời thác từ mà thôi. Khai quốc hoàng đế bình thường đều là người cực kỳ cường thế, hơn nữa có quân đội đồ đao nơi tay, nếu là lại có các nàng Phật môn duy trì, còn sợ thực hành không được. Ai không nguyện ý nạp lương giao thuế, liền giết kẻ đó là được. Chờ kế sách này thực thi xuống dưới về sau, qua cái mấy năm mười mấy năm, chờ thiên hạ tất cả mọi người quen thuộc nạp lương giao thuế, còn có ai sẽ phản đối? Đây là cái thế giới lấy võ vi tôn, coi như toàn thể thế gia môn phạt phản đối thì như thế nào? Chỉ cần bọn hắn Phật môn duy trì, những cái kia thế gia môn phạt tại trước mặt thực lực, đều chẳng qua là tôn kép nhại nhép mà thôi. Sư phụ nàng sở dĩ không nguyện ý, bất quá là vì lợi ích cùng quyền lợi mà thôi. Hơn nữa các nàng Phật môn cũng đồng dạng là kẻ đã đắc lợi, Phật môn thổ địa cũng là không cần giao thuế, tự nhiên không nguyện ý cắt thịt. Thông qua quan sát Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng thu thập trở về liên quan tới quan trung Phật môn những năm này làm qua việc các cùng bảng thống kê thổ địa xâm chiếm, Sư Phi Huyên đã đối với Phật môn triệt để thất vọng, hiện tại nàng cũng đối với sư phụ nàng thất vọng. Đã Phật môn không nguyện ý làm, như vậy Sư Phi Huyên liền quyết định tự mình đi làm. Các nàng hiện tại trên tay có Ngoa Cương Quân, có Âm Quý Phái, có Độc Cô Phạt. Hơn nữa Ngoa Cương Quân đã chiếm lĩnh một khối địa bàn lớn, chỉ cần nàng trước tại trên địa bàn Ngoa Cương Quân thực hành quan thân nhất thể nạp lương giao thuế, sau đó chờ các nàng chiếm lĩnh quan trung ba thuộc về sau, lại tại quan trung ba thuộc thực hành. Mặc dù Trần Lưu không nguyện ý tại Đại Tùy làm hoàng đế, bất quá Sư Phi Huyên dù sao cũng là người Đại Tùy, nàng cũng muốn vì Đại Tùy bách tính làm chút chuyện. A, Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, gật gật đầu, cũng liền không hỏi thêm nữa. Nàng đối với sự tình Từ Hàng Tĩnh Trai không có hứng thú, bất quá nàng đối với Sư Phi Huyên dịch dung thuật lại rất có hứng thú. Mặc dù Thạch Thanh Tuyền rất ít đi ra, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi U Lâm Tiểu Trúc. Chỉ là mỗi lần nàng đi ra lúc, bởi vì dáng dấp quá mức xinh đẹp, cho nên thường xuyên sẽ có dung tục nam nhân đến quấy rối nàng, để nàng phiền chán không thôi. Bởi vậy, Thạch Thanh Tuyền liền sẽ tại trên mũi mình gắn một cái mũi giả, phá hư mình tướng mạo, để cho mình nhìn rất khó coi. Bất quá gắn mũi giả trung quy không bằng Sư Phi Huyên dịch dung thuật, Sư Phi Huyên chỉ là dùng son phấn cùng bút vẽ ở trên mặt đông vẽ một bút, tây vẽ một bút, nàng ngay tại trước mặt mình chậm rãi từ một cái tuyệt thế mỹ nhân biến thành một cái tướng mạo phổ thông nữ nhân, cái này khiến Thạch Thanh Tuyền cảm thấy rất thần kỳ. "Sư tỷ, ngươi thật là lợi hại a, ngươi có thể dạy ta bản sự dịch dung sao?" Thạch Thanh Tuyền bội phục không thôi. "Ta cái này tính là gì? Ta có một vị tỷ muội dịch dung thuật mới gọi lợi hại đâu." Sư Phi Huyên lắc đầu, nói ra, nàng có thể đem chính mình biến thành bất cứ người nào. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, thậm chí là tiểu hài, dù là đối phương thân bằng hảo hữu đều không thể nhìn ra được, ta chỉ cùng nàng học được chút gia lông. Học dịch dung thuật cũng là cần thiên phú, A Chu dịch dung thuật là tại Mộ Dung gia học, nhưng dù là dạy nàng dịch dung thuật Mộ Dung Bắc cũng không có nàng lợi hại, nếu không Mộ Dung Bắc liền không cần che mặt trộm nhập Thiếu Lâm tàng kinh các nhìn lén kinh thư, trực tiếp dịch dung thành Thiếu Lâm hòa thượng không phải được rồi. Mộ Dung Phục cũng học dịch dung thuật, nhưng hắn cũng không có cái kia thiên phú, cho nên chỉ có thể làm một khối mặt nạ da người mang tại trên mặt mình, để cho mình biến thành mặt cương thi. Mà A Chu tại trên dịch dung thuật có loại thiên phú không gì sánh kịp, nàng có thể đem chính mình dịch dung thành bất cứ người nào. Tại trong nguyên tác, nàng từng cùng đoàn dự dịch dung thành Tiểu Phong cùng Mộ Dung Phục, tiến đến cứu cái bang đệ tử đều nhìn không ra thật giả. Nàng còn từng đem chính mình dịch dung thành Đoàn Chính Thuần, cuối cùng chết tại dưới trường Tiểu Phong. Trần Lưu cũng học xong A Chu dịch dung thuật, nhưng đó là bởi vì Trần Lưu có hệ thống. Bất quá Sư Phi Huyên cùng A Chu học, chỉ học được chút gia lông, nàng có thể cho mình biến đổi một cái hình tượng, nhưng là lại không cách nào giống A Chu như thế, tùy ý đem chính mình biến thành bất cứ người nào. Lại một cái tỉ muội. Thạch Thanh Tuyền đầu đen rau muốn nói, sư tỷ, ngươi đến cùng có bao nhiêu tỷ muội a? Tại cùng sư Phi Huyên cùng du lịch trong khoảng thời gian này, sư Phi Huyên thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một cái tỷ muội mới đến, trước là nấu cơm rất lợi hại Hoàng Dung, sau đó là ngộ tính siêu tuyệt Vương Ngự Yên, cầm nghệ vũ nghệ thiên hạ vô song Thượng Tú Phương, quân sự mưu lược không thua danh tướng Thẩm Lạc Nhạn vân vân. Bất quá sư Phi Huyên đều không có nói cho Thạch Thanh Tuyển tên của các nàng, chỉ là nói nàng có một cái tỷ muội thế nào thế nào. Hơn nữa những tỷ muội này toàn bộ đều không phải là người từ hàng tinh trai, mà là sư Phi Huyên ở bên ngoài nhận biết. Hiện tại lại thêm cái dịch dung thuật thiên hạ vô song tỷ muội. Sư Phi Huyên mỉm cười, nói: "Ta trước đó ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, người quen biết hơi nhiều một chút, hiện tại đại khái có 2-30 cái tỷ muội đi." "Thật tốt." Thạch Thanh Tuyển trong ánh mắt có chút hâm mộ, kỳ thật Thạch Thanh Tuyển cũng tưởng tượng sư Phi Huyên đồng dạng, có nhiều bằng hữu tỷ muội như vậy, chỉ là bởi vì thân phận nàng, để nàng không dám cùng người kết giao. Thạch Thanh Tuyển không phải không có kết giao qua ngoại trừ sư Phi Huyên bên ngoài bằng hữu khác, chỉ là về sau nàng phát hiện, những người kia sở dĩ tiếp cận nàng, đều là có mục đích riêng, hoặc là vì cha nàng Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp hoặc là vì Tà Đế xá lợi. Tà Đế hướng Vũ Điển từng đem Ma Môn Chí Bảo Tà Đế xá lợi giao cho Lô Diệu Tử đảm bảo, bị Lô Diệu Tử giấu ở Dương Công bảo khố. Thạch Thanh Tuyển mẫu thân Bích Tú Tâm cùng Lô Diệu Tử thâm giao, nhân Bích Tú Tâm bị người trong Ma Môn kiêng kỵ, Lô Diệu Tử cũng bởi vậy tuyên bố đã đem Ma Môn Chí Bảo Tà Đế xá lợi giao cho Bích Tú Tâm. Bởi vậy nhiều năm qua, hướng Vũ Điển bốn cái đồ đệ đảo hành lịch thi vưu điều quyện, Đại Đế Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, còn có mỹ nương tử Kim Hoàng Trân, cùng với vô số người muốn đoạt được Tà Đế xá lợi, đều muốn từ trong tay Bích Tú Tâm đoạt được Tà Đế xá lợi. Bích Tú Tâm sau khi chết, những người kia cho rằng Tà Đế xá lợi cực có thể rơi vào trong tay Thạch Thanh Tuyển, liền lại đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Sự tính như vậy trải qua nhiều sau đó, Thạch Thanh Tuyển liền không dám, cũng không nguyện ý lại cùng người khác kết giao bằng hữu. Nàng hiện tại bằng hữu chỉ có một cái rưỡi, một cái tự nhiên là sư Phi Huyên, còn lại nửa cái thì là gả cho Độc Tôn Bảo Tống Ngọc Hoa. Chương 499, hội tụ Lạc Dương, hạ, chương 499, hội tụ Lạc Dương, hạ, sư Phi Huyên không muốn để cho Trần Lưu nhìn thấy Thạch Thanh Tuyển, cũng không muốn để Thạch Thanh Tuyển tiến vào trong vòng tròn các nàng. Chỉ là sự tình thường thường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Sư Phi Huyên vừa mới cùng đồng dạng đã dịch dung Thạch Thanh Tuyển tiến vào Lạc Dương thành, muốn tại trong Lạc Dương thành tìm một nhà tiểu lâu ăn cơm lúc, lại tại trong tiểu lâu gặp Trần Lưu cùng A Chu A Bích, Quách Phủ, Quách Tương bốn vị tỷ muội, cùng với Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh tỷ đệ hai người, còn có Đơn Uyển Tinh. Hơn nữa càng làm cho Sư Phi Huyên buồn bực là, Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh còn cùng Trần Lưu góp đến cùng một chỗ, kia không phải mang ý nghĩa Lý Tú Ninh nghe được Trần Lưu tiếng lòng. Đã như vậy Lý Tú Ninh liền không thể giữ lại. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh tự nhiên là thu được tin tức Phật môn về sau, đến Lạc Dương tham gia Đại Thiên Tuyển Đế. Kỳ thật Lý Thế Dân đối với Phật môn Đại Thiên Tuyển Đế cũng rất khó chịu. Trần Lưu có thể đoán được Phật môn dụng tâm hiểm ác, thân là chính trị sinh vật Lý Thế Dân tự nhiên cũng có thể. Nhưng là đoán được thì như thế nào? Lý phạt bọn họ cần Phật môn duy trì, hắn Lý Thế Dân càng cần hơn Phật môn duy trì. Lý Thế Dân không phải đích trưởng tử, mà là đích thứ tử. Nếu là dựa theo tình huống bình thường, hắn muốn kế thừa lao cha hắn chức vị, căn bản không có khả năng, dù sao huynh trưởng hắn Lý Kiến Thành cũng không phải kẻ ngu. Lý Thế Dân cũng đoán được Phật môn sở dĩ không duy trì Lý Kiến Thành, ngược lại duy trì hắn dụng ý hắn muốn thượng vị, nhất định phải xử lý Lý Kiến Thành, mà hắn muốn xử lý Lý Kiến Thành thì cần Phật môn duy trì. Tại niên đại này, giết huynh thế nhưng là cực lớn thanh danh xấu, hơn nữa nếu là hắn tại dưới sự duy trì của Phật môn giết huynh, liền có tay cầm rơi vào trong tay Phật môn. Nếu là tương lai hắn không nghe lời, Phật môn liền có thể lợi dụng hắn cái này tay cầm đem hắn làm xuống đài, thay đổi một cái nghe lời đi lên. Trừ phi Lý Thế Dân không muốn làm hoàng đế, mới có thể phá vỡ Phật môn âm mưu. Nhưng là để hắn từ bỏ dụ hoặc làm hoàng đế, Lý Thế Dân có thể làm cũng được, đó chính là hoàng đế A, mà Đơn Uyển Tinh thì là truy sát Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đuổi tới Lạc Dương đến, sau đó liền gặp Lý Thế Dân. Mặc dù Trần Lưu cấp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trường sinh quyết cơ duyên, còn sớm giết phó quân xước, nhưng là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tại tiến vào Giang Hoài quân về sau, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, bị Đỗ Phục Y nhìn chúng, còn thu hai người làm nghĩa tử. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trung quy đảo thoát không được cho người ta làm con trai mệnh. Lần này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bởi vì không có trường sinh quyết không có phó quân xước, cho nên hai người liền rất vui vẻ nhận Đỗ Phục Y làm nghĩa phụ, mà không phải giống như nguyên tắc bị Đỗ Phục Y bức bách nhận nghĩa phụ. Hơn nữa Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng có cơ duyên khác, tại đi theo Đỗ Phục Y học võ về sau, vốn là lấy bọn hắn hiện tại niên kỷ này mới bắt đầu học võ, là sẽ không có bao lớn thành tựu, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là song long nhân vật chính, người khác là đoạt cơm ăn, bọn hắn lại là ông trời chủ động đút cơm ăn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không chỉ tại trong lúc lơ đãng mỗi người ăn một quả dị quả, cải tạo thể chất bọn hắn, để bọn hắn càng dễ dàng tu hành, đồng thời còn gia tăng công lực bọn hắn, để bọn hắn đột phá đến tiên thiên kỳ. Đột phá đến tiên thiên kỳ về sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng như nguyên tắc đồng dạng mò tới Đông Minh phái thuyền vận chuyển binh khí, ngụy trang thành hạ nhân, trộm Đông Minh phái sổ sách. Đơn Uyển Tinh là Đông Minh phái công chúa, Đông Minh phu nhân Đơn Mỹ tiên trì nữ, Trúc Ngọc Nghiên cháu ngoại gái. Thân phụ nàng chính là Biên Bất Phụ, nàng thì là nhân Biên Bất Phụ cưỡng hiếp mẫu thân nàng sinh ra. Đơn Mỹ tiên cùng Đơn Uyển Tinh bình sinh hận nhất Biên Bất Phụ, hận không thể ăn thịt, uống máu hắn. Đơn Mỹ tiên càng là bởi vì mẫu thân nàng không nguyện ý giết Biên Bất Phụ mà cùng mẫu thân trở mặt, rời đi Âm Quý phái, chạy đến hải ngoại lưu cầu đi sáng tạo ra Đông Minh phái. Đông Minh phái là lấy rèn đúc binh khí giáp trụ làm chủ môn phái, bởi vì binh khí giáp trụ chất lượng rất tốt, giá cả tiện nghi, cho nên tại đại tùy các đại thế lực cùng môn phạt thế gia bên trong rất được hoan nghênh. Đông Minh phái có một quyển sổ sách, ghi chép đại tùy các đại thế lực cùng môn phạt thế gia những năm này, từ Đông Minh phái mua sắm binh khí giáp trụ số lần cùng số lượng. sổ sách bị Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng trộm, Đơn Uyển Tinh tự nhiên là phẫn nộ không thôi, liền tiến đến truy sát Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng. Mà tại trong quá trình truy sát hai người, không biết hai người lại gặp cơ duyên gì, đột phá đến tông sư kỳ. Đột phá đến tông sư về sau, Đơn Uyển Tinh tự nhiên cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cũng may Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đều không muốn giết Đơn Uyển Tinh, nếu không Đơn Uyển Tinh đã chết. Chỉ là Đơn Uyển Tinh nuốt không trôi khẩu khí này, liền tiến đến tìm kiếm cao thủ giúp nàng giết Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, bởi vậy liền đi tới Lạc Dương, tại Lạc Dương gặp Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh. Đơn Uyển Tinh rất lâu trước kia liền cùng Đông Minh phái Thượng Minh có hôn ước, chỉ là nàng đối với vị hôn phu Thượng Minh rất bất mãn, nàng thích lòng mang thiên hạ tuân kiệt. Bởi vậy, Đơn Uyển Tinh tại Đông Minh phái cùng Lý Phạt liên hệ, giao dịch vũ khí lúc, đối với đã sớm muốn tạo phản Dương Quảng Lý Thế Dân rất có hảo cảm. Lần này tại Lạc Dương gặp được, Đơn Uyển Tinh tự nhiên liền cùng Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh tỷ đệ hai góp đến một khối. Lý Thế Dân đã từng tại Đại Hưng gặp qua Trần Lưu, lúc ấy hắn liền muốn nhận biết Trần Lưu, lại bị sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao ngăn cản, về sau hắn lợi dụng Lý Phạt mạng lưới tình báo tra ra Trần Lưu thân phận, liền càng muốn cùng hắn kết giao. Vì thế tại Trần Lưu cứu được Thượng Tú Phương về sau, Lý Thế Dân còn cố ý mang theo Thượng Tú Phương chạy đến Lạc Dương đi, chính là muốn cùng Trần Lưu kết giao, chỉ tiếc Trần Lưu không muốn gặp hắn. Về sau Thượng Tú Phương len chạy, chỉ là Thượng Tú Phương mặc dù trộm chạy, nhưng là lấy Lý Phạt năng lực, tự nhiên có thể tra ra được Thượng Tú Phương là len lén đi đuổi theo Trần Lưu đi, từ đó về sau Thượng Tú Phương liền không có tung tích cùng tin tức. Lý Thế Dân ngược lại là không lo lắng Thượng Tú Phương an toàn, Trần Lưu háo sắc, còn bị quan lấy Tích Hoa công tử mỹ danh, Thượng Tú Phương không chỉ dáng dấp xinh đẹp, lại là đại tùy đệ nhất tài nữ, nghĩ đến Thượng Tú Phương đi tìm Trần Lưu, đây là dê vào miệng cọp, bị Trần Lưu thu nhập trong phòng. Đối với cái này Lý Thế Dân ngược lại là vui thấy kỳ thành, chỉ cần có thể cùng Trần Lưu lôi kéo quan hệ, đưa một cái Thượng Tú Phương lại như thế nào. Thượng Tú Phương là Lý Uyên cùng Minh Nguyệt nữ nhi, chẳng qua là nhân các loại nguyên nhân, Thượng Tú Phương một mực không có nhận tổ quy tông. Đại khái là bởi vì Lý Uyên không nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng mẫu thân nàng Minh Nguyệt đi. Tại trong nguyên tắc, Minh Nguyệt tại Thượng Tú Phương sơ đăng chàng mấy năm trước qua đời, trước khi chết từng sám hối, hận không nghe dưỡng phụ Nhạc Sơn quyên bảo. Bởi vì nguyên nhân này, Thượng Tú Phương cũng không nguyện ý nhận Lý Uyên. Mặc dù Thượng Tú Phương không muốn nhận Lý Uyên, nhưng nàng dù sao cũng là Lý Uyên nữ nhi, bởi vậy cùng Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh quan hệ không tệ. Tại Thượng Tú Phương du lịch thiên hạ, khắp nơi đi biểu diễn lúc, cũng bởi vì có Lý Phạt người bảo hộ cùng Lý Phạt quan hệ, mới có thể để nàng một cái xinh đẹp ca kỹ không có bị người cho nuốt sống, còn thu được thiên hạ đệ nhất tài nữ mỹ danh. Nếu là Trần Lưu nguyện ý vì Lý Phạt sử dụng, Lý Thế Dân thậm chí nguyện ý đem tỷ tỷ hắn Lý Tú Ninh hôn nhân đều cho quấy nhiễu, để tỷ tỷ hắn gả cho Trần Lưu. Lý Thế Dân tin tưởng Lý Tú Ninh cũng là nguyện ý Trần Lưu thế, nhưng là đại tông sư à, hơn nữa phu nhân hắn cũng là đại tông sư, xài ra mặc dù có tiền, đối với Lý Phạt trợ giúp không nhỏ, nhưng lại làm sao so ra mà vượt hai vị đại tông sư. Nếu là Trần Lưu có thể giúp Lý Phạt, như vậy bọn hắn Lý Phạt liền có được vốn liếng cùng Phật môn đối kháng, mà không phải giống như bây giờ, hết thảy đều cần nhìn Phật môn sắc mặt làm việc. Lần này Lý Thế Dân tại thu được tin tức Phật môn, cùng Lý Tú Ninh đến Lạc Dương chuẩn bị tham gia Đại Thiên Tuyệt Đế lại tại gặp được Đơn Uyển Tinh về sau, mời nàng đến tiểu lâu ăn cơm lúc, ngoài ý muốn gặp Trần Lưu cùng bốn vị mỹ mạo nữ tử cũng tại cùng một tòa tiểu lâu ăn cơm. Lý Thế Dân kinh hỉ không hiểu, lập tức cùng Lý Tú Ninh, Đơn Uyển Tinh tiến lên cùng Trần Lưu kiến lễ, hơn nữa còn mượn dùng Thượng Tú Phương đệ đệ danh nghĩa, cùng Trần Lưu kết giao. Chương 500, Lý Thế Dân, thượng, chương 500, Lý Thế Dân, thượng, chậm. Ta liền biết, ta cầm đi Trường Sinh Quyết về sau, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai cái kia tiểu côn đồ sẽ có cơ duyên khác đền bù. Tại nghe được Đơn Uyển Tinh nói nàng là truy sát Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đi vào Lạc Dương, hơn nữa tại trong quá trình truy sát, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng lại thu được cơ duyên, đột phá đến tông sư kỳ về sau, Trần Lưu tại hơi có chút kinh ngạc đồng thời, cũng có loại quả nhiên cảm giác như vậy. Đại Đường Song Long chuyện là lấy Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng làm nhân vật chính một bộ sách, nếu là không có Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai cái kia tiểu côn đồ, kịch bản này còn như thế nào tiến hành tiếp. Đối với Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng cơ duyên, Trần Lưu cũng không thèm để ý, ông trời mặc dù cho bọn hắn mở hắc, nhưng lại làm sao có thể lớn hơn được hệ thống của hắn. Dù là Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đều đột phá đến tông sư kỳ, cũng sẽ không ảnh hưởng Trần Lưu kế hoạch. Lý Tú Ninh cùng Đơn Uyển Tinh quả nhiên cũng là có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng. Tại nguyên lịch sử bên trên, lúc này Lý Tú Ninh sớm đã gả cho Sài Thiệu, vốn hẳn nên bị loại bỏ ra ngoài. Tuy đường người kết hôn đều sớm, Lý Thế Dân cưới Trưởng Tôn Vô Cấu lúc mới 15 tuổi, Trưởng Tôn Vô Cấu thậm chí chỉ có 13 tuổi. Lý Thế Dân nữ nhi Lý Lệ Chất gả cho Trưởng Tôn Chủ lúc cũng là 13 tuổi. Bất quá tại Đại Đường Song Long chuyện bên trong, lúc này Lý Tú Ninh chỉ là hứa gả cho Sài Thiệu, còn chưa kết hôn. Dù sao Lý Tú Ninh là Khấu Trọng người thứ nhất thích nữ nhân, nếu là Lý Tú Ninh đã kết hôn, kịch bản còn thế nào tiến hành tiếp tham mà tại nghe được Trần Lưu tiếng lòng về sau, hai người ánh mắt đều không khỏi lấp lóe lên. Lý Tú Ninh thầm nghĩ, nguyên lai Đại Tùy Võ Lâm tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết là rơi vào trong tay Trần Công Tử sao? Chẳng lẽ Trần Công Tử là tu luyện Trường Sinh Quyết mới đột phá đến Đại Tông Sư? Nếu là thật sự, ý này không phải nói hắn đã tu luyện thành mấy ngàn năm qua đều không người luyện thành Trường Sinh Quyết rồi? Chắc không được Trần Công Tử có thể tại như thế tuổi trẻ niên kỷ liền đột phá đến Đại Tông Sư đâu. Chỉ là Trần Công Tử nói cho ta biết Trường Sinh Quyết ở trong tay hắn là ý gì, chẳng lẽ là coi trọng ta? Lý Tú Ninh nhìn thoáng qua Trần Lưu, thầm nghĩ, Trần Công Tử háo sắc, hắn coi trọng ta cũng không phải là không thể được. Thật đúng là tham lam đâu, bên người đều đã có nhiều mỹ nhân như vậy, còn muốn đánh chủ ý của ta. Hiện tại Lý Tú Ninh còn không có ý thức được, nàng nghe được là Trần Lưu tiếng lòng, mà là coi là hắn là lấy loại nào đó đặc thù công pháp, đem tin tức Trường Sinh Quyết ở trong tay hắn nói cho nàng. Còn nói cho nàng, hắn đã học được trường sinh quyết, hơn nữa còn có thể dạy người khác tu luyện, đây là muốn dùng cái này đến câu dẫn nàng chủ động yêu thương Nhung Nhớ đâu. Lý Tú Ninh trong lòng suy tư, thầm nghĩ, nếu là Trần công tử nguyện ý dạy ta trường sinh quyết bồi hắn mấy cái buổi tối cũng không phải là không thể được. Nếu là hắn nguyện ý vì ta lý phạt sử dụng, lui đi xài ra hồ nước, gả cho hắn cũng không phòng. Bất quá nếu Trần công tử không nguyện ý đầu hiệu ta lý phạt, vậy cũng chỉ có thể âm thầm làm tình nhân của hắn. Lý Tú Ninh cảm thấy nếu là nàng có thể vì Lý Phạt thu hoạch được trường sinh quyết cùng phương pháp tu luyện, như vậy làm Trần Lưu tình nhân là có lời. Nàng tin tưởng Sài Thiệu cũng có thể lý giải. Mà Đơn Uyển Tinh nghe được Trần Lưu tiếng lòng về sau, lại có chút mơ hồ, không rõ Trần Lưu vì cái gì cùng nàng nói trường sinh quyết sự tình. Bất quá nàng cũng bởi vậy biết trường sinh quyết đã rơi vào trong tay Trần Lưu. Trần Lưu âm thầm suy tư, thầm nghĩ, đã hai cái kia tiểu côn đồ đã đột phá đến tông sư kỳ, làm không tốt bọn hắn cũng sẽ tới Lạc Dương đánh chủ ý Hòa Thị Bích, cướp đi Hòa Thị Bích. Phật môn đã truyền ra tin tức Đại Thiên Tuyển Đế chuẩn bị đẩy Lý Phạt thượng vị, như vậy trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ có rất nhiều đại tùy hào kiệt cùng thế lực thủ lĩnh hội tụ Lạc Dương, hy vọng có thể thu hoạch được Phật môn ưu ái, hoặc là phá hư Phật môn kế hoạch. Đại tùy giang hồ bên trong có một tắc tiên đoán, Hòa Thị Bích, Dương Công Bảo Khố, hai người được một có thể được thiên hạ, hơn nữa Hòa Thị Bích luôn luôn chính là tượng trưng hoàng quyền chính thống. Nếu là ai có thể đạt được Phật môn duy trì Hòa Thị Bích, thanh uy tất nhiên tăng vọt, tại trong đại tùy các đại thế lực chỗ hết tài năng. Tại đại tùy này bên trong, có chí tại tranh bá thiên hạ thế lực cùng môn phạt không ít. Hơn nữa thực lực cường đại thế lực cũng không ít. Không tính thế gia môn phạt, hiện tại trong đại tùy thanh uy thịnh nhất nghĩa quân thế lực liền có ba cỗ: Thẩm Lạc Nhạn Ngoa Cương quân, Đỗ Phục Uy Giang Hoài quân, Đậu Kiến Đức Hà Bắc quân. Còn lại nghĩa quân còn có Vương Bạc, Trương Kim Xứng, Hách Hiếu Đức, Lý Tử Thông các loại. Nếu là tính cả còn chưa xuất thủ thế gia môn phạt, muốn tranh bá thiên hạ thế lực liền càng nhiều, nhưng là người thắng sau cùng chỉ có một cái. Rất nhiều cùng Phật môn có thủ, hoặc là cho rằng mình không có khả năng bị Phật môn nhìn chúng nghĩa quân thế lực cùng môn phạt, tự nhiên không hy vọng Phật môn Đại Thiên Tuyển Đế kế hoạch thành công, để đối thủ của bọn họ thu hoạch được pháp lý bên trên đại tùy quyền kế thừa. Đại tùy nghĩa quân trên cơ bản là không thể nào bị Phật môn nhìn chúng, cho nên tiến đến Lạc Dương nghĩa quân hào kiệt cùng thủ lĩnh đại đa số đều là ôm phá hư Phật môn kế hoạch tâm lý. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng Thân là Đỗ Phục Y nghĩa tử, hẳn là cũng không nguyện ý để Phật môn thành công thực thi Đại Thiên Tuyển Đế kế hoạch. Lý Tú Ninh thầm nghĩ, Trần công tử đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn là đang nhắc nhở ta, kia Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sẽ phá hư Phật môn kế hoạch, để ta lý phạt mau chóng trừ bỏ bọn hắn? Lý Tú Ninh cũng biết Phật môn duy trì chính là bọn hắn lý phạt, nàng cũng là người nguyện ý nhất nhìn thấy Phật môn Đại Thiên Tuyển Đế kế hoạch thành công. Mặc dù Phật môn dụng tâm hiểm ác, nhưng là Phật môn coi là dùng một cái Đại Thiên Tuyển Đế cùng duy trì nhị đệ nàng thế dân thượng vị, liền có thể trưởng khống bọn hắn lý phạt, áp lăng tại trên hoàng quyền, như vậy bọn hắn liền suy nghĩ nhiều. Một đám hòa thượng ni câu ngay cả kinh đều niệm không rõ ràng, còn muốn chơi chính trị. Chơi chính trị, bọn hắn những thế gia môn phạt này có thể chơi chết những cái kia hòa thượng ni cô. Đem bọn hắn bán, còn sẽ giúp bọn hắn đếm tiền, cuối cùng còn muốn đối bọn hắn nói một tiếng tạ tạ đâu. Đại tùy cũng không chỉ có một cái phật môn, còn có đạo môn, ma môn đâu. Đơn Uyển Tinh nhìn Trần Lưu, nói thật, Trần Lưu dáng dấp phi thường tuấn mỹ, Đơn Uyển Tinh cũng rất ăn Trần Lưu nhan sắc, chỉ là Trần Lưu thực sự quá hoa tâm, hơn nữa chỉ thích lăn lộn trong đống nữ nhân, không phải đồ ăn của nàng. Đơn Uyển Tinh lại nhìn mắt Lý Thế Dân, thầm nghĩ, Thế Dân huynh mặc dù không có cái kia sắc phôi dáng dấp đẹp mắt, nhưng hắn là lòng mang thiên hạ đại hào kiệt như vậy, mới đáng giá ta Đơn Uyển Tinh thích. Nghe được Trần Lưu câu thứ hai tiếng lòng về sau, Đơn Uyển Tinh lầm tưởng Trần Lưu sở dĩ cho nàng truyền âm, đây là ám chỉ nàng muốn giết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, có thể mời hắn xuất thủ. Đơn Uyển Tinh lần này tới Lạc Dương chính là muốn giết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Nhưng hai người đã đột phá đến tông sư kỳ, dù là nàng tìm tới nguyện ý vì nàng xuất thủ tông sư, muốn giết hai cái kia như hình với bóng, phối hợp ăn ý tiểu côn đồ cũng rất xa vời. Hơn nữa ngươi mời người luôn cần trả giá đắt. Đối với những người khác, Đơn Uyển Tinh còn có thể dùng tiền tài cùng Đông Minh phái nhân tình đến chi trả. Nhưng nếu là nàng mời Trần Lưu xuất thủ, nhất định cần nỗ lực thân thể của nàng. Trần Lưu thế nhưng là cái sắp phôi đến, nàng Đơn Uyển Tinh dáng dấp xinh đẹp như vậy, Trần Lưu coi trọng nàng cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ đại tùy thiên hạ đại loạn, bách tính dân chúng lầm than, mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, bị chết đói dân đói vô số. Thế dân nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, một lòng muốn vì đại tùy bách tính làm chút chuyện. Nại hạ thế dân thế đơn lực cô, lực bất tòng tâm. Lý Thế Dân lộ ra một bộ ưu quốc ưu dân thần thái, than nhẹ một hơi nói: có người trời sinh liền thích hợp chơi chính trị, Lý Thế Dân tuổi tác cũng không lớn, bây giờ cũng bất quá chỉ có 17 tuổi, bất quá tại đối nhân xử thế, lung lạc lòng người phía trên đã tương đương thành thục. Cùng hắn nói chuyện, luôn luôn sẽ cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác, hơn nữa Lý Thế Dân mở miệng không phải bất tính, chính là dân sinh, ba câu không rời chí hướng của hắn. Nếu là Trần Lưu là thời đại này người, thật đúng là rất dễ dàng bị Lý Thế Dân cho lừa dối quẻ, nhưng Trần Lưu thế nhưng là hậu thế người, trải qua tin tức đại bạo tạc thời đại. Trần Lưu cũng rất hiểu rõ Lý Thế Dân là người, có lẽ Lý Thế Dân xác thực là một cái khó được hảo hoàng đế, nhưng hắn cũng không giống hắn biểu hiện ra hoàn mỹ như vậy, đây chính là giết minh tụ cha, mở ra huyền vũ môn quyền kế thừa ngâm nhân. Hơn nữa Lý Thế Dân hiện tại biểu diễn vết tích quá nặng đi, đây là cố ý diễn cho hắn nhìn đâu, Trần Lưu suy đoán Lý Thế Dân đây là muốn chiêu lãm hắn. Lý Phạt muốn tạo phản, tự nhiên cần chiêu lãm đủ loại nhân tài, trên đến trị quốc năng thần, dưới đến phố phường tiểu dân. Tại trong nguyên tắc, Lý Thế Dân cũng từng chiêu lãm qua Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Vốn là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã bị Lý Thế Dân mị lực hấp dẫn, đầu nhập Lý Phạt ôm ấp, nhưng bởi vì Khấu Trọng thích Lý Tú Ninh, mà Lý Tú Ninh đã có hôn ước. Lúc ấy Khấu Trọng mặc dù học xong trường sinh quyết nhưng hắn trung quy chẳng qua là cái vận may học được trường sinh quyết tiểu côn đồ mà thôi. Tại trong suy nghĩ Lý Tú Ninh, phân lượng của hắn tự nhiên nặng không qua đồng dạng xuất sinh từ môn phạt quý tộc, đối với Lý Phạt trợ giúp lớn hơn Sài Thiệu. Bởi vậy Khấu Trọng lúc này mới phẫn nộ rời đi Lý Phạt, gia nhập tranh bá thiên hạ, muốn nổi bật, để Lý Tú Ninh hối hận cái gì. Kỳ thật Lý Tú Ninh lựa chọn cũng không có tâm bệnh gì, như Khấu Trọng không phải nhân vật chính, về sau phát triển, hắn trung quy chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi. Đối với Lý Thế Dân biểu diễn, Trần Lưu lạnh nhạt xử chi, vô luận Lý Thế Dân nói cái gì, hắn đều mỉm cười gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến của mình. Lý Thế Dân thấy thế, thầm nghĩ, quả nhiên, có thể đột phá đại tông sư người tâm trí đều là cực kỳ kiên định, không phải dễ lừa gạt như vậy. Bất quá Đơn Huyền Tinh lại bị Lý Thế Dân cho lừa dối quẻ, nhìn qua Lý Thế Dân, trong ánh mắt không tự giác lộ ra sùng bái thần sắc, đây mới là lòng mang thiên hạ đại anh hùng, đại hảo kiệt. Còn như chỉ thích cùng nữ nhân chém gió Trần Lưu, là cái thứ gì? Đơn Huyền Tinh hướng mỉm cười Trần Lưu ném đi một cái ánh mắt khinh bỉ. Quách Tương phát hiện Đơn Huyền Tinh động tác nhỏ, lập tức liền có chút khó chịu. Trần Lưu không thèm để ý, nhưng nàng lại không dung người khác coi nhẹ nhà nàng phu quân. Lý công tử, nói như vậy ngươi muốn tạo phản làm hoàng đế đi? Quách Tương hỏi Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh Đơn Huyền Tinh, có ngươi hỏi như vậy sao? Liền không thể nói đến huyện chuyển điểm, gọi yếu dân tại thủy hỏa, trả thiên hạ bách tính một cái thái bình. Tạo phản liền tạo phản, bạo quân Dương Quảng tiêu xa dâm giật, đắm chìm tự sát, cùng binh độc vũ, lạm dụng dân lực, cự nạp lời nói thẳng, thiên hạ bị hắn làm cho dân chúng lầm than, bách tính mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, chết đói người vô số, tạo phản có cái gì không đúng sao? Lý Thế Dân không có trả lời, bất quá Đơn Huyền Tinh liền lại thay hắn trả lời. Không có gì không đúng. Quách Tương liếc Đơn Huyền Tinh một chút, nói, đã Lý công tử muốn làm hoàng đế. Khu, ta không có muốn làm hoàng đế. Lý Thế Dân vội vàng phủ nhận, nói, ta chỉ là muốn vì bách tính làm chút chuyện. Quách Tương khinh bị nói, muốn làm hoàng đế liền muốn làm hoàng đế, có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi là sợ huynh trưởng ngươi trước chơi chết ngươi? Hay là ngươi bây giờ đang giấu rốt, muốn trước lặng lẽ chơi chết huynh trưởng ngươi? Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh. Đơn Huyền Tinh há to miệng, muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào. Nàng chợt phát hiện Lý Thế Dân muốn làm hoàng đế, dù là Lý Phạt tạo phản thành công, đoạt được thiên hạ, Lý Thế Dân còn có một đạo cảm không qua được, đó chính là huynh trưởng hắn Lý Kiến Thành. Ta coi như ngươi muốn làm hoàng đế. Quách Tương nói, nếu là Lý công tử làm hoàng đế, ngươi chuẩn bị làm sao thi chính? Lý Thế Dân thấy Trần Lưu cũng không có ngăn cản Quách Tương hướng hắn đặt câu hỏi, liền âm thầm suy tư đây có phải hay không là Trần Lưu đối với hắn khảo nghiệm. Nếu là thông qua không được, Trần Lưu liền sẽ không trợ hắn. Lý Thế Dân trầm mặc nửa ngày, liền châm từ bụng câu nói ra, giả sử, ta là nói giả sử, ta vinh hạnh làm hoàng đế nói, như vậy ta định nhiên sẽ tại kinh tế bên trên thi hành quân điện chế, bảo hộ nông dân thổ địa, tô dung điệu thuế chế, giảm bớt nông dân gánh vác. Tại chính trị bên trên, hoàn thiện tam tỉnh lục bộ chế. Văn đế tam tỉnh lục bộ chế vẫn là rất không tệ, không chỉ có thể hữu hiệu ức chế tướng quyền quá mức cường đại, còn có thể để triều đình hành chính hệ thống vận chuyển được càng thêm trôi chảy. Đồng thời cải cách khoa cử, gia tăng khảo thí khoa mục, lấy khoa cử đến đề bạt nhân tài, tránh cho triều đình quan chức bị môn phạt thế gia lũng đoạn. Lý Thế Dân nói rất nhiều hành chính biện pháp, hơn nữa càng nói càng trôi chảy, xem ra hắn sớm cũng đã bắt đầu cân nhắc chờ hắn làm hoàng đế về sau nên như thế nào hành chính. Quách Tương hơi có chút kinh ngạc, nếu là Lý Thế Dân làm hoàng đế về sau thật sự có thể như thế hành chính, như vậy hắn tuyệt đối có thể xưng tụng là một vị minh quân. Bất quá ta từng nghe nhà ta phu quân nói qua một cái vương triều có 300 năm một cái luân hồi quy luật. 300 năm một cái luân hồi. Lý Thế Dân có chút nghi hoặc. Quách Tương nói, mỗi một cái vương triều, tại sơ kỳ lúc, quốc gia đi qua chiến loạn, nhân khẩu đại giảm. Lúc này bách tính số lượng sẽ hạ xuống đến một cái rất thấp số lượng. Vương triều mới lập về sau, chỉ cần đem thổ địa phân cho bách tính, không đi quản bọn họ, đại đa số đều sẽ xuất hiện một cái thịnh thế. Bất quá theo thời gian trôi qua, nhân khẩu liền sẽ từng năm tăng trưởng. Quách Tương đem Trần Lưu cùng các nàng nói vương triều 300 năm một cái luân hồi luận điệu mang ra ngoài, nói, nếu là dựa theo Lý công tử thi chính biện pháp tiến hành tiếp, Lý gia vương triều tối đa cũng bất quá 300 năm quốc vận. Đến vương triều những năm cuối, vương triều y nguyên vẫn là sẽ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Cần lại đi qua một lần chiến loạn, chết mất vô số người. Chờ đến nhân khẩu số lượng lại hạ xuống đến một cái trình độ thấp, tân triều mới lập, lợi ích tập đoàn một lần nữa tẩy bài, lại sẽ mở ra một cái luân hồi mới. Quách Tương hỏi, Lý công tử có biện pháp giải quyết cái vương triều này 300 năm một cái luân hồi quái vòng sao? Lý Thế Dân nghe được vương triều 300 năm một cái luân hồi luận điệu, tinh thần nhịn không được một trận hoảng hốt. Lý Thế Dân là một vị rất có kiến thức người, bởi vậy tại hắn nghe Quách Tương lời nói về sau, lập tức liền ý thức được kết luận này là chính xác, mỗi cái vương triều trên cơ bản đều thoát ly không được quy luật này. Dù sao nhân khẩu tăng vọt về sau, nếu là thổ địa vẫn là nguyên lai những cái kia thổ địa, nuôi sống cả nước người cũng đã đủ khó khăn, tăng thêm thổ địa thôn tính nghiêm trọng, bách tính gánh vác càng ngày càng nặng, không phản mới là lạ. Đây là Trần công tử cho ta bài thi sao? Lý Thế Dân nhìn Trần Lưu một chút, thấy hắn mỉm cười uống trà, trong lòng liền không tự giác suy tư. Chương 501, Lý Thế Dân, hạ, chương 501, Lý Thế Dân, hạ. Đơn Huyền Tinh ánh mắt có chút quái dị nhìn Trần Lưu, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này sắc phôi vẫn là rất có kiến thức. Mặc dù Đơn Huyền Tinh kiến thức không bằng Lý Thế Dân, nhưng là vừa rồi Quách Tương giải thích được rất rõ ràng, nhân khẩu tăng vọt, thổ địa thôn tính nghiêm trọng, giao thuế thổ địa càng ngày càng ít. Quốc gia không có tiền, liền sẽ tăng thuế, nhưng thuế là thêm không đến quyền quý giai tầm trên đầu, chỉ có thể thêm đến trên thân nông dân. Nhưng bởi vì thổ địa thôn tính nguyên nhân, giao thuế thổ địa càng ngày càng ít, bởi vậy nông dân thuế tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nặng, khi nông dân thuế nặng đến nuôi không sống mình tình trạng, tự nhiên sẽ tạo phản. Hơn nữa Đơn Huyền Tinh thấy Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đều đang nhíu mày tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề này, liền cũng biết kết luận này hẳn là rất có thể là thành lập. Lý Tú Ninh nhìn thoáng qua Trần Lưu, đoán được hắn đã có thể đưa ra kết luận này, như vậy hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết. Nhưng Lý Tú Ninh cũng cho rằng đây là Trần Lưu cho Lý Thế Dân, cho nàng lý phạt bài thi, nếu là lý phạt không có nghĩ ra biện pháp giải quyết, hoặc là biện pháp không như ý hắn, như vậy hắn liền sẽ không giúp lý phạt. Kỳ thật biện pháp này rất dễ giải quyết, rất nhiều người đều biết như thế nào giải quyết, chỉ là dám hay không làm mà thôi. Hơn nữa Quách Tương trong lời nói đã đưa ra minh xác nhắc nhở, thổ địa thôn tính nghiêm trọng, giao thuế thổ địa càng ngày càng ít. Muốn giải quyết vấn đề này, vậy liền muốn giải quyết vấn đề thổ địa thôn tính, hoặc là tất cả thổ địa cùng một chỗ giao thuế, nhưng là Lý Tú Ninh không dám nói a, nếu như các nàng lý phạt dám để cho tất cả thổ địa cùng một chỗ giao thuế, tuyệt đối sẽ bị những cái kia duy trì bọn hắn quý tộc thế gia vứt bỏ, không có quý tộc thế gia duy trì, bọn hắn lý phạt muốn đạt được thiên hạ, nằm mơ đi. Coi như lý phạt đạt được thiên hạ, cũng cần người đến giúp bọn hắn quản lý thiên hạ, đến lúc đó làm quan chẳng phải là những cái kia quý tộc thế gia đệ tử. Tri thức đều nắm giữ tại trong tay quý tộc thế gia, tiểu dân căn bản không có cơ hội được giáo dục, căn bản không làm được quan. Nếu là không có người quý tộc thế gia tới làm quan, chẳng lẽ để những cái kia tiểu dân tới làm quan? Đến lúc đó không phải thiên hạ đại loạn không thể. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đều đoán đúng, Trần Lưu xác thực có ý tứ thi Lý Thế Dân. Trần Lưu là sẽ không lưu tại Đại Tùy làm hoàng đế, như vậy Đại Tùy luôn cần một vị hoàng đế đến quản lý đi. Nếu là hiện tại Đại Tùy thi hành hậu thế tuyển cử chế, cái này cũng không thực tế. Xã hội còn chưa phát triển đến trình độ kia, sức sản xuất thấp, bách tính đều còn ăn không đủ no, ai quản ngươi cái gì tuyển cử không tuyển cử? Hơn nữa giao thông thông tin cũng là vấn đề. Từ Nam đi đến Bắc đều cần mấy tháng thời gian, ngươi như thế nào thống kê phiếu bầu? Hơn nữa ngươi để bách tính tuyển ai? Hiện tại bách tính có cả một đời đều tại trong đất kiếm ăn, thậm chí ngay cả huyện thành cũng không nhất định đi qua, ngươi để hắn tuyển ai cũng không biết. Đã Trần Lưu không nguyện ý lưu tại Đại Tùy làm hoàng đế, như vậy liền để lịch sử dựa theo quỹ tích ban đầu phát triển, kỳ thật cũng không tệ. Lịch sử chứng minh, Lý Thế Dân xác thực là một cái lựa chọn chính xác. Nếu như Lý Thế Dân có gan hướng quyền quý giai tầng khai đao, Trần Lưu cũng không để ý đẩy hắn một thanh. Mà liền tại Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh suy tư Quách Tương đưa ra vấn đề thời điểm, Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển cũng vào lúc này đi tới tiểu lâu. Hơn nữa Sư Phi Huyên còn phát hiện Trần Lưu cùng Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh, Đơn Huyền Tinh cùng một chỗ, lập tức có chút buồn bực. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đều không biết đã dịch dung Sư Phi Huyên, thấy nàng cùng Thạch Thanh Tuyển đều chỉ là cái tướng mạo bình phàm nữ tử, cũng không để ý tới nữa. Trần Lưu lại từ trong khí tức Sư Phi Huyên nhận ra nàng đến, bất quá hắn lại không biết Thạch Thanh Tuyển. A Chu cũng nhận ra Sư Phi Huyên, dù sao Sư Phi Huyên dịch dung thuật đều là nàng dạy, nàng cũng có thể từ trên mặt Sư Phi Huyên nhìn ra nàng dịch dung thuật vết tích. Muội muội lúc nào trở về? A Chu hướng Sư Phi Huyên vẫy vẫy tay. Đã Sư Phi Huyên dịch dung, liền nói rõ nàng hiện tại không nguyện ý lại trước mặt người ngoài lộ hành tung, cho nên A Chu cũng không có trực tiếp gọi tên Sư Phi Huyên. Phật môn đại thiên tuyển đế tin tức đã truyền tới, Sư Phi Huyên là từ hàng tĩnh trai thành nữ, người mang đại thiên tuyển đế nhiệm vụ. Hơn nữa A Chu các nàng đều biết, Sư Phi Huyên còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là hộ tống Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích bực nào quan trọng, đây chính là đại thiên tuyển đế bằng chứng, nếu là không có Hòa Thị Bích, Phật môn hô đại thiên tuyển đế kia người khác có nhận hay không khó mà nói. Mà Sư Phi Huyên là tỷ muội các nàng, sớm âm thầm phản bội Phật môn, định nhiên là sẽ không đem Hòa Thị Bích giao cho Tịnh Niệm Thiền Viện. Bởi vậy nàng dịch dung lặng lẽ đi vào Lạc Dương, cũng rất dễ dàng lý giải, A Chu tự nhiên cũng sẽ không để Sư Phi Huyên lộ hành tung. Sư Phi Huyên có chút bất đắc dĩ, nàng còn muốn trước giả bộ như không biết Trần Lưu cùng A Chu các loại tỉ muội, chờ quay đầu lại nhận nhau đâu, không nghĩ tới A Chu lại hướng nàng với tay, đành phải tiến lên, cười nói: "Phu quân, A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, Phù Nhi muội muội, Tương Nhi muội muội, ta cũng là mới vừa về." "Phu quân." Thạch Thanh Tuyền nhìn Sư Phi Huyên, lại nhìn Trần Lưu, lập tức liền mộng. "Phu quân." Đơn Huyền Tinh nhìn Trần Lưu, lại nhìn tướng mạo bình phàm Sư Phi Huyên, thầm nghĩ: "Gia hỏa này như thế đói bụng ăn còn sao? Dạng này phổ thông nữ nhân hắn cũng coi trọng." Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh thấy Sư Phi Huyên gọi Trần Lưu phu quân, cũng phi thường kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, thích người nào là tự do của Trần Lưu. "Phu quân, ta có chút việc cần A Chu tỷ tỷ hỗ trợ, một hồi liền trở lại." Sư Phi Huyên lôi kéo tay A Chu, đối với Trần Lưu cười nói: "Chuyện gì?" Trần Lưu hỏi. "Ai nha, đây là nữ nhi gia chúng ta chuyện của mình, phu quân cũng đừng quản rồi, chúng ta một hồi liền trở lại." Sư Phi Huyên quay đầu đối với A Bích nói ra: "Đúng rồi, A Bích tỷ tỷ, đây là muội muội ta Thanh Nhi, ngươi trước giúp ta chiếu cố một chút." "Thanh Nhi muội muội, ngươi trước ở chỗ này chờ ta một hồi ta liền trở lại." "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội ngươi." A Bích cười gật đầu, liền tiến lên chào hỏi Thạch Thanh Tuyền, mang theo nàng đi nhận biết mấy vị tỷ muội của mình. Thạch Thanh Tuyền nhìn Sư Phi Huyên một chút, liền đi theo A Bích đi cùng Quách phủ Quách Tương kiến lễ. Mặc dù nàng hiện tại đối với Sư Phi Huyên vậy mà không rên một tiếng cũng đã có phu quân sự tình phi thường tò mò, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc hỏi việc này, chờ quay đầu lại tìm cơ hội hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Rời xa tiểu lâu về sau, Sư Phi Huyên cùng A Chu tìm một chỗ yên tĩnh thì thầm lên. Chờ Sư Phi Huyên biết Trần Lưu cùng Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh cũng là vừa gặp phải không lâu, cũng chỉ lộ hai câu tiếng lòng, hơn nữa trong đó cũng không có cái gì tình báo quan trọng về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Trần Lưu tiết lộ tình báo không nhiều, bất quá hắn trung quy vẫn là để Lý Tú Ninh cùng Đơn Huyền Tinh nghe được tiếng lòng của hắn. Sư Phi Huyên suy tư đến cùng muốn hay không đem Lý Tú Ninh cùng Đơn Huyền Tinh đều bắt lại, thậm chí để phu quân giam đến trong động thiên thế giới đâu. "A Chu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy muốn hay không đem hai người kia bắt lại?" Sư Phi Huyên nhỏ giọng hỏi. "Đã phu quân không có tiết lộ cái gì tình báo quan trọng, ta cảm thấy không cần thiết." A Chu nói ra, hơn nữa Lý Tú Ninh thân phận tại trong Lý Phạt cử túc khinh trọng, nếu là đem nàng bắt lại quan cầm đoán, Lý Phạt tất nhiên phát động người tìm kiếm. Đại Tùy môn phạt thế gia năng lượng đều rất lớn, có lẽ sẽ tra được trên đầu chúng ta cũng không nhất định, đến lúc đó có khả năng sẽ càng thêm phiền phức. Chương 502, Lý Tú Ninh, thượng, chương 502, Lý Tú Ninh, thượng, Thanh Nhi. Sẽ là ai chứ? Sẽ không phải là Thạch Thanh Tuyền đi. Sư Phi Huyên cùng A Chu rời đi về sau, Trần Lưu nhìn mắt cùng A Bích cùng một chỗ Thạch Thanh Tuyền, âm thầm suy tư nói, có thể bị Sư Phi Huyên cố ý xưng là muội muội, như vậy Thanh Nhi này thân phận tất nhiên không đơn giản. Hơn nữa Sư Phi Huyên còn ngay trước mặt cái này Thanh Nhi gọi Trần Lưu phu quân, như vậy Thanh Nhi này cơ hồ không thể nào là từ hàng tĩnh trai đệ tử. Trần Lưu có thể nghĩ tới, chỉ có Thạch Thanh Tuyền phù hợp yêu cầu. Sư Phi Huyên là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, Phạm Thanh Huệ đồ đệ, mà Thạch Thanh Tuyền thì là Bích Tú Tâm nữ nhi, Bích Tú Tâm lại là Phạm Thanh Huệ sư muội. Thạch Thanh Tuyền khi còn bé, Phạm Thanh Huệ còn từng đi thành đô U Lâm tiểu trúc dạy qua nàng võ công. Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền nhận biết, lấy tỷ muội tương xứng cũng không kỳ quái. Thậm chí tại cải biên trong phim truyền hình, Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền còn xác nhập thành một người. Thạch Thanh Tuyền đột nhiên nghe được trực tiếp tại trong đầu nàng vang lên thanh âm, lập tức hơi sững sờ một chút, hướng Trần Lưu nhìn sang, thầm nghĩ, hắn làm sao đoán được thân phận của ta? Lý Tú Ninh cùng Đơn Uyển Tinh cũng hơi sững sờ một chút, lặng lẽ nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền, trong lòng thầm nghĩ, người này lại là Thạch Thanh Tuyền Thạch đại gia. Thạch Thanh Tuyền niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng bởi vì thân phận nàng đặc thù, tiêu nghệ xuất chúng, tại Đại Tùy thượng tầng xã hội bên trong có to lớn thanh danh, cùng có Đại Tùy đệ nhất tài nữ danh xương thượng Tú Phương, có thể nói là Đại Tùy thiên hoàng siêu sao, vô số người đều lấy có thể nghe được tiếng tiêu của nàng làm đinh. Lý Tú Ninh thậm chí đã từng nghe qua Thạch Thanh Tuyền tiếng tiêu, chỉ là không thấy người. Thạch Thanh Tuyền thần long kiến thủ bất kiến mỹ, mỗi lần biểu diễn đều là che che lấp lấp, không cho người ta nhìn thấy nàng chân diện mục, cho nên Đại Tùy người mặc dù tôn sùng Thạch Thanh Tuyền, còn thân thiết xưng hô nàng là Thạch đại gia, nhưng là gặp qua nàng người lại không có mấy cái. Nguyên lai Thạch đại gia dáng dấp như thế phổ thông. Lý Tú Ninh thầm nghĩ, chắc không được nàng không nguyện ý để cho người ta nhìn thấy nàng chân diện mục đâu. Không đúng. Lý Tú Ninh lông mày hơi nhíu nhíu, thầm nghĩ, Thạch đại gia chính là Tạ Vương Thạch Chi Hiên cùng từ hàng tính trai Bích Tiên tử nữ nhi, nghe nói Tạ Vương là một vị mỹ nam tử, Bích Tiên tử cũng là một vị dung mạo tuyệt thế mỹ nhân, nữ nhi của bọn hắn tất nhiên không có khả năng dáng dấp như thế phổ thông, định nhiên là Dịch Dung. Lý Tú Ninh có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, như vậy trước đó cùng A Chu phu nhân cùng một chỗ đi ra vị nữ tử kia cũng tuyệt đối là Dịch Dung. Lý Tú Ninh thầm nghĩ, ta còn nói đâu, Trần công tử háo sắc, làm sao có thể coi trọng dung mạo như thế phổ thông nữ tử. Phu quân, bồi chúng ta đi mua chút đồ vật đi. A Bích thấy Trần Lưu lại bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ Thạch Thanh Tuyền thân phận, đội và nói, nàng phải chuyển di Trần Lưu lực chú ý, hoặc là đem hắn lôi đi mới được, không thể lại để cho tiếng lòng của hắn bị Lý Tú Ninh cùng Đơn Uyển Tinh nghe được. Mua cái gì đồ vật? Trần Lưu hỏi. Mua châu báu, mua đồ trang sức, mua vải vóc, mua son phấn nhà. A Bích cười nói, hơn nữa chúng ta còn không có đi dạo qua Lạc Dương thị trường đâu. Ta nghe nói Lạc Dương có 3 cái thị trường, cơ hồ toàn thiên hạ tất cả thương phẩm đều có thể ở chỗ này tìm tới. Hơn nữa nơi này còn có rất nhiều thợ khéo, nếu là có khả năng, chúng ta có thể mời mấy cái trở về, về sau liền chuyên môn giúp nhà chúng ta làm việc. Hiện tại Lạc Dương cũng không thái bình, lúc nào bị Ngoa Cương quân công phá cũng không biết, nếu là chúng ta có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ nguyện ý đi theo chúng ta. Trần Lưu tưởng tượng cũng đúng. Tiên linh động tiên phát triển thời gian vẫn là quá ngắn, rất nhiều thứ đều còn không đầy đủ, cần từ bên ngoài mua sắm. Hơn nữa đủ loại nhân tài cũng cực kỳ thiếu thốn, tỉ như tu sư, lang trung, thợ rèn, các loại thợ thủ công, châu đáo thiết kế sư, phục trang thiết kế sư vân vân. Một mực từ ngoại giới mua sắm đồ vật cũng không phải là chuyện, hơn nữa động tiên thế giới người càng ngày càng nhiều, Trần Lưu cũng mua không nổi. Tiên linh động thiên cần chậm rãi hoàn thiện chính mình nhân tài cùng thủ công nghiệp hệ thống, thực hiện tự cấp tự túc. Hiện tại Lạc Dương lòng người bàng hoàng, chính là hắn cho động thiên thế giới thu nạp các loại nhân tài thời điểm. Trần Lưu nói ra, A Chu các nàng còn chưa có trở lại đâu, trước chờ A Chu bọn hắn sau lại đi thôi. Không quan hệ, A Chu tỷ tỷ các nàng trở về tìm không thấy chúng ta, các nàng sẽ tự mình về nhà. Vừa nhắc tới dạo phố mua đồ, Quách phủ cũng tới hứng thú, Quách phủ cũng thật lâu không có dạo phố mua đồ. Hay là chờ một chút A Chu tỷ tỷ các nàng đi. Quách Tương nói ra, các nàng hẳn là rất nhanh liền sẽ trở lại. Vậy chúng ta nhìn xem chúng ta còn thiếu cái gì. Phu quân, ngươi cảm thấy chúng ta mời mấy vị châu đáo thiết kế sư cùng thợ vàng trở về thế nào? Về sau trong nhà các tỷ muội muốn cái gì châu đáo đồ trang sức, liền để thiết kế sư cho chúng ta thiết kế điều khác. Kỳ thật chờ A Chu các nàng trở về đi nữa cũng không quan hệ, A Bích các nàng chủ yếu là kiểm chế Trần Lưu lực chú ý, không để hắn có thời gian nghĩ đông nghĩ tây. Thủ công tốt cắt may sư phụ cũng cần mấy vị, Lạc Dương là đại tùy đô thành, hẳn là có không ít tay nghề không tệ cắt may sư phụ. Quách phủ cũng nói, đúng rồi, đợi chút nữa chúng ta đi xem một chút Lạc Dương có cái gì hương vị không tệ bánh ngọt, đem bánh ngọt sư phụ cũng mời về. Quách Tương nói, kỳ thật lại tốt bánh ngọt sư phụ cũng so ra kém Hoàng Dung, Hoàng Dung không chỉ đồ ăn làm tốt, làm ra bánh ngọt cũng ăn ngon, chỉ tiếc Hoàng Dung hiện tại không có thời gian nấu cơm làm bánh ngọt, trong Tiên Linh cung mặc dù có bánh ngọt sư, nhưng những cái kia bánh ngọt sư làm bánh ngọt Quách Tương ăn chán rồi, nàng cũng muốn mời thêm mấy vị bánh ngọt sư trở về, đổi một chút khẩu vị. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, Đơn Uyển Tinh nghe A Bích cùng Quách phủ Quách Tương ba nữ ríu rít nói không ngừng, đều nhịn không được sửng sốt một chút, Trần Lưu các phu nhân mua đồ là mua như vậy sao? Không chỉ mua đồ, ngay cả người đều muốn đóng gói mang đi. Đều được. Đối với Quách phủ Quách Tương bọn người yêu cầu, Trần Lưu tự nhiên sẽ không phản đối, liền mỉm cười gật đầu. Không bao lâu, A Chu cùng Sư Phi Huyên liền trở lại, Trần Lưu liền đứng lên, Thường Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, Đơn Uyển Tinh ba người gật gật đầu, nói ra, "Lý công tử, Lý nương tử, Đơn nương tử, ta hiện tại có chút việc, lần sau có cơ hội gặp lại đi." Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh vội vàng đứng lên, Lý Thế Dân hướng Trần Lưu chắp tay, trịnh trọng nói ra, "Trần công tử, trước đó quý phu nhân sách vấn đề kia, Thế Dân sau khi trở về định nhiên sẽ chăm chú chấm trước, nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết đến, lần sau gặp nhau, định nhiên sẽ cho Trần công tử một cái đáp án." Kỳ thật Lý Thế Dân cũng biết tất cả thổ địa cùng một chỗ nạp lương giao thuế phương pháp, mặc dù dạng này y nguyên vẫn là không cách nào hoàn toàn giải quyết vương triều luân hồi vấn đề, nhưng lại có thể kéo dài vương triều tuổi thọ. Chỉ là chỉ có biện pháp này y nguyên không hoàn mỹ, định nhiên còn có biện pháp khác cùng nhau bổ trợ. Hơn nữa Lý Thế Dân cũng cảm thấy nếu là chính sách này thật có thể thực hành, đối với quốc gia tự nhiên là cực kỳ có lợi, nhưng hắn cũng cần cân nhắc chính sách này đối với hắn Lý gia chỗ xấu. Vẫn là câu nói kia, nếu hắn thật dám thực hành quan thân nhất thể nạp lương, tuyệt đối không có một cái quý tộc thế gia nguyện ý duy trì lý phạt, thậm chí Phật môn đều sẽ vứt bỏ lý phạt, nếu là vì chiêu lãm Trần Lưu mà đắc tội thiên hạ thế gia môn phạt cùng Phật môn, thật có lời sao? Lý Tú Ninh cười nói, "Trần công tử, ta đối với Lạc Dương thị trường rất quen thuộc, hơn nữa nhà chúng ta ở chỗ này cũng có không ít sản nghiệp, hay là ta dẫn các ngươi đi dạo chơi đi." Chương 503, Lý Tú Ninh, Trung, chương 503, Lý Tú Ninh, Trung, bị A Chu A Bích cùng Quách Phủ Quách Tương cự tuyệt về sau, chờ Trần Lưu rời đi, tính tâm lại Lý Tú Ninh càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng vị. Trước đó Trần Lưu kia đột nhiên xuất hiện tại trong đầu nàng thanh âm, tựa hồ không phải cố ý dùng cái gì đặc thù công pháp cùng nàng nói, ngược lại có chút giống là ý nghĩ trong lòng hắn. Chỉ là Lý Tú Ninh cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường, liền quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, nói ra, "Thế Dân, ngươi..." Lý Tú Ninh vừa định hỏi một chút Lý Thế Dân có nghe hay không đến Trần Lưu kia đột nhiên truyền đến trong đầu nàng thanh âm, trong lòng lại đột nhiên truyền đến một trận đại khủng bố, trái tim đang điên cuồng nhảy lên, trong thân thể huyết dịch đang chạy trốn, đồng thời trong lòng nàng cũng đột nhiên có loại hiểu ra, nếu như nàng hỏi ra, liền sẽ phát sinh cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình. Lý Tú Ninh toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian ngậm miệng. Lý Tú Ninh ngậm miệng về sau, loại kia kinh khủng cảm giác lúc này mới chậm rãi biến mất. "Tam tỷ, thế nào?" Lý Thế Dân thấy Lý Tú Ninh muốn nói lại thôi, lập tức có chút nghi hoặc. "Không có việc gì." Lý Tú Ninh trong lòng có chút kinh nghi bất định, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng hiện tại tạm thời cũng không dám đem việc này nói ra ngoài, nàng phải làm rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào mới được. Lý Tú Ninh suy tư nửa ngày, lông mày hơi khóa lại, thầm nghĩ, loại cảm giác đó giống như là ai đang cảnh cáo ta, không cho phép ta đem việc này nói ra. Chỉ là đến cùng là ai đang cảnh cáo ta đâu? Chẳng lẽ là Trần công tử? Không giống, Trần công tử đã rời đi, hơn nữa kia tựa hồ cũng không giống như là người có thể làm được. Lý Tú Ninh cẩn thận hồi ức trước đó Trần Lưu kia đột nhiên xuất hiện tại trong đầu nàng thanh âm nội dung. "Ta liền biết, ta cầm đi Trường Sinh Quyết về sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái kia tiểu côn đồ sẽ có cơ duyên khác đền bù." Trần công tử câu nói này ý tứ, tựa hồ không phải nói cho ta biết Trường Sinh Quyết ở trong tay hắn, nghe càng giống là nói Trường Sinh Quyết vốn hẳn nên là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cơ duyên, nhưng lại bị Trần công tử cầm đi. Hơn nữa Trần công tử còn biết Trường Sinh Quyết vốn hẳn nên là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cơ duyên, hơn nữa hắn còn biết, hắn cầm đi hai người cơ duyên về sau, hai người sẽ có cơ duyên khác đền bù, ai đến đền bù? Chẳng lẽ là ông trời? Rất có thể a. Lý Tú Ninh trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu là thật sự như thế, ý này không phải nói Trần công tử không chỉ biết Trường Sinh Quyết là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cơ duyên, thậm chí biết ông trời sẽ cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đền bù. Kia Trần công tử thân phận, liền có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mấu chốt nhất là, nàng lại có thể nghe được Trần Lưu ý nghĩ trong lòng, hơn nữa có thể nghe được Trần Lưu ý nghĩ trong lòng người tựa hồ không chỉ nàng một cái, nữ tử bên cạnh hắn tựa hồ cũng có thể nghe được. Lý Tú Ninh cẩn thận hồi ức, liền phát hiện trước đó A Bích cùng Quách Phù Quách Tương hành vi, tựa hồ đang cố ý chuyển di Trần Lưu lực chú ý, không để hắn nghĩ đông nghĩ tây. Từ đó để nàng nghe được Trần Lưu ý nghĩ trong lòng càng nhiều. Tuyệt đối là như vậy. Lý Tú Ninh càng nghĩ càng thấy đến phán đoán của mình là chính xác. Trần Lưu thân phận có vấn đề, mặc dù Lý Tú Ninh còn không biết hắn đến cùng là người thế nào, nhưng tuyệt đối là có được nhìn thấu tương lai nam nhân, thậm chí là ngay cả ông trời đều có thể suy tính người. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, ý nghĩ trong lòng hắn sẽ lơ đãng tiết lộ ra ngoài, để người khác có thể nghe được. Bất quá có thể nghe được ý nghĩ trong lòng hắn người, là có điều kiện yêu cầu, thứ nhất nhất định phải là nữ tử, thứ hai nhất định phải trẻ tuổi nóng bỏng. Lý Tú Ninh nghĩ đến Trần Lưu bên người càng ngày càng nhiều mỹ mạo nữ tử, những nữ tử kia rất có thể cũng giống như nàng, cũng là có thể nghe được Trần Lưu ý nghĩ, cho nên mới sẽ tụ tập ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, Trần công tử ngoại trừ có thể suy tính bên ngoài, trên người hắn rất có thể còn có cái gì đại cơ duyên, nếu không những nữ tử kia liền sẽ không cam tâm tình nguyện gả cho nàng. Hơn nữa những nữ nhân kia còn âm thầm nghiêm phòng tử thủ, đem nữ nhân khác loại bỏ ra ngoài. Lý Tú Ninh ánh mắt hơi có chút lấp lóe, quay đầu nhìn về phía Đơn Uyển Tinh, thầm nghĩ, nếu là phán đoán của ta là chính xác, như vậy Uyển Tinh hẳn là cũng có thể nghe được. Hơn nữa nhìn Trần công tử bên người những nữ tử kia phương thức trung đụng, có lẽ các nàng lẫn nhau ở giữa đều biết, thậm chí có thể lẫn nhau đàm luận. Đến cùng có phải hay không như vậy, ta thử một chút sẽ biết. Lý Tú Ninh đối với Lý Thế Dân nói, "Thế Dân, ta cùng Nguyễn Tinh đi dạo chơi, ngươi đi về trước đi." Lý Thế Dân nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Trần Lưu là một vị có được đại trí tuệ nam nhân, nếu không cũng không thể đưa ra vương triều 300 năm một cái luân hồi quan điểm này, điều này nói rõ hắn đối với thiên hạ này vương triều có cực sâu lý giải, thậm chí biết như thế nào giải quyết vương triều 300 năm một cái luân hồi quy luật. Hơn nữa Trần Lưu vẫn là một vị đại tông sư cao thủ, hắn tại như thế tuổi trẻ niên kỷ liền đột phá đến đại tông sư, ai có thể cam đoan hắn về sau không thể đột phá đến thiên nhân cảnh đâu. Nếu là Lý Phạt có thể lung lạc được Trần Lưu, chờ hắn đột phá đến tiên nhân cảnh về sau, bọn hắn Lý gia vương triều liền có được dù bảo hộ của mình. Lý Thế Dân coi là Lý Tú Ninh cũng cùng hắn nghĩ đến một chỗ đi, bởi vậy tại bị Quách Phù Quách Tương bọn người cự tuyệt xa lánh về sau, nàng không cam tâm, quyết định lặng lẽ cùng đi lên, thậm chí chủ động đem chính mình đưa ra ngoài, dùng cái này đến lôi kéo háo sắc Trần Lưu. Lý Phạt có được hầu người huyết thống, tại sinh hoạt tập tính bên trên cũng có được hầu người quan niệm, đối với thông gia loại chuyện này cũng không quá để ý, nếu như có thể dùng nữ nhân đến đổi lấy hòa bình cùng lợi ích, hy sinh một hai cái nữ nhân hạnh phúc, bọn hắn cho rằng đó là đáng giá. Nhìn chung trong lịch sử tất cả vương triều, Đường triều mặc dù là cường thịnh nhất vương triều một trong, nhưng cũng là ngoại trừ Nguyên triều cùng Thanh triều hai cái này ngoại tộc thống trị triều đại bên ngoài, thông gia số lần nhiều nhất vương triều, xếp hạng tại vị trí thứ ba. Mà đây cũng là hậu thế người đối với Đường triều lên án nhất địa phương. Lý Thế Dân cũng là cực kỳ tán thành Lý Tú Ninh quyết định, nếu là có thể lôi kéo Trần Lưu, cùng Trần Lưu thông gia lại như thế nào? Còn như Sài Thiệu, kia không tính sự tình, hắn còn có nhiều muội muội như vậy, một lần nữa tuyển một vị muội muội hứa cho Sài Thiệu là được. Huyền Tinh, ngươi cũng có thể nghe được. Trần công tử trong lòng ý nghĩ đi. Cùng Lý Thế Dân phân biệt về sau, Lý Tú Ninh liền trước mang theo đơn Huyền Tinh đi vào một cái ưu tính không người địa phương, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Khi Lý Tú Ninh rốt cục đem lời này nói ra, lại không có loại kia kinh khủng cảm giác truyền đến lúc, lập tức vui mừng quá đỗi, quả nhiên giống như mình suy đoán đồng dạng. Ý nghĩ trong lòng, vốn là đơn Huyền Tinh còn có chút nghi hoặc Lý Tú Ninh nói là cùng mình đi dạo chơi, lại vì sao đem mình kéo đến cái này không ai ưu tính địa phương đâu, nhưng là khi nàng nghe xong Lý Tú Ninh lời nói về sau, lập tức giật nảy cả mình. Đơn Huyền Tinh nói, kia không phải cái kia sắc phôi cố ý chuyển cho chúng ta nghe sao? Hẳn không phải là. Lý Tú Ninh vui nói, ta suy đoán đó là Trần công tử ý nghĩ trong lòng, hơn nữa tuyệt đối không thể nói cho những người khác biết. Lý Tú Ninh đem suy đoán của mình nói cho đơn Huyền Tinh, để đơn Huyền Tinh nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng cẩn thận hồi ức Trần Lưu kia đột nhiên truyền đến trong đầu nàng thanh âm, tựa hồ thật đúng là giống Lý Tú Ninh nói như thế. Trước đó ta muốn hỏi thăm Thế Dân, nhưng là. Lý Tú Ninh mím môi một cái, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, nói ra, ta đột nhiên cảm giác được một trận đại khủng bố, dường như nếu ta nói ra, liền sẽ chết mất đồng dạng. Chương 504, Lý Tú Ninh, hạ, chương 504, Lý Tú Ninh, hạ, có hay không khoa trương như vậy à? Ngươi thử một chút sẽ biết. Thử thế nào? Đi theo ta. Trải qua thực nghiệm, Lý Tú Ninh cùng đơn Huyền Tinh phát hiện, các nàng xác thực không thể đem các nàng có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng sự tình nói cho những người khác. Khi các nàng muốn nói ra miệng thời điểm, trong lòng không giải thích được liền sẽ truyền đến một trận đại khủng bố, loại kia kinh khủng để các nàng có loại muốn ngạt thở cảm giác. Dù là chỉ là chính các nàng ở giữa lẫn nhau đàm luận, cũng tuyệt đối không thể để cho người nghe được, nếu như các nàng phụ cận có người, các nàng cũng vô pháp nói ra miệng. Lý Tú Ninh cùng đơn Huyền Tinh liếc nhau một cái, lại một lần nữa tìm một chỗ yên tĩnh. Tú Ninh tỷ tỷ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Loại cảm giác đó quá kinh khủng, để đơn Huyền Tinh hiện tại cũng có loại lòng còn sợ hãi cảm giác, không tự giác hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Lý Tú Ninh lắc đầu, nàng nơi nào biết ta, bất quá nàng hiện tại cũng đã xác nhận, kia tuyệt đối không phải Trần Lưu dùng cái gì đặc thù công pháp cố ý truyền âm cho các nàng, mà là thật là Trần Lưu ý nghĩ trong lòng. Cái này khiến Lý Tú Ninh trong lòng ẩn ẩn có chút không hiểu kích thích cùng kích động. Từ trước đó nàng nghe được những lời kia ở trong, nàng suy đoán Trần Lưu rất có thể biết rất nhiều chuyện, thậm chí có thể suy tính vận mệnh cùng cơ duyên của những người khác, cái này khiến Trần Lưu tại trong lòng nàng độ cao lại tăng lên một mảng lớn. Chắc không được sẽ có nhiều xinh đẹp nữ nhân như vậy sẽ tập trung ở bên cạnh hắn, thậm chí cam tâm tình nguyện gả cho hắn đâu. Lý Tú Ninh ánh mắt hơi có chút lấp lóe, thầm nghĩ, từ hành vi những nữ nhân kia đến phán đoán, Trần công tử trên thân tuyệt đối có cái gì ta còn không biết đại cơ duyên này thậm chí rất có thể lớn đến ta không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chỉ là Trần công tử bên người nữ nhân hiện tại cũng tại âm thầm ẩn ẩn xa lánh ta đoán chừng các nàng là không muốn để cho nữ nhân khác cùng các nàng chia sẻ. Hơn nữa mặc dù ta còn không có xác nhận, bất quá ta suy đoán Tú Phương hẳn là cũng là tại phát hiện Trần công tử trên thân cơ duyên về sau, tự nguyện lưu tại bên cạnh hắn. Mấu chốt nhất là, Lý Tú Ninh suy tư nói, nếu là ta có thể biết Trần công tử ý nghĩ trong lòng, như vậy ta có thể liền biết hắn yêu thích, kê đơn thuốc đúng bệnh, ném hắn chỗ tốt, để hắn vì ta lý phạt sử dụng. Nếu như ta có thể nhìn thấy Tú Phương liền tốt, dạng này ta liền có thể biết Trần công tử trên thân có bí mật gì cùng yêu thích. Lý Tú Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Đơn Huyền Tinh, hỏi: "Huyền Tinh muội muội, ngươi muốn hay không biết Trần công tử trên thân có cái gì đại bí mật?" "Đương nhiên muốn biết nha." Tại biết mình có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng về sau, Đơn Huyền Tinh cũng ẩn ẩn có chút kích thích cùng hưng phấn. Cũng không phải nói Đơn Huyền Tinh đối với Trần Lưu có ý tứ, Trần Lưu không phải đồ ăn của nàng, thậm chí còn ẩn ẩn có chút khinh bỉ Trần Lưu. Bất quá nếu là có thể nghe lén Trần Lưu tiếng lòng, nhìn tụi hồ rất thú vị dáng vẻ. "Bất quá Tú Ninh tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cũng đã nói, cái kia sắp phôi phu nhân tụi hồ không nguyện ý để chúng ta tiếp cận hắn." Vậy chúng ta nên như thế nào nghe lén bí mật của hắn đâu? Đơn Huyền Tinh hỏi. Giao cho ta đi. Lý Tú Ninh lòng tin tràn đầy nói ra. Mặc dù bị Quách Phủ cùng Quách Tương bọn người xa lánh, bất quá kia lại có quan hệ thế nào? Chỉ cần nàng ra mặt đủ dày, không nhìn Quách Phủ Quách Tương bọn người xa lánh, các nàng cũng bắt nàng không có cách nào. Hơn nữa Trần Lưu háo sắc, chỉ cần đợi đến bên cạnh hắn không có người thời điểm, chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ. Lý Tú Ninh cũng không tin, Trần Lưu không động tâm. Còn như Trinh Thiết, kia quan trọng sao? Đối với Lý Tú Ninh dạng này từ nhỏ đã bị gia tộc giáo dục, lấy lợi ích gia tộc làm đầu nữ nhân tới nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, để gia tộc thu lợi, nỗ lực thân thể đại giới cũng không tính là gì. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, nàng thậm chí ngay cả trong nhà tất cả nữ nhân đều nguyện ý đưa cho Trần Lưu chơi. Còn như mang lên Đơn Huyền Tinh, là bởi vì Lý Tú Ninh cảm thấy chỉ có một mình cũng không bảo hiểm, hơn nữa Đơn Uyển Tinh cũng đầy đủ xinh đẹp. Đơn Uyển Tinh là không thua kém Thượng Tú Phương cùng Thương Tú Tuần các loại tuyệt sắc mỹ nhân mỹ nữ, nghĩ đến Trần Lưu cũng là sẽ thích. Mấu chốt nhất là, Đơn Uyển Tinh mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng là lại có chút ngốc đốc, nếu có cần thiết, như vậy liền đem Đơn Uyển Tinh bán cho Trần Lưu. Đi, chúng ta đi thị trường tìm Trần công tử. Lạc Dương có 3 cái thị trường, Bắc thị, Nam thị, còn có Tây thị. Bắc thị ở vào Lạc Hà bờ bắc, cũng xưng thông viễn thị, tới gần Tân Đàm bến tàu, thuộc mậu dịch quốc tế thị trường, lấy tơ lụa, hương liệu các loại mậu dịch làm chủ. Phạm vi Đông Lâm An Hỉ môn phố, Nam tiếp cảnh hành phường, Bắc Lân Đôn hậu phố. Mà Nam thị cũng xưng Phong đô thị, đông cách Trường Hạ môn phố chi đông đệ tam phố, cùng Vĩnh Thái, Lâm Hoàn nhị phường tương lân, tây là Trường Hạ môn phố chi đông đệ nhất phố, nam là Kiến Xuân môn phố. Nhân ở vào Lạc Thủy phía nam, cho nên lại xưng là Nam thị. Nam thị lấy kinh doanh tơ lụa, đồ sứ các loại thường ngày thương phẩm làm chủ, chiếm 4 phường chi địa, trong phường còn xây có chữ thập phố cùng với danh thoát nước. Nam thị bên trong thiết có 120 đi, hơn 3000 ở giữa cửa hàng, cùng hơn 400 đi sạn, thương hộ số lượng nhiều nhất lúc đạt 3-4000 nhà, hàng hóa có thể trải qua đại vận hà chuyển vận đến Tây vực, giang chiết các nơi. Quy mô vượt qua Trường An Đông Tây nhị thị tổng cộng, là tùy triều lớn nhất mậu dịch trung tâm, trong thị trường du liễu giao âm, thông cử tương chú gồm cả buôn bán cùng kho bãi công năng. Trần Lưu hiện tại đang ở tại Nam thị bên trong, bồi Quách phủ Quách Tường, A Chu A Bích, còn có sư Phi Huyền, Thạch Thanh Tuyển 6 nữ cùng một chỗ dạo phố mua sắm. Bất quá nhiệm vụ chủ yếu của hắn là trả tiền. A Chu A Bích, Quách phủ Quách Tường trừ nữ mua đồ lúc cực kỳ hào sảng, mặc kệ các nàng dùng hay không, chỉ cần coi trọng, liền trực tiếp mua lại. Dù sao nếu là các nàng không dùng được, tiên cung nhiều thị nữ cung nữ như vậy, liền ban thưởng cho các nàng là được. Bởi vì mua sắm đồ vật nhiều, bởi vậy cũng chỉ có được hệ thống không gian Trần Lưu có thể đem tiền thanh toán đi ra. Bất quá Trần Lưu cũng không thể toàn bộ tại chỗ liền thanh toán, dù sao hắn mặc dù đeo cái bao khỏa làm che giấu, nhưng liên quan đến đại tông thương phẩm mua bán lúc, nếu là hắn không ngừng hướng ra phía ngoài lấy tiền, người khác không nghi ngờ mới là lạ. Cho nên nếu là đại tông thương phẩm, Trần Lưu đều là để cho người ta đưa đến Lạc Dương Độc Cô Phạt an bài cho hắn tòa nhà lớn, chờ hắn sau khi trở về lại trả tiền. Lý Tú Ninh cùng Đơn Uyển Tinh tại Nam thị tìm tới Trần Lưu cùng Quách phụ Quách Tương Trư nữ về sau, liền cười tủm tỉm nói ra, "Trần công tử, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt." Lý Việt thế lực chủ yếu nằm ở Quan Trung cùng Tấn Dương, nhưng đại tùy thế gia môn phiệt thế lực hầu như thẩm thấu vào đại tùy các ngành các nghề, hơn nữa Lạc Dương lại là đại tùy đông đô, Lý Việt tại Lạc Dương tự nhiên cũng có không ít thế lực, Lý Tú Ninh muốn tìm được Trần Lưu trong chợ cũng không khó. Hơn nữa Trần Lưu cùng A Châu, A Bích, Quách phủ, Quách Tương Trư nữ sau khi đến Nam thị, liền vùng tiền như rác, điên cuồng thu mua các loại vật tư, hơn nữa hàng hóa số lượng lớn cũng không ít, có khi còn đem cả người lẫn hàng cùng nhau đóng gói mang đi, bởi vậy cũng tại Lạc Dương Nam thị gây ra hành động không nhỏ. "Ngươi tới làm gì?" Quách phủ thấy Lý Tú Ninh không biết xấu hổ đi theo, khuôn mặt lập tức kéo dài ra. "Ta cũng đã lâu không dạo phố mua đồ, liền cùng Nguyễn Tinh cùng nhau đi dạo, không nghĩ tới lại khéo như vậy, lại gặp." Lý Tú Ninh cười tủm tỉm nói. Quách phủ nghe vậy, sắc mặt lập tức càng khó coi, cho dù nàng có chút ngốc bạch ngọn, cũng biết Lý Tú Ninh đây tuyệt đối là cố ý tới tìm phu quân nhà các nàng. Đoán chừng nàng hiện tại đã phát hiện ra sự đặc thù của phu quân nhà các nàng rồi. Chương 505, Tàn Nhẫn Cao Câu Ly chương 505, Tàn Nhẫn Cao Câu Ly A Châu, A Bích cùng Quách Tường, sư Phi Huyên liếc nhau một cái. Xem ra Lý Tú Ninh cũng đã phát hiện phu quân nhà các nàng đặc thủ, hơn nữa còn để mắt tới phu quân nhà các nàng. Quách Tương nói, "Phu quân, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi." "Không đi dạo nữa sao?" Trần Lưu hỏi. "Không đi dạo nữa." A Châu cũng nói. Trần Lưu gật đầu. Trần Lưu không phải kẻ ngu, hắn cũng nhìn ra A Châu, A Bích, Quách phủ, Quách Tương chư nữ đều không thích Lý Tú Ninh. Nguyên nhân cụ thể hắn không rõ lắm, bất quá Trần Lưu suy đoán có khả năng liên quan đến việc Lý Tú Ninh là con gái Lý Uyên, mục đích của Lý Việt cùng Hoàng Dung, Độc Cô Phượng chư nữ đều là tranh bá thiên hạ, coi như là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa Lý Tú Ninh sở dĩ quân lấy hắn, đoán chừng cũng là muốn lôi kéo hắn, để hắn vì Lý Việt sử dụng. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, Trần Lưu đều không quan trọng. Đã A Châu, A Bích chư nữ đều không thích Lý Tú Ninh, vậy sau này không tiếp xúc là được. Vậy chúng ta trở về đi. Trần Lưu đối với Lý Tú Ninh cùng Đơn Uyển Tinh nói, "Lý nương tử, Đơn nương tử, vậy các ngươi đi dạo, hữu duyên tái ngộ." Quách Tương quay đầu nhìn Lý Tú Ninh đang có chút sững sờ, chớp chớp mắt, ý kia giống như là đang nói, "Ngươi phát hiện phu quân nhà ta đặc thù thì thế nào? Ngươi ra mặt dạy thì thế nào? Chúng ta bày ra rõ ràng chính là muốn bài xích ngươi, hơn nữa là ngay trước mặt phu quân bài xích ngươi, ngươi cảm thấy phu quân chúng ta sẽ vì ngươi mà để chúng ta không vui sao?" Lý Tú Ninh đoán chừng cũng đoán được ý của Quách Tương, tâm tình lập tức có chút buồn bực. "Phu quân, đây là sư muội ta Thạch Thanh Tuyển." Trở lại vườn của Độc Cô Phiệt, sư Phi Huyên liền giới thiệu với Trần Lưu. Bốn dĩ sư Phi Huyên là không muốn để Thạch Thanh Tuyển cùng Trần Lưu quen biết, nhưng gặp cũng đã gặp, hơn nữa còn để Thạch Thanh Tuyển nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, vậy cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. "Sư muội, đây là phu quân ta, Trần Lưu." Sư Phi Huyên cười nói, "Người xưng Tích Hoa công tử, là một tên đại sắc lang đấy." Thanh Tuyển gặp qua Trần Lang Quân. Thạch Thanh Tuyển nhìn Trần Lưu, đôi mắt đen nhánh sáng ngời như bảo thạch tràn đầy tò mò. Mặc dù Thạch Thanh Tuyển mới vừa quen biết Trần Lưu không lâu, nhưng trước đó đi theo bên cạnh Trần Lưu, cùng sư Phi Huyên, A Châu, A Bích chư nữ dạo phố mua sắm, nàng cũng phát hiện, Trần Lưu không chỉ kiến thức bên bác, quan trọng nhất là Trần Lưu không phải người của thế giới này. Trong quá trình dạo phố, có đôi khi Trần Lưu nhìn thấy một số hàng hóa trong chợ, hoặc nghe được tin tức gì, tư duy liền sẽ mở rộng, nghĩ đông nghĩ tây, trong đó có rất nhiều lời Thạch Thanh Tuyển nghe không hiểu, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc nàng phát hiện Trần Lưu chính là người thiên ngoại. Mà đây cũng là nguyên nhân sư Phi Huyên không còn giấu giếm Thạch Thanh Tuyển, thậm chí còn tìm cơ hội lặng lẽ đem lai lịch của Trần Lưu nói cho Thạch Thanh Tuyển. Hóa ra là Thạch đại gia, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Trần Lưu cũng hướng Thạch Thanh Tuyển đáp lễ, thầm nghĩ, nói đến Thạch Thanh Tuyển là một trạch nữ, lại một từ ta chưa từng nghe qua, chỉ là trạch nữ này có ý gì đây? Thạch Thanh Tuyển thầm suy tư, không có việc gì cơ bản du rú trong nhà không ra khỏi cửa, lần này nàng tại sao lại đi ra? Còn cùng Phi Huyên ở cùng một chỗ. A, trạch nữ hóa ra là ý chỉ ở lì trong nhà a. Sẽ không phải là sắp đến Thọ Yến Vương Thông rồi chứ? Thạch Thanh Tuyền mặc dù là một trong những nữ chính của Song Long nhưng số lần nàng ra sân không tính là nhiều, lần đầu tiên ra sân chính là tại Thọ Yến Vương Thông. Tính toán thời gian, hẳn là trong khoảng thời gian gần đây. Thạch Thanh Tuyền chớp chớp mắt. Sư Phi Huyên dùng khỏe mắt liếc Thạch Thanh Tuyền một cái, sư muội cũng là nữ chính. Trong nguyên tắc, Bạt Phong Hàn cùng Cao Câu Ly Phó Quân Du cũng sẽ xuất hiện tại Thọ Yến Vương Thông, Bạt Phong Hàn thậm chí còn cùng Âu Dương Hy Di đánh một trận. Mà Phó Quân Du thì là tới tra nguyên nhân cái chết của sư tỷ nàng Phó Quân Sước, vì Phó Quân Sước báo thù. Những người ngoại tộc này, lương tâm đều là cực kỳ xấu xa, nhất là Cao Câu Ly bổng tử, càng là buồn nôn đến cực điểm. Phó Quân Sức chỉ nhìn thấy đại tùy đánh Cao Câu Ly, lại không nhìn thấy trước đó là Cao Câu Ly công chiếm mảng lớn thổ địa vùng Đông Bắc Trung Nguyên, cũng không nhìn thấy sau khi đại tùy đánh Cao Câu Ly lần một thất bại, mấy chục vạn tù binh thủy quân cuối cùng không mấy người sống sót, tuyệt đại bộ phận tù binh đều bị người Cao Câu Ly chém chết, đắp thành 10 dặm kinh quan. Còn đem tù binh thủy quân lột ra nhồi cỏ, đem sáp dầu đun sôi sống sờ sờ từ miệng thủy quân rót vào trong bụng rồi chết, chế tác thành tượng sáp, dựng ở hai bên đường bình ngưỡng làm cảnh quan. Nếu nói quốc gia mà Trần Lưu chán ghét nhất là ai, thì Cao Câu Ly bổng tử tuyệt đối là một trong số đó. Mức độ buồn nôn của nó ngay cả tiểu nhật tử cũng nhìn không được. Hơn nữa sự tàn nhẫn của Cao Câu Ly bổng tử cũng là nổi tiếng. Khi Dương Quảng đánh Cao Câu Ly lần một, 30 vạn tù binh tùy quân tuyệt đại bộ phận đều bị chặt đầu đắp thành tinh quan, còn có người bị sống sờ sờ chế thành người sáp cho người Cao Câu Ly thưởng thức. Về sau Lý Thế Dân cùng thần dân đại đường biết được kết cục của 30 vạn tùy quân kia, đều bị sự tàn nhẫn của Cao Câu Ly làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đường Triều vẫn luôn dốc sức đánh Cao Câu Ly, cuối cùng còn đem Cao Câu Ly diệt quốc, trong đó không phải không có nguyên nhân do Cao Câu Ly xử trí 30 vạn tù binh tùy quân quá mức tàn nhẫn. Phó Quân Sức là người Cao Câu Ly, nàng không thể nào không biết hành vi tàn nhẫn vô nhân tính kia của Cao Câu Ly, nhưng nàng lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ nhìn thấy Dương Quảng đánh Cao Câu Ly, điều này làm cho Trần Lưu cực kỳ chán ghét, mà đây cũng là nguyên nhân hắn sẽ không chút do dự giết chết Phó Quân Sức. Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển, A Châu, A Bích bọn người nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, cũng bị sự tàn nhẫn của Cao Câu Ly làm cho kinh ngạc đến ngây người. Sư Phi Huyên cùng A Châu, A Bích, Quách Phủ, Quách Tương năm nữ còn đỡ, dù sao các nàng từ trong tiếng lòng Trần Lưu nghe được tin tức rung động quá nhiều, còn có thể che giấu bản thân rất tốt, nhưng Thạch Thanh Tuyển lại nhịn không được biến sắc. Cũng may nàng hiện tại đã dịch dung, cho dù biến sắc cũng nhìn không ra, Trần Lưu lúc này mới không phát hiện sự khác thường của Thạch Thanh Tuyển. Quả nhiên là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghị khác A Phó Quân Sức tới Đại Tùy là muốn tới ám sát Dương Quảng, dùng Dương Công bảo khố để Đại Tùy lâm vào hỗn loạn. Đại Tùy hỗn loạn, sẽ chết bao nhiêu người nàng là sẽ không quan tâm, dù sao người Đại Tùy lại không phải người Cao Câu Ly nàng. Trong nguyên tắc còn nói Phó Quân Sức thiên tính thiện lương, ta phi, cho dù người ta thiện lương thì liên quan gì đến người Trung Nguyên các ngươi? Trung Nguyên chết bao nhiêu người nàng đều sẽ không để ý, lần này Phó Quân Du tới Trung Nguyên là muốn tra rõ nguyên nhân cái chết của sư tỷ nàng, vì Phó Quân Sức báo thù. Lần này Phó Quân Sức chết trong tay ta, ta cùng Phó Thải Lâm đã kết thù. Trước đó ta còn chưa đột phá đến đại tông sư, cũng không có không gian hệ thống, còn sợ bị Phó Thải Lâm để mắt tới. Bất quá bây giờ ta không chỉ có không gian hệ thống, trong không gian còn có một vị thiên nhân cao thủ, cũng không cần sợ Phó Thải Lâm, ta có nên hay không cũng đi một chuyến Thọ Yến Vương Thông, tiếp tục giết chết Phó Quân Du cùng Bạt Phong Hàn đây. Trần Lưu suy tư, thầm nghĩ, tu vi hiện tại của ta còn thiếu một chút là có thể đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Chờ ta cùng Ngữ Yên đều đột phá đến thiên nhân cảnh, hay là đi một chuyến Cao Câu Ly, đem người Cao Câu Ly vong quốc diệt chủng đi. Mặc dù Trần Lưu sau khi đi tới thế giới tổng võ này, luôn luôn không quá để ý người thế giới này, bọn hắn là sống hay chết, là chính đạo hay ma đạo, Trần Lưu đều không để ý lắm, nhưng duy chỉ có Cao Câu Ly cùng Tiểu Nhật Tử là ngoại lệ. Cao Câu Ly cùng Tiểu Nhật Tử tuyệt đối là quốc gia mà Trần Lưu muốn vong tộc diệt chủng nhất. Chương 506, Hòa Thị Bích chương 506, Hòa Thị Bích sư muội. Vị này chính là tỷ tỷ dạy ta thuật dịch dung, A Châu tỷ tỷ. Mặc dù tuổi của sư Phi Huyên còn lớn hơn A Châu, nhưng ai bảo nàng trở thành phu nhân của Trần Lưu muộn hơn A Châu chứ? Cho nên dựa theo thứ tự nhập môn, nàng phải xếp sau A Châu. Vị này là A Bích tỷ tỷ. A Bích tỷ tỷ cũng giống như sư muội, đối với âm nhạc rất có nghiên cứu nha, có thời gian, các ngươi có thể cùng nhau thảo luận một chút. Đây là Quách Phủ muội muội, đây là Quách Tương muội muội. Sau khi giới thiệu cho Thạch Thanh Tuyền một lượng, sư Phi Huyên liền nói với Trần Lưu, phu quân, lần này Thanh Tuyền sư muội nhận lời mời của Đại Nho Vương Thông, muốn đi vì ông ta thổi tấu một khúc. Trần Lưu thầm nghĩ, quả nhiên như ta đoán, Thạch Thanh Tuyền lần này đi ra là nhận lời mời của Vương Thông, vậy hay là ta cũng đi xem một chút, thuận tiện giết chết Phó Quân Du cùng Bạt Phong Hàn. Bất quá ta hiện tại là đại tông sư, nếu ta ra tay, có phải là có chút khi dễ người hay không? Hay là để Á Tử cùng Nguyễn Thanh ra tay? Dù sao các nàng cũng thích đánh nhau. Thạch Thanh Tuyền chớp chớp mắt. Sư Phi Huyên mí môi, tiếp tục nói, ta từ sư môn đi ra, vừa vặn gặp được Thanh Tuyền sư muội, liền cùng nàng kết bạn đồng hành. Phu quân, Thanh Tuyển sư muội là con gái Bích sư thúc ta, ta từ nhỏ đã cùng sư muội quan hệ rất tốt, ta có thể mời Thanh Tuyển sư muội đến nhà chúng ta làm khách hay không? Tự nhiên có thể. Trần Lưu tự nhiên hiểu ý của sư Phi Huyền, nàng là đem chuyện động tiên thế giới nói cho Thạch Thanh Tuyển. Trần Lưu nghĩ, liền đáp ứng. Vậy chúng ta trở về đi. Trần Lưu nắm tay A Châu, A Bích, thần niệm triển khai, đem Quách Phủ, Quách Tương cùng sư Phi Huyền, Thạch Thanh Tuyền đưa về Tiên Linh Cung. Sư tỷ, nơi này là nơi nào? Thạch Thanh Tuyền sau khi được đưa đến Tiên Linh Cung, lập tức giật nảy cả mình. Đây là động thiên tiên cảnh của phu quân nhà ta, Tiên Linh tiên cảnh. Sư Phi Huyền nhịn không được có chút yêu ngạo nói, phu quân, ta trước dẫn Thanh Tuyền muội muội đi dạo một vòng. Chờ Thạch Thanh Tuyền từ trong miệng sư Phi Huyền hiểu rõ tình huống Tiên Linh động tiên xong, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp, hỏi, sư tỷ, đây chính là nguyên nhân tỷ muốn phản bội Từ Hàng Tĩnh trai sao? Sư Phi Huyên không chỉ âm thầm gả cho Trần Lưu, hơn nữa sau khi đến Lạc Dương, lại không phải trước tiên đi tịnh niệm thiền viện, mà là dịch dùng, lặng lẽ cùng Trần Lưu tụ hợp. Nếu Thạch Thanh Tuyền còn đoán không được Sư Phi Huyên đã âm thầm phản bội Từ Hàng Tĩnh trai, phản bội Phật môn, vậy nàng chính là kẻ ngốc rồi. Không hoàn toàn là vậy. Sư Phi Huyên lắc đầu, có chút thương cảm nói, bởi vì ta phát hiện Phật môn thay trời chọn đế cũng không phải vì thiên hạ bách tính cùng thiên hạ thái bình, chẳng qua là Phật môn lòng tham không đáy, muốn áp chế, thậm chí là lăng giá trên hoàng quyền mà thôi. Sư Phi Huyên đem tất cả những gì nàng biết nói cho Thạch Thanh Tuyền, nói, Phật môn hiện tại cũng không phải Phật môn trong lòng ta. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy có chút lặng người, dẫn Thạch Thanh Tuyền đi dạo một vòng, trở lại vườn hoa tiên cung. Sau khi tìm được Trần Lưu, Sư Phi Huyên liền lấy hòa thị bích ra đưa cho Trần Lưu. Đây chính là hòa thị bích sao? Vương Ngữ Yên cùng Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San, Thủy Sinh cùng các phu nhân cũng rất tò mò, nao nao vây lại nhìn hòa thị bích đặt trước mặt Trần Lưu. Khác với hòa thị bích trong lịch sử đã bị Tần Thủy Hoàng điêu khắc thành truyền quốc ngọc tỷ, hòa thị bích trong đại đường song long truyện là một thánh vật độc nhất vô nhị. Bất quá trong đó có hai phiên bản, thứ nhất là phiên bản tiểu thuyết, thứ hai là phiên bản cải biên phim truyền hình. Trong phim truyền hình, hòa thị bích bị từ từ lăng đoạt được, sau dùng để tịnh hóa ma tính của Khấu Trọng, điểm này cùng kịch bản tiểu thuyết có xung đột rất lớn. Trong tiểu thuyết, song long trước là hấp thu hòa thị bích, lại đi đoạt lấy tà đế xá lợi, mà trong phim truyền hình lại đảo ngược thứ tự, trước là tà đế xá lợi sau là hòa thị bích. Nhưng quan trọng nhất là trong tiểu thuyết song long là trộm hòa thị bích, mà không phải từ hàng tĩnh trai cho. Trong tiểu thuyết, Khấu Trọng sau khi biết được sư Phi Huyên chuẩn bị đem hòa thị bích cho Lý Thế Dân, liền tìm từ từ lăng lên kế hoạch trộm cắp hòa thị bích. Sau khi trộm thành công, hai người liền cùng bạn Phong Hàn cùng nhau hấp thu năng lượng của hòa thị bích, là ba người, mà không phải hai người như trong phim truyền hình. Hơn nữa trong tiểu thuyết, hòa thị bích được thiết lập là bảo vật thần bí ẩn chứa năng lượng tiên thiên võ đạo, có khả năng cải tạo kinh mạch, khiến người thoát thai hoàn cốt, tăng lên võ công tu vi cùng các năng lực siêu nhiên khác. Nhưng trong phim truyền hình, hòa thị bích còn có công năng biết trước tương lai, trung hòa ma tính của tà đế xá lợi. Trần Lưu không biết hòa thị bích này là phiên bản nào, bất quá cái này không quan trọng, hắn chỉ coi trọng hòa thị bích này rốt cuộc có thể bổ sung năng lượng hệ thống cho hắn hay không. Về phần giống như nguyên tắc, dùng hòa thị bích để cải tạo thân thể kinh mạch, tăng lên tu vi cái gì, Trần Lưu cũng không coi trọng. Tu vi của Trần Lưu đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, cho dù không hấp thu năng lượng hòa thị bích, nhiều nhất một năm, hắn cũng có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Coi như hắn hấp thu năng lượng hòa thị bích, còn có thể để hắn đột phá đến lục địa thần tiên hay sao? Trần Lưu cảm thấy không có khả năng. Biết trước tương lai, khu trừ ma tính cái gì, đối với Trần Lưu lại càng vô dụng. Hơn nữa Trần Lưu cũng lo lắng sau khi hấp thu năng lượng hòa thị bích, liền không cách nào để hòa thị bích cung cấp năng lượng cho hệ thống nữa. Trong nguyên tắc sau khi hòa thị bích bị hút sạch năng lượng, cũng đã bị hủy. So với hấp thu chút năng lượng kia, Trần Lưu càng nguyện ý bổ sung năng lượng hệ thống hơn. Phi Huyên, vất vả cho nàng rồi. Trần Lưu cũng không trước tiên kiểm tra hòa thị bích, mà là quay đầu nhìn về phía sư Phi Huyên nói. Sư Phi Huyên trực tiếp giao hòa thị bích cho hắn, mà không phải dựa theo ý nguyện của sư phụ nàng đưa đến tịnh niệm thiền viện. Điều này nói rõ nàng đã quyết định phản bội sư phụ nàng, phản bội Từ Hàng Tinh Trai. Sư Phi Huyên mím môi, nói, phu quân, ta chỉ là muốn vì thiên hạ thương sinh tận một phần lực, phu quân mới là minh chủ anh minh nhất thiên hạ này. Trần Lưu lắc đầu, cười nói, ta chưa từng nghĩ tới làm hoàng đế, bất quá nếu nàng muốn vì bách tính đại tùy tận một phần lực, vậy thì đi chỗ Lạc Nhạn đi. Ngoa Cương quân hiện tại đang chuẩn bị chia ruộng đất cho bách tính dưới quyền, cũng thực hành chế độ quan thân nhất thể nạp lương, nàng có thể đi làm giám sát. Vâng phu quân. Sư Phi Huyên nghe vậy vui vẻ nói. Trần Lưu đặt tay lên hòa thị bích, hệ thống lập tức chuyển đến tiếng nhắc nhở, phát hiện ngọc linh thạch cực phẩm có thể bổ sung năng lượng hệ thống, phải chăng bổ sung năng lượng? Cực phẩm ngọc linh thạch. Trần Lưu suy tư, hòa thị bích này là cực phẩm ngọc linh thạch gì đó, vậy có phải mang ý nghĩa trong ngọc thạch của thế giới này cũng có ngọc linh thạch? Nếu là như vậy, vậy ta có phải có thể đi tìm xem còn có ngọc linh thạch có thể bổ sung năng lượng hệ thống hay không? Nếu ta có thể tìm được ngọc linh thạch bổ sung năng lượng hệ thống, vậy ta liền không cần lo lắng không cách nào bổ sung đầy năng lượng hệ thống nữa. Hơn nữa sau khi bổ sung năng lượng đến 50%, liền có thể mở ra công năng mới. Ta đoán chừng, năng lượng bổ sung càng nhiều, công năng của hệ thống cũng càng nhiều. Nếu có thể đem năng lượng hệ thống bổ sung đầy, thậm chí có khả năng mang theo ta xuyên qua đến thế giới khác, ví dụ như thế giới tu tiên. Thế giới này chỉ là thế giới tổng võ, mặc dù có thiên nhân cao thủ, có lục địa thần tiên, thậm chí còn có kỳ lân thần long các loại thần thú chỉ thế giới tiên hiệp mới có, nhưng nghiêm khắc mà nói, thế giới này cũng chỉ là thế giới cao võ, mà không phải thế giới tu tiên. Muốn trường sinh cửu thị, bất tử bất diệt, còn phải là tu tiên. A Vương Ngự Yên cùng một viện thành trư nữ nghe vậy, ánh mắt đều nhịn không được có chút lấp lóe, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Xuyên qua đến thế giới tu tiên. Thạch Thanh Tuyền lặng lẽ nhìn Trần Lưu một cái. Chương 507, trại chăn nuôi. Thượng, chương 507, trại chăn nuôi. Thượng, Trần Lưu đang chuẩn bị hấp thu năng lượng hòa thị bích, đột nhiên trong lòng khẽ động, liền dừng lại. Hệ thống, hòa thị bích có thể bổ sung bao nhiêu năng lượng? Hệ thống, ra đây, đừng giả chết. Hệ thống, ngươi nếu không ra, ta liền không hấp thu hòa thị bích, giúp ngươi bổ sung năng lượng nữa. Sau này ta cũng không giúp ngươi tìm đồ vật bổ sung năng lượng nữa. Dù sao ta hiện tại là đại tông sư, đột phá đến tiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Chờ đến khi ta giết thần long lấy long nguyên, sống cái mấy ngàn trên vạn năm vấn đề không lớn. Sau này ta liền cùng các phu nhân của ta ở chỗ này trước sống cái mấy ngàn trên vạn năm rồi nói sau. Vương Ngữ Yên, tiểu long nữ, sư phi huyên chư nữ, hệ thống, ký chủ, chuyện gì? Trần Lưu, đó, ta biết ngay cái hệ thống mắc dịch nhà ngươi khẳng định có thể câu thông. Vương Ngữ Yên, chư nữ, Trần Lưu, hệ thống, ta hỏi ngươi, hòa thị bích đại khái có thể bổ sung bao nhiêu năng lượng? Hệ thống, 4.538.129% dừng. Hệ thống còn không ngừng báo con số phía sau, Trần Lưu vội vàng hô dừng, có chút không thể tin hỏi, chỉ có chút xíu như thế. Hiện tại năng lượng hệ thống là 31.6, coi như đem năng lượng hòa thị bích bổ sung, cũng mới bất quá 36%, cách 50% còn thiếu 14% đâu. Hệ thống, ngươi có phải là hố năng lượng của ta hay không? Hệ thống, không có. Trần Lưu có chút buồn bực chất vấn, ba viên nữ hoa thạch cộng thêm một cái hòa thị bích, còn có ngọc linh lung, tà đế xá lợi, mới bổ sung chút xíu năng lượng như thế. Nhất là tà đế xá lợi, mới bổ sung không. Không một năng lượng, ta cảm thấy ngươi đang hố ta. Hệ thống, ký chủ, ta biết ngươi rất gấp Trần Lưu, ta không đổi, dù sao ta hiện tại có thể sống thật lâu, sau này còn có thể sống lâu hơn, ta còn có nhiều phu nhân xinh đẹp như vậy làm bạn, ta không đổi. Hệ thống, ký chủ, ngươi không muốn thành tiên. Trần Lưu, muốn a, ai không muốn thành tiên, nhưng ta hiện tại thời gian còn rất nhiều, ta không đổi. Hệ thống, ký chủ, trong các phu nhân của ngươi có người tư chất không tốt lắm, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến đại tông sư. Trần Lưu, không sao, ta đây không phải có hòa thị bích sao? Hòa thị bích có công năng cải thiện tư chất thân thể cùng mở rộng kinh mạch, tăng lên công lực, ta giúp các nàng dùng hòa thị bích cải thiện tư chất một chút là được rồi. Hệ thống, ký chủ, dùng năng lượng của hòa thị bích, năng lượng hệ thống bổ sung sẽ giảm bớt. Trần Lưu, hệ thống, ta biết ngươi rất gấp, bất quá ngươi trước đừng nội. Thế giới này hẳn là còn không ít bảo vật có thể bổ sung năng lượng, chúng ta chậm rãi tìm là được, ta không nội. Hệ thống, ký chủ, ta có thể sớm cho ngươi một bộ công pháp tu tiên. Trần Lưu tinh thần chấn động, đội bằng hỏi, công pháp gì? Hệ thống, Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh. Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh. Trần Lưu vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ, mang chữ hỗn độn, còn mang chữ nguyên thủy. Cái tên này vừa nghe, liền cảm thấy rất lợi hại. Trái tim Vương Ngữ Yên cùng Chu Chỉ Nhược chư nữ đều nhịn không được đập nhanh, kém chút đều kích động đến nhảy dựng lên. Công pháp tu tiên, nó thật sự tới. Trần Lưu tiếp tục cùng hệ thống câu thông, nói, hệ thống, mỗi một người xuyên việt có hệ thống, trên cơ bản đều có gói quà tân thủ, đây chính là tiêu chuẩn A Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh này sẽ không phải chính là một loại trong gói quà tân thủ của ta, bị ngươi giấu đi chứ? Hệ thống, ngươi còn không biết xấu hổ đòi gói quà tân thủ. Nếu không phải bản hệ thống trói nhầm người, hơn nữa trong quá trình xuyên qua vì bảo hộ ngươi, đồng thời ưu hóa thân thể ngươi, thanh trừ vi rút trên người ngươi mang theo, năng lượng bản hệ thống có thể cạn kiệt sao? Trần Lưu kinh ngạc không thôi, trói nhầm người. Hệ thống, đúng, trói nhầm. Trần Lưu, trói nhầm ngươi sẽ không bức bỏ ta, rời ta mà đi chứ? Rất nhiều hệ thống trong tiểu thuyết đều làm như vậy. Hệ thống, không giải trừ trói buộc được. Kỳ thật hệ thống cũng rất buồn bực, nếu nó thật sự là những hệ thống có thể tùy ý giải trừ trói buộc kia, nó đã sớm đá Trần Lưu rồi, mấu chốt là nó không phải a, hơn nữa còn cùng Trần Lưu dung hợp. Trần Lưu đã không giải trừ trói buộc được, ý kia cũng chính là nói, sau này chúng ta đều nương tựa lẫn nhau, vậy có đồ tốt như vậy, ngươi tại sao không sớm một chút lấy ra cho ta? Ta tốt, ngươi tốt, mọi người đều tốt, ngươi còn giấu giấu giếm giếm có ý nghĩa sao? Hệ thống, nơi này là trại chăn nuôi của người khác, quá sớm tu tiên đối với ngươi không có chỗ tốt. Trần Lưu dùng mình kinh hãi, hệ thống, có ý gì? Hệ thống, sau này ngươi sẽ biết, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là trước đường tu tiên, mà là trước tu luyện công pháp võ công của thế giới này, hơn nữa mau chóng đem năng lượng bổ sung đến 50 chỉ có năng lượng bổ sung đầy một nửa, sự tình không ổn, ta mới có thể mang ngươi rời đi, xuyên qua đến thế giới khác. Sắc mặt Trần Lưu có chút âm tình bất định, hắn nhớ tới trong rất nhiều tiểu thuyết, thổ dân của thế giới là thịt của sinh vật đẳng cấp cao hơn hoặc là tiên nhân nuôi nhốt, bọn hắn sẽ để những thổ dân kia đột phá đến cảnh giới nào đó có thể có tác dụng tăng lên tu vi của bọn hắn, liền bắt người đi ăn, dùng cái này để tăng cường thực lực. Thế giới này sẽ không phải cũng như thế chứ? Hệ thống, ta tới thế giới này đã vài năm, nhưng lục địa thần tiên của thế giới này ta lại chỉ nghe tên, không thấy người. Ngươi nói thế giới này là trại chăn nuôi của người khác, sẽ không phải là những người đột phá đến lục địa thần tiên kia đều bị người biến thế giới này thành trại chăn nuôi bắt đi ăn thịt rồi chứ? Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ chư nữ nghe vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Các nàng chỉ biết Trần Lưu đang cùng hệ thống câu thông, thanh âm của hệ thống các nàng là nghe không được, nhưng các nàng lại có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Khi nghe được trong tiếng lòng Trần Lưu nhắc tới hệ thống nói thế giới này là trại chăn nuôi của người khác, dù là diễn xuất của các nàng có tốt đến đâu, cũng nhịn không được biến sắc, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được dấy lên sóng to gió lớn. Cũng may hiện tại tâm tình Trần Lưu cũng bị lời nói của hệ thống làm cho có chút hỏng bét, cho nên mới không có chú ý tới sắc mặt chứ nữa biến hóa. Hệ thống, ngươi ra đây cho ta. Hệ thống, ký chủ, đừng gọi nữa, hiện tại biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, sau này không có việc gì đừng gọi ta. Trần Lưu, được rồi, vậy ngươi trước đem Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh cho ta xem một chút. Trần Lưu không biết lời hệ thống nói có phải là thật hay không, bất quá hắn cũng không dám đánh cược, dù sao hắn cũng không muốn trở thành món ăn trên bàn của người khác. Hơn nữa mặc dù tạm thời còn không thể tu luyện, bất quá trước xem công pháp tu tiên một chút vẫn là có thể, bỏ túi cho an tâm mà. Hệ thống không có trả lời, mà là trực tiếp đem nội dung cùng phương pháp tu luyện của Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh dùng phương thức quán đỉnh truyền cho Trần Lưu, cùng Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh cùng nhau truyền cho hắn, còn có một môn công pháp gọi là Liễm Tức Quyết. Mặc dù Trần Lưu còn không hiểu rõ Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh là công pháp tu tiên cấp bậc gì, bất quá sau khi tiếp nhận nội dung Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh, Trần Lưu lập tức cảm thấy nội dung Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh bác đại tinh thâm, căn bản không phải công pháp võ công của thế giới này có thể so sánh. Về phần Liễm Tức Quyết thì là hệ thống để hắn dùng để che giấu khí tức cùng tu vi cảnh giới của mình. Chương 508, trại chăn nuôi. Chung, chương 508, trại chăn nuôi. Chung, sau khi tiếp nhận xong Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh cùng Liễm Tức Quyết, Trần Lưu cũng không so đo với hệ thống nữa, đặt tay lên Hỏa Thị Bích, để hệ thống hấp thu năng lượng Hỏa Thị Bích. Theo năng lượng hệ thống chậm rãi tăng trưởng, Tiên Linh Động Tiên lại lần nữa chậm rãi hướng ra phía ngoài khuất trường, thiên địa linh khí trong động tiên thế giới cũng chậm rãi trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ là năng lượng Hỏa Thị Bích bổ sung cũng không tính là nhiều, chỉ mạnh hơn Ngọc Linh Lung một chút xíu, chờ sau khi hệ thống hút sạch năng lượng Hỏa Thị Bích, năng lượng hệ thống cũng bổ sung đến 36. Một còn thiếu khoảng 14 mới có thể bổ sung đầy một nửa. Hệ thống, ngươi nói sau khi bổ sung năng lượng đến 50 liền sẽ mở ra công năng mới này sẽ không phải chính là có thể mang theo ta xuyên qua đến thế giới khác chứ? Trần Lưu nhớ tới lời hệ thống nói trước đó, lập tức có chút im lặng. Hệ thống không có đáp lại, bất quá lần này Trần Lưu cũng không dám qua loa, dù sao hệ thống nói thế giới tổng võ này là trại chăn nuôi của người khác, chỉ có sau khi bổ sung năng lượng hệ thống đến 50 hệ thống mới có năng lực khi gặp nguy hiểm, mang theo hắn rời đi thế giới này. Mặc dù Trần Lưu cảm thấy hệ thống hẳn là còn giấu giếm hắn rất nhiều chuyện, khiến trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, nhưng hắn cũng sợ hai hệ thống nói là sự thật. Còn thiếu 14% mới có thể bổ sung đầy một nửa năng lượng hệ thống, ta hiện tại biết rõ ràng bảo vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống, cũng chỉ còn lại viên nữ hoa thần thạch cuối cùng ở vùng đất hỗn loạn. Trong thiết lập của nguyên tắc tiểu thuyết Phong Vân, dưới đáy hồ Tây Hồ có hai đạo thiên hiểm hình thành tự nhiên, hai đạo thiên hiểm này chính là địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyển chi lệ trong truyền thuyết dân gian. Cái gọi là địa ngục chi hỏa chỉ chính là dung nham dưới lòng đất Tây Hồ, mà hoàng tuyển chi lệ chỉ chính là dưới đáy hồ Tây Hồ có một cái lỗ hổng. Nước hồ từ cái lỗ hổng này không ngừng rót vào lòng đất, thông qua địa đạo thật dài tiến vào hố to dưới lòng đất. Cứ như vậy, nước Tây Hồ không ngừng rót vào lòng đất, cùng dung nham tâm trái đất gặp nhau, đợi đến khi nước Tây Hồ cạn, lượng lớn hơi nước bốc hơi cùng dung nham nguội đi sẽ tạo thành vỏ quả đất phát sinh biến động kịch liệt, đến lúc đó Thần Châu nhất định phát sinh một trận động đất trước nay chưa từng có liên lụy cực rộng. Mà tác dụng của thần thạch chính là ngăn cách hai đạo thiên hiểm này, chặn lại lỗ hổng dưới đáy hồ Tây Hồ, để nước Tây Hồ không cách nào rơi xuống gặp dung nham. Về phần lấy đi viên thần thạch ở vùng đất hỗn loạn kia, sẽ dẫn đến vùng đất hỗn loạn phát sinh đại địa chấn, tử thương vô số người, Trần Lưu cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu nơi này là thế giới ban đầu của hắn, Trần Lưu còn sẽ do dự, sẽ đi nơi khác tìm xem trước, có đồ vật gì có thể bổ sung năng lượng hệ thống hay không. Nhưng nơi này là thế giới tổng võ do rất nhiều thế giới võ hiệp dung hợp mà thành, hơn nữa rất có thể là trại chăn nuôi của người khác, còn liên quan đến an nguy của mình. Tính mạng của người khác so với tính mạng của mình, tự nhiên không quan trọng bằng. Chỉ là thần thạch ở vùng đất hỗn loạn quan trọng như thế, cực kỳ có khả năng sẽ có người thủ hộ thần thạch, có khả năng nhất chính là thần mẫu Tiểu Thanh. Trong nguyên tắc, sau khi bộ kinh vân mất trí nhớ, Tuyết Duyên chết, thần mẫu Tiểu Thanh liền không biết tung tích, nàng rất có thể chưa chết. Hơn nữa Trần Lưu suy đoán tu vi của thần mẫu Tiểu Thanh thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh, nếu hắn hiện tại đi lấy thần thạch, có khả năng sẽ gặp phải Tiểu Thanh, bị nàng ngăn cản. Mặc dù Lý Thương Hải cũng là thiên nhân cao thủ, nhưng nàng có đánh lại Tiểu Thanh hay không, thật khó nói. Trần Lưu suy tư nói, hơn nữa cho dù ta hiện tại đem viên thần thạch kia lấy về, ta đoán chừng cũng không cách nào bổ sung năng lượng hệ thống đến 50%, vậy năng lượng còn lại ta nên đi nơi nào tìm đây? Trần Lưu suy đoán Thương Long Thất Túc trong Tần Thời Minh Nguyệt có khả năng cũng có thể bổ sung năng lượng hệ thống, cũng có khả năng không được. Thương Long Thất Túc là một bí mật mà Âm Dương gia thủ hộ, liên quan đến 7 cái hộp đồng, người thừa kế 7 nước và lực lượng tinh tú. Truyền thuyết sau khi phá giải Thương Long Thất Túc, liền có thể nắm giữ thiên hạ. Nhưng trước khi Trần Lưu xuyên qua, bí mật này đều còn chưa được giải khai. Đối với Thương Long Thất Túc xuyên suốt cả bộ Tần Thời Minh Nguyệt rốt cuộc là cái gì, suy đoán rất nhiều. Một bộ phận quan điểm cho rằng Thương Long Thất Túc có thể là trò lừa gạt do Trịnh Trang Công thiết kế, bởi vì trong hộp đồng không có vật gì, và lại cái chết của Hàn Phi ám chỉ bí mật không tồn tại. Hơn nữa trong nguyên tắc cũng chưa xác định bản chất bí mật, có khả năng liên quan đến tài phú, thuốc trường sinh, hoặc là binh khí cường đại vân vân. Cho nên Trần Lưu cũng không cách nào xác nhận Thương Long Thất Túc rốt cuộc có thể bổ sung năng lượng hệ thống hay không. Được rồi, ta vẫn là trước nghĩ biện pháp đem tu vi trước đột phá đến tiên nhân cảnh, đồng thời trước tìm xem bảo vật khác, bổ sung năng lượng hệ thống đến 42 rồi đi cướp thần thạch đi. Không có tu vi tiên nhân, nếu gặp phải Tiểu Thanh, ta đoán chừng không cách nào từ trong tay Tiểu Thanh cướp thần thạch về. Nếu kinh động đến nàng, để nàng đi tìm người tới hỗ trợ, cũng bất lợi cho ta cướp thần thạch. Vậy ta hiện tại nên làm thế nào tìm đồ vật bổ sung năng lượng hệ thống đây? Hay là trước để Phượng Nhi cùng Loan Loan đi thu mua ngọc thạch, nhìn xem có ngọc linh thạch có thể bổ sung năng lượng hay không đi. Nếu là không có, đến lúc đó ta lại đi Đại Tần nhìn xem Thương Long Thất Túc. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên cùng Tiểu Long Nữ, chư nữ đã khôi phục bình thường, do dự một lát, cuối cùng không có lựa chọn đem tin tức hắn nghe được từ chỗ hệ thống nói cho các nàng. Chuyện này quá mức ngoại hạng, hơn nữa ta cũng còn chưa chứng thực, vẫn là chờ ta tự mình lặng lẽ đi cầu chứng, sau khi xác nhận, lại nói cho Ngự Yên các nàng đi. Hơn nữa việc này cũng không thể ai cũng nói, bằng không chỉ biết hù dọa các nàng. Trần Lưu cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc nói cho các vị phu nhân, hơn nữa trong các vị phu nhân có rất nhiều người tu vi còn rất thấp, biết quá sớm đối với các nàng không có chỗ tốt, chỉ biết hù dọa các nàng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Trần Lưu hơi có chút khó coi, thầm nghĩ, hệ thống sở dĩ không nói cho ta, sẽ không phải cũng là bởi vì tu vi của ta quá thấp, mà người chăn nuôi thế giới này tu vi quá mạnh, nói ra sẽ hù dọa ta, đả kích lòng tin của ta đi. Phu quân, chúng ta ở bên ngoài còn chút việc. Hoàng Dung nói, đem ta cùng Ngữ Yên tỷ tỷ, Chỉ Nhược tỷ tỷ, Long Nhi muội muội, Phượng Nhi muội muội, Loan Loan muội muội, Phi Huyên muội muội, Mộng Giao muội muội, Yêu Nguyệt muội muội đưa đến bên ngoài đi. Toàn bộ tiên linh động tiên đều nằm trong phạm vi thần thức của Trần Lưu bao trùm, nếu Trần Lưu muốn biết các nàng đang làm gì, nói cái gì, chỉ cần thần thức quét qua, liền có thể biết. Cho nên khi thương lượng một số chuyện không tiện để Trần Lưu biết, Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung các vị phu nhân đều là để Trần Lưu đưa các nàng ra bên ngoài, tìm một nơi khác thương lượng. Đột nhiên từ trong tiếng lòng Trần Lưu nghe được thế giới này của các nàng là trại chăn nuôi của người khác, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên các nàng tự nhiên cần tìm một chỗ tính toán, tiếp theo các nàng nên ứng đối ra sao. Những người Hoàng Dung điểm tên, ngoại trừ Lân Tinh không có trong động tiên, trên cơ bản có thể nói là trong các phu nhân của Trần Lưu tư chất tu hành cùng ngộ tính tốt nhất, cũng là có hy vọng nhất trong thời gian ngắn đột phá đến tiên nhân cảnh. Yêu Nguyệt nghe được Hoàng Dung gọi nàng muội muội, khóe miệng có chút giật giật, nàng hiện tại cũng còn chưa trở thành phu nhân của Trần Lưu đâu. Ta cũng cùng đi đi. Thạch Thanh Tuyền cũng nói. Vương Ngữ Yên nhìn thoáng qua Thạch Thanh Tuyền, nhìn về phía Sư Phi Huyên, Sư Phi Huyên khẽ gật đầu. Các người muốn đi ra ngoài sao? Vậy vừa vặn, Loan Loan nàng cùng Phượng Nhi các nàng đi giúp ta thu mua chút ngọc thạch trở về, ta hữu dụng. Trần Lưu nói. Vâng, phu quân. Chương 509, trại chăn nuôi. Hạ, chương 509, trại chăn nuôi. Hạ, sau khi tiễn Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung trừ nữa đi, Trần Lưu liền đi tới Trường Xuân Cốc trong Tiên Linh Động Tiên, tới gặp Lý Thương Hải. Lý Thương Hải từ sau khi tiến vào Tiên Linh Động Tiên, trên cơ bản đều ở trong Trường Xuân Cốc tu hành, cực ít đến Tiên Linh Cung, Trần Lưu cũng sẽ không tới tìm nàng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên Trần Lưu tới tìm Lý Thương Hải. Trại chăn nuôi. Lý Thương Hải có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, ngươi là nghe được từ đâu? Khu, ta cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nói. Trần Lưu trong lòng thầm nói, ta cũng không thể nói cho Lý Thương Hải, đây là hệ thống nói cho ta biết ta. Nói ra người ta cũng không nhất định tin à, hơn nữa hệ thống là bí mật lớn nhất của ta, cũng tuyệt đối không thể nói cho người khác. Khoe miệng Lý Thương Hải có chút giật một cái, vốn dĩ nàng còn cảm thấy thuyết pháp này của Trần Lưu có chút hoang đường, bất quá nếu là hệ thống nói cho hắn biết, như vậy đoán chừng chính là 89/10. Trầm mặc nửa ngày, Lý Thương Hải nói, ngươi nghe được thuyết pháp này, mặc dù có chút hoang đường, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng không phải không có khả năng. Nếu lời ngươi nói là thật, như vậy xem ra những tiền bối trong truyền thuyết phi thăng đến tiên giới kia, rất có thể không phải thành tiên, mà là chết rồi. Phi thăng tiên giới? Trần Lưu có chút nghi hoặc. Lý Thương Hải nói, thế giới này của chúng ta là có lục địa thần tiên, nhưng đã thật lâu không có ai nhìn thấy lục địa thần tiên chân chính. Ngươi bây giờ cũng biết công pháp võ công của thế giới chúng ta cao nhất chỉ có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh. Muốn đột phá đến lục địa thần tiên, hoặc là tự sáng tạo một bộ công pháp có thể đột phá đến lục địa thần tiên, đột phá đến lục địa thần tiên, hoặc là chỉ có thể đi tìm thăng tiên đài trong truyền thuyết, từ thăng tiên đài tiến về tiên giới. Chỉ là nghe nói muốn thông qua thăng tiên đài tiến về tiên giới, nếu tu vi không đến lục địa thần tiên, tỷ lệ thành công cực nhỏ, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nhưng không có ai có thể ngăn cản được dụ hoặc của việc thành tiên. Người có thể từ không tới có một mình sáng tạo ra một bộ công pháp đi thẳng tới lục địa thần tiên, không ai không phải là thiên tài ngàn năm khó gặp. Hơn nữa mỗi khi có người đột phá đến lục địa thần tiên, thượng tiên liền sẽ cảm ứng được, trực tiếp hạ xuống tiếp dẫn chi quang, đem người tiếp đến tiên giới. Bởi vậy, thế giới này của chúng ta mặc dù không phải không có hạng người kinh tài tuyệt diễm đột phá đến lục địa thần tiên, nhưng lại chưa từng có ai lưu lại truyền thừa đột phá đến lục địa thần tiên. Đối với những người không thể dựa vào bản lĩnh của mình sáng tạo ra công pháp đột phá đến lục địa thần tiên, cũng chỉ có thể đi tìm thăng tiên đài. Thiên nhân cảnh cao thủ thọ nguyên nhiều nhất bất quá 600 năm, hơn nữa sau khi đột phá đến thiên nhân cảnh, chúng ta liền có thể đối với thọ nguyên của mình có cảm ứng đại khái. Cho dù là người nhát gan sợ chết, khi thọ nguyên sắp hết, cũng sẽ lựa chọn tiến về vùng cực bắc tìm kiếm thăng tiên đài, muốn thông qua thăng tiên đài tiến về tiên giới. Dù cho thông qua thăng tiên đài tiến về tiên giới tỷ lệ thành công cực nhỏ, thậm chí có thể nói cựu tử nhất sinh, nhưng tổng có một chút hy vọng sống không phải sao? Vạn nhất thành công thì sao? Phi thăng, thăng tiên đài. Trần Lưu suy tư nửa ngày, nói, tỷ vừa rồi nói, chỉ cần tu vi đột phá đến lục địa thần tiên, trên trời liền sẽ hạ xuống tiếp dẫn chi quang, đem người tiếp đến tiên giới. Có hay không khả năng ngoại lệ? Tuyệt không có khả năng. Lý Thương Hải nói. Trần Lưu nghe vậy, gật đầu, thầm nghĩ, hệ thống nói thế giới này là trại chăn nuôi của người khác, khả năng này phi thường lớn. Mà chỉ cần có người đột phá đến lục địa thần tiên, trên trời liền sẽ hạ xuống tiếp dẫn chi quang, đem người mang đi. Như vậy liền nói rõ, những người coi thế giới này là trại chăn nuôi kia có thủ đoạn gì đó giám sát thế giới này. Chỉ cần tu vi vượt qua thiên nhân cảnh, liền sẽ bị cảm ứng được. Nói như vậy, Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên hiện tại cũng chỉ có tu vi thiên nhân cảnh thôi sao? Bất quá cũng có thể là bọn hắn có phương pháp gì đó để che giấu tu vi cảnh giới của mình, ví dụ như Liễm Tức Quyết hệ thống truyền cho ta, liền có thể che giấu rất tốt cảnh giới khí tức của bản thân ta. Hệ thống đem Liễm Tức Quyết truyền cho ta, đoán chừng chính là để ta dùng để che giấu tu vi cảnh giới của ta, không để người hoặc quái vật chăn nuôi thế giới này phát hiện. Ta đoán chừng Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên rất có thể cũng đã phát hiện thế giới này không thích hợp. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, ta hiện tại có động tiên thế giới, có Liễm Tức Quyết chỉ cần ta có thể cậu thả, không để người ta phát hiện. Chờ ta đột phá đến trên lục địa thần tiên, không, ít nhất cũng phải đột phá đến trên của trên lục địa thần tiên, mới có thể đi xem rốt cuộc là ai coi thế giới này là trại chăn nuôi. Về phần hiện tại, vẫn là trước cậu thả đi. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung cũng có ý nghĩ tương tự. Ta cảm thấy chuyện phát triển tiên linh động thiên có thể tạm thời đình chỉ, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là mau chóng nghĩ biện pháp đem năng lượng pháp bảo của phu quân bổ sung đến một nửa. Hoàng Dung nói, chỉ có năng lượng hệ thống pháp bảo của phu quân vượt qua một nửa, khi có nguy hiểm, phu quân mới có năng lực mang bọn ta xuyên qua đến địa giới khác, thoát ly nguy hiểm. Vương Ngữ Yên cùng Chu Chỉ Nhược, Tiểu Long Nữ, cùng Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao trừ nữ nghe vậy, đều gật đầu. Mặc dù thế giới này của các nàng bị người ta coi là trại chăn nuôi, coi tất cả các nàng là súc vật để nuôi, khiến trừ nữ đều phi thường phẫn nộ, hận không thể trực tiếp xử lý những kẻ hoặc quái vật coi các nàng là súc vật nuôi kia. Nhưng Vương Ngữ Yên cùng Sư Phi Huyên trừ nữ hiện tại đều rất có tự mình hiểu lấy, đã người ta dám nuôi nốt thế giới này của các nàng, vậy nói rõ người ta có bản lĩnh kia có thể áp chế các nàng. Tu vi ít nhất cũng phải cao hơn lục địa thần tiên tu vi mạnh nhất thế giới này của các nàng một đại cảnh giới, cho dù nàng phẫn nộ thì có ích lợi gì. Bất quá mặc dù bây giờ các nàng còn không cách nào đối phó những quái vật coi thế giới này của các nàng là trại chăn nuôi kia, nhưng Vương Ngự Yên cùng Sư Phi Huyên Trư Nữ đều tin tưởng, chỉ cần có phu quân nhà các nàng tại, có tiên linh động thiên tại, sớm muộn có một ngày, các nàng có thể đem những quái vật kia giết chết. Hoàng Dung nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái, nói, chư vị tỷ tỷ muội muội, trước kia chúng ta cho rằng, người để chúng ta có thể nghe được ý nghĩ trong lòng phu quân, rất có thể là tiên nhân gì đó, bất quá bây giờ xem ra trước tiên là chúng ta nghĩ sai rồi. Để chúng ta có thể nghe được ý nghĩ của phu quân, rất có thể là pháp bảo của phu quân. Về phần nguyên nhân, rất có thể là muốn để phu quân đem những tỷ muội chúng ta tập hợp lại, tạo thành một cỗ thế lực, giết chết quái vật áp trên đỉnh đầu thế giới chúng ta ăn thịt người. Về phần tại sao là chúng ta? Ánh mắt Hoàng Dung từ trên mặt các vị tỷ muội đang ngồi quét qua, nói, ta cảm thấy hẳn là bởi vì trên người chúng ta có được khí vận của thế giới này. Khí vận? Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Long Nữ Chư Nữ đều có chút nghi hoặc. Đúng. Hoàng Dung gật đầu, nói, dựa theo thuyết pháp của phu quân, chúng ta đều là nữ chính cùng nữ phụ trong các cuốn tiểu thuyết thoại bản, trên người tất nhiên sẽ có được khí vận của thế giới này chúng ta. Hệ thống pháp bảo để chúng ta tụ tập ở bên cạnh phu quân, ta suy đoán có khả năng là khí vận trên người chúng ta đối với phu quân có trợ giúp. Cho nên chúng ta không thể lại giống như trước đây, đem người có thể nghe được ý nghĩ của phu quân cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là phải tận lực đem tất cả người có thể nghe được ý nghĩ của phu quân, toàn bộ đều thu hồi lại. Vậy không phải tiện nghi phu quân rồi. Chương 510, Ngọc Thạch chương 510, Ngọc Thạch khí vận là thứ cực kỳ huyền huyễn mờ mịt, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng khí vận tồn tại. Nhất là Hoàng Dung đi theo cha nàng Hoàng Dược Sư học kỳ môn độ giáp, âm dương ngũ hành thì càng thêm tin tưởng. Mặc dù tiện nghi Trần Lưu, để Vương Ngự Yên có chút khó chịu, nhưng nàng cũng tán thành suy đoán của Hoàng Dung. Nếu khí vận trên người những tỷ bội các nàng đối với Trần Lưu hữu dụng, có trợ giúp Trần Lưu xử lý quái vật áp trên đỉnh đầu thế giới các nàng, coi thế giới này của các nàng là trại chăn nuôi kia, vậy tiện nghi thì tiện nghi đi. Mà Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, sắc mặt cũng không tự giác hồng nhuận, nàng cũng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàng Dung, ý tứ này là để nàng cũng trở thành tỷ bội của các nàng. Nếu Trần Lưu chỉ là người đến từ thiên ngoại, có lẽ Thạch Thanh Tuyền còn sẽ tự tuyệt, nhưng khi nàng nghe được thế giới này của các nàng là trại chăn nuôi của người khác xong, nàng liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Trần Lưu có được động thiên thế giới cùng pháp bảo có lẽ là người duy nhất có cơ hội đánh bại những quái vật nuôi nốt thế giới các nàng kia, chỉ cần có thể đánh bại những quái vật kia, như vậy để nàng trả giá một chút đại giới, cũng không phải không thể. Sau khi có được tiên linh động thiên không nhỏ hơn thế giới các nàng, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên trừ nữ cũng đã chướng mắt đại thủy, tranh bá thiên hạ, chẳng qua là vì cướp đoạt tài nguyên cùng nhân khẩu của đại thủy để phát triển động thiên thế giới của chính các nàng mà thôi. Bất quá bây giờ nghe được bí mật thế giới của các nàng xong, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên trừ nữ bỗng nhiên phát hiện, chuyện các nàng làm trước kia có chút lỗ mãng. Mặc dù các nàng chuyển rời nhân khẩu đại thủy, có ngõa cương quân che giấu, làm việc cực kỳ bí mật, nhưng trên đầu các nàng thế nhưng là có quái vật giám sát. Mặc dù trước đó không có bị phát hiện, nhưng nếu tiếp tục, ai lại có thể cam đoan không bị người phát hiện đâu? Bởi vậy, việc cướp đoạt nhân khẩu đại thủy nhất định phải đình chỉ. Cũng may trải qua khoảng thời gian này chuyển rời, nhân khẩu tiên linh động thiên đã vượt qua 170 vạn. Nếu là tăng thêm ngõa cương quân, nhân khẩu liền vượt qua 200 vạn. Trải qua thương lượng, Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung Trư Nữ quyết định đem ngõa cương quân hiện có toàn bộ lặng lẽ chuyển rời về tiên linh động thiên, đồng thời trưng tập tân quân, chậm rãi thay thế ngõa cương quân hiện có, sau này tạm thời không từ đại tùy chuyển rời nhân khẩu nữa. Ngõa cương quân hiện có không ít binh sĩ đều biết bí mật tiên linh động thiên, mặc dù những binh sĩ này đều là trải qua Trần Lưu sàng chọn, độ trung thành không có vấn đề, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sót, vẫn là đem những người này chuyển về tiên linh động thiên thì tốt hơn. Thương nghị đã định, Yêu Nguyệt liền được phái đi Lạc Khẩu thành, đem quyết định này mang cho Lân Tinh cùng Thẩm Lạc Nhạn, đồng thời nói cho các nàng nguyên nhân. Mà Loan Loan cùng Độc Cô Phượng thì lợi dụng thế lực Âm Quý phái cùng Độc Cô Phiệt, đến trong thành Lạc Dương đi thu mua ngọc thạch. Bởi vì số lượng thu mua lớn, hơn nữa bởi vì nguyên nhân Âm Quý phái cùng Độc Cô Phiệt, giá cả bị ép xuống rất thấp, nhưng bởi vì giá cả ngọc thạch vốn dĩ cũng không rẻ, nhất là cực phẩm Đế Vương Lục cùng Hòa Điển Dương Chi Bạch Ngọc các loại, giá cả càng là cao đến có chút không hợp thói thường. Chư vị tỷ tỷ muội muội, ta cảm thấy tốn tiền thu mua ngọc thạch tốn hao đại giới quá lớn, còn không bằng cướp tới sảng khoái. Loan Loan sau khi dùng một khoản tiền lớn thu mua xong, đối với Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung Trư Nữ nói, cướp bóc. Hoàng Dung trong lòng khẽ động, liền nói, Loan Loan muội muội là muốn để ngõa cương quân tới tiến công Lạc Dương. Chính là, Loan Loan nói, sau khi đem Lạc Dương đánh xuống, chúng ta không chỉ có thể đem tài nguyên cùng nhân tài của Lạc Dương toàn bộ cướp sạch, đồng thời cũng có thể lợi dụng chiến tranh lặng lẽ đem ngõa cương quân hiện có chuyển rời về động thiên thế giới. chiến tranh luôn phải chết người mà, Lạc Dương là đại tùy Đông Đô, đem Đông Đô đánh xuống, người chết nhiều chút cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi. Hoàng Dung nói, hiện tại Lạc Dương thế nhưng là có không ít Phật môn đại tông sư. Vậy không phải vừa vặn? Vừa vặn có thể cho Phật môn một bài học. Lúc trước Tịnh Niệm Thiền Viện thế nhưng là bởi vì phu quân không có quyết tạo, liền đem phu quân từ Tịnh Niệm Thiền Viện đuổi ra ngoài đâu. Hơn nữa phu quân tại Lạc Dương phát cháo, bị thành vệ quân Lạc Dương sốc liều cháo, rất có thể cũng là Tịnh Niệm Thiền Viện giở trò quỷ. Dù sao lúc trước hành vi của phu quân, thế nhưng là đang đánh mặt Tịnh Niệm Thiền Viện đâu. Loan Loan cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao, nói, Phi Huyên muội muội cùng Mộng Giao muội muội sẽ không phản đối chứ? Sư Phi Huyên lắc đầu, nhẹ giọng nói, Linh Đạo Kỳ cũng có khả năng tại Lạc Dương. Sắc mặt Loan Loan hơi cứng lại, ta cảm thấy có thể thực hiện. Hoàng Dung suy tư nửa ngày, nói, cho dù Linh Đạo Kỳ tại Lạc Dương, hắn cũng sẽ không ra tay. Dù sao hắn thế nhưng là đại tùy thiên nhân cao thủ, trên thế giới này còn chưa từng có thiên nhân cao thủ tham gia vào tranh bá thiên hạ, khi dễ tiểu binh chuyện phát sinh. Nếu là hắn dám đối với Ngoa Cương quân ra tay, hắc hắc, hắn sau này còn muốn mặt mũi hay không? Hơn nữa cho dù Linh Đạo Kỳ không biết xấu hổ, chúng ta cũng có Thương Hải tiền bối tại, không cần sợ hắn. Vẫn là trước đem những ngọc thạch này cho phu quân, để phu quân nhìn xem có tác dụng hay không rồi nói sau, nếu là hữu dụng, chúng ta lại để Lạc Nhạn muội muội tiến công Lạc Dương. Vương Ngữ Yên nói. Loan Loan cùng Độc Cô Phượng Thu mua trở về ngọc thạch, có xác thực có thể bổ sung năng lượng hệ thống, điều này làm cho Trần Lưu vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đồ vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống quá ít, nếu như Đại Tần Thương Long thất túc không được, ngoại trừ viên thần thạch cuối cùng ở vùng đất hỗn loạn, hắn cũng không biết phải đi nơi nào tìm kiếm bảo vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống. Chỉ là ngọc thạch có thể bổ sung năng lượng hệ thống thật sự là quá ít, trong mấy ngàn viên ngọc thạch, chỉ có số lượng ít mấy khối ngọc thạch đồ cổ cực phẩm đối với hệ thống hữu dụng, hơn nữa năng lượng bổ sung cũng cực ít. Những ngọc thạch có thể bổ sung năng lượng này có là gia truyền chi bảo của người khác, có là trấn điểm chi bảo của cửa hàng Châu Đáo ngọc thạch, không chỉ giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa ngươi đi mua, người khác còn không nhất định bán. Loan Loan cùng Độc Cô Phượng cũng là dùng quyền thế của Âm Quý phái cùng Độc Cô Phiệt mới lấy được mấy khối trở về. Nếu là chỉ dựa vào mua sắm, đoán chừng đem tiền của bọn hắn tiêu hết, đều không nhất định đem năng lượng hệ thống bổ sung đến 1%, hơn nữa tốc độ mua sắm quá chậm, mua về còn không nhất định hữu dụng. Bởi vậy khi Loan Loan đề nghị dùng Hoa Cương quân tới đánh Lạc Dương, sau khi đánh hạ Lạc Dương, liền đem ngọc thạch của toàn bộ Lạc Dương cùng khu vực xung quanh cướp về, để Trần Lưu sàng chọn. Trần Lưu nghĩ cũng không có phản đối, mua sắm đâu có bằng cướp bóc sảng khoái, a đã Lạc Dương bên này phát động tiến công, vậy chúng ta có phải hay không tại Quan Trung bên kia cũng cướp một đợt? Độc Cô Phượng nói, Lại Hương thị trường mặc dù không có Lạc Dương lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa Quan Trung môn phiệt quý tộc nhiều như Long Châu, mỗi nhà đều tích toàn rất nhiều tài phú, ngọc thạch cực phẩm đoán chừng cũng không ít, chúng ta cũng có thể đem tài phú trong tay bọn họ cướp về. Có thể. Vương Ngữ Yên gật đầu. Ngữ Yên tỷ tỷ, Phi Viên sư tỷ, sắp đến Thọ Yến Đại Nho Vương Thông rồi, ta cùng ông ấy có hẹn, muốn đi vì ông ấy thổi tấu một khúc, ta muốn đi trước mấy ngày, đi một chuyến Đông Bình quận. Thạch Thanh Tuyền nói, vậy liền để phu quân cùng ngươi đi đi. Vương Ngữ Yên cười nói, phu quân không phải nói muốn đi giết cái gì phó quân du cùng bạn phong hàn sao? Thạch Thanh Tuyền nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Chương 511, khởi binh
đã Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, Độc Cô Phượng trừ nữ đã quyết định tại Quan Trung khởi binh, cướp đoạt tài phú Quan Trung cùng những ngọc thạch cực phẩm đồ cổ có khả năng có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống, Trần Lưu tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Ngay trong ngày Trần Lưu liền trực tiếp bay về phía Quan Trung Đại Hưng Thành, lặng lẽ đem Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, A Châu, A Bích, Loan Loan, Độc Cô Phượng, Quách Phủ, Quách Tương, Tiểu Triều, Triệu Mẫn hơn 10 vị phu nhân, còn có Hoắc Thanh Đồng xuất lĩnh 2000 cung vệ quân, cùng Đinh Điện, Quách Tính xuất lĩnh 3000 tiên linh quân từ trong động thiên thế giới thả vào Dương Công bảo khố. Vương Ngữ Yên cùng Loan Loan hiện tại đều là đại tông sư, Vương Ngữ Yên càng là đỉnh phong đại tông sư, trừ phi là thiên nhân cảnh cao thủ ra tay, nếu không dù là Phật môn ra tay, cũng không cách nào làm gì được các nàng. Hơn nữa Phật môn đại tông sư cao thủ hiện tại đại đa số đều tại Lạc Dương, chờ Hòa Thị Bích của sư Phi Huyên đâu. Chỉ là hiện tại sư Phi Huyên đã phản bội Phật môn, đem Hòa Thị Bích cho Trần Lưu, hơn nữa Hòa Thị Bích cũng bị Trần Lưu hấp thu. Sau khi đem Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung Trư Nữ đưa đến Đại Hưng, Trần Lưu liền trực tiếp quay đầu, tiến về Lạc Khẩu Thành. Khi Trần Lưu đi vào Lạc Khẩu Thành, Thẩm Lạc Nhạn đã nhận được thông báo đã bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị đánh Lạc Dương. Vì ứng phó Phật môn có khả năng làm khó dễ, không chỉ Yêu Nguyệt đi tới Ngoa Cương quân, ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng thôn trưởng Trường Xuân Cốc Cơ lão cũng bị Trần Lưu mời đi ra, cộng thêm Lân Tinh cùng Tiểu Long Nữ, Ngoa Cương quân cũng có 5 vị đại tông sư, hơn nữa Thiên Sơn Đồng Mỗ còn là đỉnh phong đại tông sư. Để phòng ngừa vạn nhất, Lý Thương Hải cũng bị Trần Lưu mời đi ra, tại trong Ngoa Cương quân tọa trấn. Nếu là Phật môn mời Ninh Đạo Kỳ ra tay, Lý Thương Hải liền ra tay chặn đường Ninh Đạo Kỳ, nếu là Ninh Đạo Kỳ không ra tay, như vậy Lý Thương Hải cũng sẽ không ra tay. Chu Chỉ Nhược cùng Mục Niệm Tử, Mục Viễn Thanh, Trung Linh, A Tử, Nhạc Linh San, Thủy Sen, Giang Ngọc Yến cùng các vị phu nhân, cùng Địch Vân và 2000 tiên linh quân thực lực kém nhất cũng là nhất lưu cao thủ cũng gia nhập Ngoa Cương quân. Chỉ có Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh, Thượng Tú Phương, Kha Ti Lệ mấy vị phu nhân không thích chiến tranh, cùng sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao không nguyện ý tham gia vào xung đột giữa tiên cung cùng Phật môn vẫn ở lại trong tiên linh động tiên, còn lại phu nhân không phải gia nhập đại quân Ngoa Cương thì chính là đến Quan Trung đi. Mọi thứ an bài thỏa đáng xong, Trần Lưu lúc này mới mang theo Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh, Kha Ti Lệ, Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển 5 vị phu nhân cùng chuẩn phu nhân cưỡi ngựa, một đường du sơn ngoạn thủy, tiến về Đông Bình quận. Trần Lưu cùng chư nữ còn chưa tới Đông Bình quận, tin tức Ngoa Cương quân thế như trẻ tre, đánh tới dưới thành Lạc Dương, bao vây thành Lạc Dương, cùng tin tức Độc Cô Phiệt tại Quan Trung tạo phản, một đêm liền cầm xuống Đại Hưng Thành, bắt sống Đại Vương Dương Hựu cùng quan viên Đại Hưng Thành, tiếp nhận quân đội Đại Hưng Thành liền chuyển đến trong thai Trần Lưu. Đối với cái này Trần Lưu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù không cần mật đạo Dương Công bảo khố, lấy thực lực của Vương Ngự Yên và Loan Loan cùng các phu nhân và tiên linh quân, dù cho cường công, cũng có thể nhanh chóng cầm xuống Đại Hưng Thành, huống chi còn có Độc Cô Phiệt cùng Âm Quý phái phối hợp, cầm xuống Đại Hưng Thành cũng không khó. Sau khi tiếp quản quân đội Đại Hưng Thành, Độc Cô Phượng cùng Triệu Mẫn lập tức đối với mười mấy vạn tùy quân Đại Hưng Thành tiến hành chỉnh biên, đem tiên linh quân phân tán, an bài tiến vào trong tùy quân, trở thành sĩ quan trung hạ cấp của hơn 10 vạn tùy quân Đại Hưng Thành. Quân đội chỉnh biên kết thúc, Triệu Mẫn cùng Quách Phủ, Quách Tương, Độc Cô Phượng, A Châu, A Bích, Loan Loan, Giang Ngọc Yến 8 người liền chia binh 4 đường, đi tiếp nhận hoặc đánh chiếm quan trung tứ quan cùng các thành trì còn lại của quan trung. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, Tiểu Chiêu thì dẫn đầu 2000 cung vệ nữ quân tọa trấn Đại Hưng, dưới sự giúp đỡ của Độc Cô Phiệt trưởng khống Đại Hưng Thành. Tại quan trung, Loan Loan cùng Quách Phủ, Quách Tương trừ nữ ngoại trừ Triệu Mẫn ra, thực lực kém nhất đều là tông sư, lại thêm Âm Quý phái cùng Độc Cô Phiệt trợ giúp, đại bộ phận địa khu quan trung các thành trì cùng cửa ải nghe tin đã sợ mất mật mà đầu hàng, dù cho ngẫu nhiên có chống cự, cũng ngăn không được Loan Loan trừ nữ tiến công. Chờ Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm, Thạch Thanh Tuyển trừ nữ đến Đông Bình quận, đại bộ phận địa khu quan trung đã bị Loan Loan các nàng cầm xuống. Mà tại khu vực Trung Nguyên, Thẩm Lạc Nhạn cùng Chu Chỉ Nhượng, một huyện thanh trừ nữ, cùng tướng lĩnh Hoa Cương quân cũng xuất lĩnh Hoa Cương quân bắt đầu hướng Lạc Dương thành phát khởi tiến công như thủy triều. Thường bị quân của Tiên Linh cung đều là võ công cao thủ, dù là thực lực kém nhất cũng là nhất lưu cao thủ, đối phó mười mấy binh sĩ bình thường không thành vấn đề, huống chi trong Tiên Linh quân tiên thiên cao thủ cùng tông sư cao thủ cũng không phải số ít, cho dù yêu nguyệt lần tinh các loại đại tông sư không ra tay, thủ quân Lạc Dương thành cũng không giữ được. Chỉ là khi Thẩm Lạc Nhạn tiến công Lạc Dương, ngoài ý muốn xuất hiện. Phật Môn tứ đại thánh tăng Đạo Tín đại sư, Gia Tường đại sư, Đế Tâm tôn giả, Trí Tuệ đại sư vậy mà ra tay can thiệp, khuyên Hóa Cương quân lui về, điều này làm cho Thẩm Lạc Nhạn phi thường phẫn nộ. Đám hòa thượng này không cố gắng nhập kinh, vậy mà dám quản chuyện Ngõa Cương quân chúng ta, cho là Ngõa Cương quân chúng ta dễ bắt nạt sao? Thẩm Lạc Nhạn giận nói, Long Nhi tỷ tỷ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, Lân Tinh tỷ tỷ, Đồng Mộ, bốn cái hòa thượng kia liền giao cho các ngươi, có được không? Không có vấn đề. Yêu Nguyệt cùng Lân Tinh bọn người chính là vì phòng bị Phật Môn nhúng tay, lúc này mới lưu tại Ngõa Cương quân. Ngô tướng quân, ngươi dẫn đầu 3 vạn đại quân tiến về vùng ngoại ô phía nam vây quanh Tịnh Niệm Thiền Viện. Đã hiện tại Phật Môn nhúng tay chuyện Ngõa Cương quân bọn hắn cùng Lạc Dương tùy quân chiến tranh, như vậy bọn hắn cũng không cần đối với Phật Môn khách khí. Thẩm Lạc Nhạn lập tức phân phó Ngô Hắc Đạt dẫn đầu 3 vạn đại quân đi vây quanh Tịnh Niệm Thiền Viện. Tịnh Niệm Thiền Viện phi thường có tiền, hơn nữa trong đó rất có thể còn có được bảo vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống. Tà Đế Xá Lợi, Hoa Thị Bích, Nữ Hoa tứ đại thần thạch, không cái nào không phải bảo vật nổi danh thiên hạ. Hơn nữa những ngọc thạch cực phẩm mà Loan Loan cùng Độc Cô Phượng thu mua trở về, có thể bổ sung năng lượng hệ thống, không phải gia truyền chi bảo của người khác, thì chính là trấn điểm chi bảo của cửa hàng Châu Đáo Ngọc Thạch. Trần Lưu suy đoán, những vật này sở dĩ có thể bổ sung năng lượng, rất có thể là dính đến khí vận hoặc là nhân đạo tín niệm các loại đồ vật hư vô mờ mịt. Mặc dù Trần Lưu không nói rõ, chỉ là ở trong lòng suy tư, nhưng cái này đối với Vương Ngự Yên cùng Chu Chỉ Nhược chư nữ có thể nghe được tiếng lòng của hắn mà nói, cùng nói rõ không có gì khác biệt. Bởi vậy Chu Chỉ Nhược liền đem suy đoán của Trần Lưu nói cho Thẩm Lạc Nhạn. Tịnh Niệm Thiền Viện là một trong 2 đại thánh địa đại tùy chính đạo, hơn nữa cực kỳ có tiền, bảo vật có được khẳng định không phải số ít. Thẩm Lạc Nhạn muốn là có ý tứ đánh chủ ý lên Tịnh Niệm Thiền Viện. Hiện tại Phật Môn nhúng tay chiến tranh giữa Ngoa Cương quân bọn hắn cùng Lạc Dương thủy quân, vừa vặn cho nàng lấy cơ hướng Phật Môn làm khó dễ, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thuộc hạ tuân mệnh. Nô Hắc Đạt lập tức lớn tiếng lĩnh mệnh. Tại cổ đại, phong kiến mê tín cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa càng là người không có tri thức, phong kiến mê tín liền càng nghiêm trọng. Nô Hắc Đạt mặc dù là tướng lĩnh Ngoa Cương quân, nhưng hắn chỉ là tiểu nông xuất thân, trước khi lên Ngoa Cương quân, hắn chỉ là một nông dân bị bức phải cùng đường mặt lộ. Nô Hắc Đạt vốn là mê tín, hơn nữa sau khi kiến thức qua tiên linh động thiên của Trần Lưu, Nô Hắc Đạt càng là tin tưởng Trần Lưu chính là tiên nhân trên trời hạ phàm, cũng trở thành người sùng bái cuồng nhiệt của Trần Lưu, dù là để hắn đi chết, hắn đều sẽ không chút do dự, vây quanh Tịnh Niệm Thiền Viện mà thôi, hắn căn bản không sợ. Bất quá không sợ thì không sợ, nhưng trụ trì Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu không thế nhưng là đại tông sư, mình chết không đáng tiếc, nhưng Ngô Hắc Đạt lo lắng bởi vì mình thực lực không đủ, xảy ra sai sót, liền nói: "Phu nhân, thuộc hạ nguyện ý vì Ngõa Cương quân chiến tử, nhưng thuộc hạ thực lực không đủ, lo lắng làm trễ nải mưu đồ của phu nhân." "Yên tâm đi." Thẩm Lạc Nhạn nói, "sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Ta sẽ để cho cơ lão cùng một tiên sinh, địch tướng quân mang 1000 tiên linh quân theo người cùng đi." Nô Hắc Đạt nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chương 512, Cường Đại Ngoa Cương chương 512, Cường Đại Ngoa Cương khi Yêu Nguyệt cùng Lân Tinh, Tiểu Long Nữ, Thiên Sơn Đồng Mộ tử trong Ngoa Cương quân đứng dậy, một đối một địch lại đại tùy Phật môn gia tưởng đại sư, Trí Tuệ đại sư, Đế Tâm tôn giả, còn có Đạo Tín đại sư 4 vị Phật môn thánh tăng, cùng bọn hắn bắt đối chém giết, đồng thời Thẩm Lạc Nhạn còn phái binh đi bao vây Tịnh Niệm Thiền Viện, một bộ muốn cùng Phật môn khai chiến, sát mặt gia tưởng đại sư cùng Trí Tuệ đại sư các hòa. Thượng Phật Môn lập tức liền thay đổi, sắc mặt Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh cũng trở nên phi thường khó coi. Người không hy vọng Ngoa Cương quân tiến công Lạc Dương nhất chính là Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh. Nếu là Ngoa Cương quân đem Lạc Dương đều đánh xuống, Phật Môn còn thế nào tại Lạc Dương thay trời chọn đế? Ngoa Cương quân làm sao có thể cho phép Phật Môn ở trên địa bàn của bọn hắn thay trời chọn đế? Bởi vậy, người xúi dục Phật Môn tứ đại thánh tăng ra mặt, muốn quên lui Ngoa Cương quân chính là Lý Thế Dân. Trong suy nghĩ của Lý Thế Dân, Gia Tưởng đại sư, Đế Tâm tôn giả, Trí Tuệ đại sư, Đạo Tín đại sư đều là Phật Môn đại tông sư, tại Đại Tùy chính đạo có được danh vọng cực cao, nếu có bốn người ra mặt, nghĩ đến Ngõa Cương quân không dám không nể mặt mũi. Chỉ là Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới Ngõa Cương quân vậy mà dũng mãnh như vậy, không chỉ dám cùng Phật Môn cứng đối cứng, còn phái binh vây quanh Tịnh Niệm Thiền viện, một bộ muốn cùng Phật Môn liều mạng. Quan trọng nhất là, Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới thực lực Ngõa Cương quân vậy mà cường đại như thế, Phật Môn ra bốn vị đại tông sư, bọn hắn cũng ra bốn vị nữ tính đại tông sư, cùng Phật Môn tứ đại thánh tăng bắt đối chém giết. Càng làm cho Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh trợn mắt ốc mồm chính là, bọn hắn phát hiện trong hai vị đại tông sư của Ngõa Cương quân vậy mà là cùng chủ Di Hoa Cung, mà quan hệ giữa cung chủ Di Hoa Cung cùng Trần Lưu, mặc dù chưa đạt tới tình trạng mọi người đều biết, nhưng người nên biết đều biết. Ý này không phải nói, người thực tế cầm quyền phía sau màn của Ngõa Cương quân chính là Trần Lưu sao? Trước đó Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh còn muốn lôi kéo Trần Lưu vì Lý Việt bọn hắn hiệu lực đâu, cái này còn lôi kéo cái giám a người ta nghĩ là tự mình làm hoàng đế, tại sao muốn đầu nhập vào Lý Việt ngươi? Chỉ là để Lý Thế Dân có chút nghĩ không thông chính là, đối với những người cực có thiên phú tu luyện kia mà nói, bọn hắn là chướng mắt quyền lực thế tục, dù là hoàng đế, đối với bọn hắn cũng không có lực hấp dẫn gì. Làm hoàng đế có cái gì tốt? Có đột phá đến tiên nhân cảnh, thậm chí là đột phá đến lục địa thần tiên, phi thăng tiên giới, làm thần tiên trường sinh bất lao thâm sao? Nếu không phải hắn thật sự không có thiên phú luyện võ, Lý Thế Dân cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở tranh bá thiên hạ, mà đi tu luyện võ công rồi. Lấy thiên phú tu luyện của Trần Lưu, hắn là tuyệt đối có cơ hội đột phá đến tiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thế Dân thật sự nghĩ không thông hắn tại sao muốn tham gia vào tranh bá thiên hạ. Hơn nữa Trần Lưu cùng chính thất phu nhân của hắn Vương Ngự Yên cũng còn chưa ra tay đâu, cậu thêm cơ lão tiến về vây quanh Tịnh Niệm Tiền Viện, Ngõa Cương quân liền có được 5 vị đại tông sư rồi, nếu là tăng thêm Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, vậy chẳng phải là nói, Trần Lưu một phương đã có được 7 vị đại tông sư rồi. Điều này làm cho Lý Thế Dân có chút tuyệt vọng. Thực lực Trần Lưu cường đại như thế, để hắn còn thế nào cùng Trần Lưu tranh thiên hạ. Chờ đến khi Vương Ngự Yên cùng Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan xuất hiện tại Đại Hưng Thành, tin tức Đại Hưng Thành một đêm liền bị Độc Cô Việt cùng Âm Quý phái đánh hạ truyền đến Lạc Dương, Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh liền càng thêm tuyệt vọng. Âm Quý phái cùng Độc Cô Việt đã đầu nhập vào Trần Lưu, hơn nữa Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan cũng đột phá đến đại tông sư, cộng thêm Âm Quý phái tông chủ Trúc Ngọc Nghiên, vậy chẳng phải là nói Trần Lưu một phương đã có được 9 vị đại tông sư rồi. Thực lực này thậm chí đã áp đảo Phật môn rồi. Hiện tại Lý Việt bọn hắn ưu thế duy nhất chính là tán nhân linh đạo kỳ đứng tại Phật môn một phương, chỉ là thiên nhân cảnh cao thủ từ trước đến nay là sẽ không tham gia vào tranh bá thiên hạ, Phật môn có thể thuyết phục linh đạo kỳ đối phó Trần Lưu cùng Ngõa Cương quân sao? Đồng dạng phát hiện quan hệ giữa Ngõa Cương quân cùng Trần Lưu, ngoại trừ Lý Thế Dân ra, còn có Linh Nam Tống Việt Tống Lô cùng Tống Sư Đạo. Tống Sư Đạo cùng Tống Lô là phụ mệnh lệnh Tống Khuyết tới quan sát Ngõa Cương quân, cũng chuẩn bị cùng kết minh. Nếu là có thể, Tống Khuyết còn muốn cùng thủ lĩnh Ngõa Cương quân thông gia, vì thế hắn để Tống Sư Đạo đem muội muội hắn Tống Ngọc Chí đều mang đến. Đương nhiên, hết thảy tiền đề này là thủ lĩnh Ngõa Cương quân là người Hán Trung Nguyên, nếu thủ lĩnh Ngõa Cương quân có huyết thống người Hồ, vậy thì hết thảy coi như thôi. Đến Lạc Dương xong, Tống Sư Đạo cùng Tống Lâu cũng không trước tiên đi gặp thủ lĩnh Ngõa Cương quân, bọn hắn muốn trước quan sát Ngõa Cương một chút, bình phán phong cách hành sự cùng thực lực của bọn hắn, đồng thời tra rõ người thực tế cầm quyền phía sau màn của Ngõa Cương quân, lại quyết định phải chăng cùng kết minh. Mặc dù hiện tại thủ lĩnh trên mặt nổi của Ngõa Cương quân vẫn là Địch Nhượng, nhưng người nên biết đều biết, Địch Nhượng hiện tại chẳng qua là khôi lỗi của Thẩm Lạc Nhạn mà thôi. Về phần rốt cuộc ai mới là thủ lĩnh Ngõa Cương quân, hiện tại còn không có người biết, thủ lĩnh Ngõa Cương quân thật sự là quá thần bí. Bất quá cũng bởi vì thủ lĩnh Ngõa Cương quân quá mức thần bí, đến mức để rất nhiều thế lực âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Rất nhiều người suy đoán thủ lĩnh Ngõa Cương quân rất có thể là thế gia môn phiệt đại tùy, hơn nữa rất có thể còn là thế gia môn phiệt danh khí không nhỏ, thậm chí có khả năng là quan viên triều đình, cho nên mới có thể che giấu quan hệ giữa hắn cùng Ngõa Cương quân. Tống Quyết cũng là bởi vì như thế, mới cho Tống Sư Đạo cùng Tống Lâu quyền lâm cơ quyết đoán. Nếu thủ lĩnh Ngõa Cương quân là người Hán Trung Nguyên, liền cùng kết minh, nếu thủ lĩnh Ngõa Cương quân là thế gia môn phiệt có được huyết thống người Hồ, vậy thì coi như thôi. Chờ đến khi Tống Sư Đạo cùng Tống Lỗ phát hiện lần tinh trong đám đại tông sư đối địch với Phật môn tứ đại thánh tăng tại Ngõa Cương quân xong, lập tức kinh ngạc không thôi. Tống Sư Đạo cùng Tống Lỗ đều từng gặp qua Lân Tinh, cũng đồng dạng biết quan hệ giữa nàng cùng Trần Lưu. Lân Tinh xuất hiện tại trong trận Ngõa Cương quân, vậy không phải mang ý nghĩa người cầm quyền phía sau màn của Ngõa Cương quân chính là Trần Lưu rồi. Chắc không được Ngõa Cương quân hiện tại vậy mà có thể để Thẩm Lạc Nhạn người được xưng là mỹ nhân quân sư nữ nhân này cầm quyền đâu, nếu là Trần Lưu, vậy thì không ngoài ý muốn. Sau khi biết được thủ lĩnh thực tế của Ngõa Cương quân là Trần Lưu, Tống Sư Đạo lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bọn hắn đoán tới đoán lui, lại ai cũng không có đoán được thủ lĩnh Ngõa Cương quân đã không phải đại tùy môn phiệt thế gia, cũng không phải đại tùy quý tộc quan biên, mà là một vị hoa hoa công tử đại tống. Tống Sư Đạo nhìn thoáng qua Tống Ngọc Chí, mặc dù Trần Lưu không phải người đại tùy, nhưng hắn xác thực xem như người Hán Trung Nguyên, bất quá là người Hán đại tống mà thôi. Bởi vậy Trần Lưu cũng coi là phù hợp tiêu chuẩn chọn người của Tống Quyết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muội muội hắn rất có thể muốn cùng Trần Lưu thông gia, chỉ là Trần Lưu quá mức hoa tâm, nữ nhân bên cạnh hắn quá nhiều, hơn nữa đại đa số đều là nữ tử mạo như thiên tiên, muội muội hắn sau này đoán chừng phải chịu ủy khuất. Tống Ngọc Chí dáng người cao gầy, trên thân không có khí tức nhu nhược kiều mị, ngược lại có chút hứa khí khái nam nhi. Bất quá tướng mạo Tống Ngọc Chí không tính là tuyệt mỹ, chỉ có thể coi là mi thanh mục tú. Trần Lưu có nhiều phu nhân mạo như thiên tiên như thế, lấy dung mạo của Tống Ngọc Chí, nếu là gả cho Trần Lưu, đoán chừng sẽ không quá được sủng ái. Chương 513, Lạc Dương thành phá. Chương 513, Lạc Dương thành phá khi yêu nguyệt, liên tinh cùng tiểu long nữ, Thiên Sơn đồng mộ cùng Phật môn tứ đại thánh tăng bắt đối chém giết, quan viên Lạc Dương thành cùng thành phòng tướng quân lập tức bị dọa sợ. bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực Ngọa Cương quân vậy mà mạnh như thế, ít nhất 4 vị đại tông sư. Đây chính là 4 vị đại tông sư a, tiên tiên cao thủ liền có thể trấn áp một thành, tông sư cao thủ liền có thể xưng bá một phương, về phần đại tông sư cao thủ, ngay cả đại quốc hoàng đế đều phải lễ ngộ đối đãi, thậm chí gả công chúa để chiêu mộ. Mà cao thủ như vậy Ngọa Cương quân vậy mà có 4 vị, hơn nữa đây chỉ là thực lực hiện tại bày ra, ai biết Ngọa Cương quân còn có hay không ẩn tàng cao thủ. Thực lực như vậy, bọn hắn ngăn cản như thế nào? Mặc dù hiện tại có Phật môn 4 vị đại tông sư hòa thượng đứng tại một phương bọn hắn, nhưng là Phật môn đối với đại tùy bọn hắn cũng không có hảo tâm gì, nếu không sẽ không truyền ra tin tức Đại Thiên Tuyệt Đế còn muốn tại Lạc Dương thành Đại Thiên Tuyệt Đế, đây chính là đang đánh mặt đại tùy. Bởi vậy, lưu thủ Đông Đô Việt Vương Dương Đồng hận Phật môn thậm chí nhiều hơn hận Ngọa Cương quân đang công đánh bọn hắn. Khi Dương Đồng nghe được báo cáo, Ngọa Cương quân vây quanh Tịnh Niệm Thiền Viện, thậm chí chuẩn bị công đánh Tịnh Niệm Thiền Viện thời điểm, trong lòng hắn không tự chủ được có loại cảm giác cực kỳ thống khoái. Mà bởi vì Ngọa Cương quân bao vây Tịnh Niệm Thiền Viện, Gia Tưởng đại sư cùng Trí Tuệ đại sư các loại Phật môn tứ đại thánh tăng đâu còn quản được Ngọa Cương quân. Vội vàng rút lui khỏi chiến trường, trở lại Tịnh Niệm Thiền Viện. Không có Phật môn tứ đại thánh tăng phải rối, Ngọa Cương quân rất nhẹ nhàng liền đánh hạ Lạc Dương. Hơn nữa tại phát hiện Ngọa Cương quân ít nhất có 4 vị đại tông sư về sau, thủ quân Lạc Dương cũng không có lòng tin giữ được, rất dứt khoát liền đầu hàng. Đầu hàng nhanh nhất chính là Vương Thế Sung, Phật môn 4 đại hòa thượng vừa mới rút đi, hắn liền lập tức mở ra cửa thành hắn phòng thủ, cùng nên Ngọa Cương quân. Vương Thế Sung tại ném đi 10 vạn tùy quân tinh nhuệ, thậm chí ngay cả 2 vạn Giang Hoài quân của mình đều ném đi về sau, trở lại Lạc Dương, kết cục tự nhiên sẽ không quá tốt, không chỉ có bị miết oan, còn bị tống giam. Về phần xử trí hắn như thế nào, còn cần Dương Quảng làm quyết định. Bất quá quyết định của Dương Quảng còn chưa tới Lạc Dương, liền đập Ngọa Cương quân công đánh Lạc Dương. Vương Thế Sung không chỉ là túc tướng lĩnh quân nhiều năm, hay là tông sư cao thủ, bởi vậy tại Tả Kiêu vệ đại tướng quân Đoạn Đạt cùng Hữu Vũ vệ tướng quân Hoàng Phủ Vô Giật các loại đông đảo quan viên cầu tình phía dưới, Dương Đồng liền đem Vương Thế Sung thả ra, để hắn dẫn binh đóng giữ Trường Hạ môn, nói công chu tội. Vương Thế Sung mặc dù đánh mất 10 vạn đại quân, nhưng là trách nhiệm của hắn cũng không tính lớn, bất luận kẻ nào gặp được tình huống của hắn lúc đó, đều thắng không nổi. Hơn nữa tại phát hiện Ngọa Cương quân có được kỵ quân cường đại lại xuất quỷ nhập thần về sau, Vương Thế Sung cũng không muốn đi công đánh Lạc Khẩu nữa, nhiều lần đề nghị đem đại quân rút về Lạc Dương, cẩn thủ Đông Đô. Chỉ là Dương Đồng không vui, ép hắn đi công đánh Ngọa Cương quân, vì thế hắn ngay cả 2 vạn Giang Hoài quân của mình đều ném đi. Vốn dĩ Vương Thế Sung liền đối với Dương Đồng cực có oán hận, tại phát hiện Lạc Dương căn bản không giữ được về sau, hắn dứt khoát liền đầu hàng, thậm chí còn tự mình dẫn đầu Ngọa Cương quân đi hoàng cung bắt giữ Dương Đồng. Vương Thế Sung vừa hàng, những người khác cũng lập tức đi theo đầu hàng, để Ngọa Cương quân dễ như trở bàn tay liền cầm xuống Lạc Dương. Ngọa Cương quân tiến vào Lạc Dương về sau, lập tức phong tỏa Lạc Dương. Chờ khống chế Lạc Dương về sau, tại Thẩm Lạc Nhạn an bài xuống, Ngọa Cương quân lập tức đối với môn phiệt thế gia Lạc Dương thành tiến hành xét nhà, đồng thời mở kho phát lương, trắng trận thu nhận tân quân. Hành vi Ngọa Cương quân đối đãi môn phiệt thế gia lập tức đem Tống sư đạo đang chuẩn bị cùng Trần Lưu kết minh cho kinh sợ, điều này làm cho hắn do dự phải chăng còn muốn cùng Trần Lưu kết minh. Mà Lý Thế Dân thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quan sát hành vi của Ngọa Cương quân, liền có thể nhìn ra Trần Lưu đối với môn phiệt thế gia đại tùy cũng không có hảo cảm gì, nếu không sẽ không xét nhà bọn hắn. Như vậy, môn phiệt thế gia đại tùy tất nhiên cũng sẽ không ủng hộ Trần Lưu. Đại tùy là đại tùy của môn phiệt thế gia, thực lực môn phiệt thế gia cực kỳ cường đại, nếu là không có môn phiệt thế gia ủng hộ, muốn đạt được thiên hạ đại tùy, có thể nói là khó như lên trời. Trần Lưu vốn cũng không phải là người đại tùy, lại không có môn phiệt thế gia ủng hộ, cơ hội hắn đạt được thiên hạ đại tùy liền không lớn. Lý Thế Dân không biết Trần Lưu vì cái gì sẽ làm ra sự tình mất trí như thế, bất quá việc này đối với Lý Việt có chỗ tốt, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không nhắc nhở hắn, thậm chí còn hy vọng loại sự tình này Trần Lưu làm được càng nhiều càng tốt. Tam tỷ, chúng ta đi thôi. Lý Thế Dân đối với Lý Tú Ninh nói ra. Nếu Lạc Dương đã bị Trần Lưu công hạ, thậm chí phái binh vây quanh Tịnh Niệm Thiền Viện, như vậy Phật môn muốn tiếp tục tại Lạc Dương Đại Thiên Tuyệt Đế tự nhiên là không thể nào, bọn hắn không đi, còn giữ lại làm cái gì? Chỉ là Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh muốn đi, lại đi không được, Thẩm Lạc Nhạn tự nhiên biết người đại diện Phật môn chọn lựa là Lý Thế Dân, hơn nữa Lý Tú Ninh cũng có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu, nàng làm sao lại buông tha hai người? Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh còn chưa đi ra trạch tử Lý Việt tại Lạc Dương, trạch tử nhà bọn hắn đã bị Ngọa Cương quân cho vây quanh. Chu Chỉ Nhược cùng một huyện thanh cũng phục mệnh đến đây đem Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh mời đến trong Ngọa Cương quân. Tống sư đạo cùng Tống Lô tính toán qua đi, quyết định vẫn là đi gặp Trần Lưu trước, về phần sự tình kết minh, vẫn là trước sở rõ ràng ý nghĩ của Trần Lưu rồi nói sau. Nếu là Trần Lưu đối với môn phiệt thế gia mâu thuẫn mãnh liệt, muốn tiêu diệt môn phiệt thế gia, như vậy sự tình kết minh tự nhiên sẽ không giải quyết được gì. Tống Việt cũng là một trong những môn phiệt thế gia đại tùy, hơn nữa còn là một trong tứ đại môn phiệt đại tùy. Bọn hắn là tới tìm Minh Hiếu, không phải tới tìm người đảo mộ nhà mình. Tống Việt, Tống Lô cùng Tống sư đạo. Thẩm Lạc Nhạn đang chuẩn bị cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh các tỷ bội tiến về Tịnh Niệm Thiền Viện còn đang bị Ngọa Cương quân vây quanh, liền nghe được Tống Việt, Tống Lô cùng Tống sư đạo, Tống Ngọc Chí đến đây bái phỏng, lập tức có chút kinh ngạc. Người Tống Việt tới tìm chúng ta làm cái gì? Một huyện thanh hỏi. Đoán chừng là muốn tới tìm chúng ta kết minh. Dừng một chút, Thẩm Lạc Nhạn nói, thậm chí có khả năng muốn cùng phu quân thông gia. Thẩm Lạc Nhạn cũng không phải một huyện thanh loại chính trị bạch chi này, người Tống Việt vừa xuất hiện, hơn nữa xuất hiện còn là nhân vật cấp bậc quan trọng trong Tống Việt, nàng liền biết Tống Việt là chuẩn bị đến cùng các nàng kết minh. Mà mang lên Tống Ngọc Chí, như vậy chỉ có thể là chuẩn bị cùng phu quân nhà các nàng thông gia, không phải vậy chẳng lẽ còn muốn để Tống Ngọc Chí tham dự đàm phán kết minh hay sao? Địa vị nữ nhân đại tùy mặc dù không thấp, nhưng nói cho cùng, vẫn như cũng không thoát khỏi nhân vật bình hoa. Nếu Thẩm Lạc Nhạn không phải nữ nhân của Trần Lưu, hơn nữa Trần Lưu đối với tranh bá thiên hạ cũng không có hứng thú gì, đoán chừng nàng cũng sẽ không trở thành người lãnh đạo thực tế của Ngoa Cương Quân. Thông ra, một biển thanh lông mày hơi nhíu nhíu. Nếu là trước kia, một biển thanh tất nhiên sẽ phản đối, bất quá từ khi Hoàng Dung suy đoán các nàng những người có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu này đều có được khí vận thế giới này, có lẽ sẽ đối với Trần Lưu có trợ giúp về sau, nàng cũng không tốt phản đối, bất quá trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu là được rồi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Lạc Nhạn liền nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền gặp người Tống Việt một chút đi, làm phiền. Long Nhi tỷ tỷ cho Tịnh Niệm Tiền Viện đưa một phần thông điệp qua đi. Thẩm Lạc Nhạn vốn là muốn đem chuyện này giao cho Yêu Nguyệt đi làm, nhưng nàng vừa nghĩ tới tính khí Yêu Nguyệt cũng không tốt, nếu là mình sai xử nàng như thế, làm không tốt sẽ bị nàng đánh một trận, bởi vậy liền đổi giọng, đổi thành tiểu long nữ. Để bọn hắn giao ra quý tộc cùng người giàu có trốn tránh tại Tịnh Niệm Tiền Viện cùng tài phú của bọn hắn, đồng thời giao ra lương thảo Tịnh Niệm Tiền Viện làm buổi lễ. Nếu là trước khi mặt trời mọc ngày mai, Tịnh Niệm Tiền Viện không giao người giao tiền, như vậy chúng ta liền công đánh Tịnh Niệm Tiền Viện. Chương 514, kết minh. Chương 514, kết minh. Thẩm Lạc Nhạn cùng Liên Tinh, Yêu Nguyệt, Chu Chỉ Nhược trừ nữ tại trong hoàng cung Lạc Dương, chính thức tiếp kiến Tống Lâu cùng Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí đến đây bái phỏng. Lẫn nhau chào, phân chủ khách ngồi xuống về sau, Thẩm Lạc Nhạn liền hỏi, Tống công tử tới gặp ta chờ thế nhưng là có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Tống Sư Đạo hỏi, xin hỏi Thẩm quân sư, thủ lĩnh Ngoa Cương quân thế nhưng là Tích Hoa công tử Trần Lưu Trần Hình. Chính là. Thẩm Lạc Nhạn gật đầu. Sự tình đến bây giờ, đã không có gì tốt giấu giếm. Ngoa Cương quân cùng quan trung Vương Ngữ Yên, Độc Cô Phượng, Loan Loan chư nữ đồng thời phát động tiến công, mà Vương Ngữ Yên cùng A Chu A Bích, Quách Phủ Quách Tường, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược, một biển thanh chư nữ đều từng xuất hiện tại bên người Trần Lưu, quan hệ cùng Trần Lưu mật thiết. Môn Việt thế gia đại tùy không phải thiểu năng trí tuệ, nếu là đến bây giờ, bọn hắn còn đoán không được Ngoa Cương quân cùng quan trung Độc Cô Phiệt, thậm chí là người sau lưng âm quý phái là Trần Lưu, như vậy bọn hắn đã sớm bị người cho diện. Tống sư đạo cười nói, năm đó ta cùng Trần huynh từng có duyên gặp mặt một lần, còn từng cùng Trần huynh đồng du Trường Giang. Hai năm không gặp, không ngờ Trần huynh đã tại đại tùy đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Dừng một chút, Tống sư đạo tiếp tục nói, Thẩm quân sư, Trần huynh có ở Lạc Dương? Phu quân không tại Lạc Dương. Thẩm Lạc Nhạn nói. Tống sư đạo hiểu rõ gật đầu, mặc dù hắn cùng Trần Lưu chỉ là đồng du một đoạn thời gian, nhưng là lúc trước bọn hắn nói chuyện thật vui, huống chi hắn còn là công tử Tống Thiệt, Trần Lưu muốn tại đại tùy tranh bá thiên hạ, tất nhiên nguyện ý cùng Tống Thiệt bọn hắn kết minh. Nếu là Trần Lưu biết hắn tới bái phỏng, khẳng định sẽ không đối với hắn tránh mà không thấy. Vậy Trần huynh thế nhưng là tại Đại Hưng? Tống sư đạo hỏi. Đại Hưng thành trong một đêm bị Độc Cô Phiệt cầm xuống, về sau liền chia binh bốn đường, hướng bốn phương tám hướng tiến công, nhanh chóng cầm xuống quan trung tứ quan cùng mảng lớn thổ địa. Hiện tại quan trung thành chỉ còn chưa có đầu hàng đã rất ít. Tống sư đạo có thể từ trên thân Liên Tinh đoán được thủ lĩnh Hóa Cương quân là Trần Lưu, tự nhiên cũng có thể từ trên thân Vương Ngự Yên cùng Loan Loan, Độc Cô Phượng các loại chư nữ từng xuất hiện tại bên người Trần Lưu liên hệ đến Độc Cô Phiệt cùng Âm Quý phái đã đầu nhập vào Trần Lưu. Trần Lưu tại quan trung cùng Trung Nguyên chi địa đồng thời phát động tiến công, nhanh chóng cầm xuống quan trung cùng Lạc Dương. Tại Tống sư đạo nghĩ đến, Trần Lưu đã có ý tại đại tùy tranh bá thiên hạ, như vậy hắn tất nhiên sẽ đích thân tỏa trấn một phương, không phải tại Lạc Dương, chính là tại quan trung. Cũng không tại quan trung. Thẩm Lạc Nhạn nói, cũng không tại quan trung. Tống sư đạo kinh ngạc không thôi, trong lòng thầm nghĩ, Trần Lưu chạy đi nơi nào? Bất quá đã Trần Lưu không tại Lạc Dương, như vậy hành vi Thẩm Lạc Nhạn đối với môn phiệt thế gia Lạc Dương tiến hành xét nhà rất có thể cũng không phải là ý tứ của Trần Lưu, mà là ý tứ của Thẩm Lạc Nhạn cùng các nữ nhân của Trần Lưu. Tống sư đạo cũng cùng Lý Thế Dân đồng dạng, cho rằng sự tình xét nhà môn phiệt thế gia là hành vi mất trí, cái này sẽ chỉ làm môn phiệt thế gia đại tùy đối với Ngoa Cương quân ly tâm ly đức, không nguyện ý đầu nhập vào bọn hắn. Tống sư đạo vốn định nhắc nhở Thẩm Lạc Nhạn một câu hành vi các nàng xét nhà không tốt, sẽ ảnh hưởng danh vọng Ngoa Cương quân. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, vẫn là nghĩ biện pháp nhìn thấy Trần Lưu trước, lại cùng hắn đề cập A Thẩm quân sư, Trần huynh hiện tại ở nơi nào, ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói chuyện chi tiết. Tống sư đạo hỏi. Tống công tử thế nhưng là muốn cùng phu quân nhà ta kết minh. Thẩm Lạc Nhạn hỏi. Chính là. Tống sư đạo gật đầu, nói, bất quá bây giờ ta muốn trước hiểu rõ Trần huynh là đối đại môn phiệt thế gia đại tùy chúng ta như thế nào, về sau lại quyết định phải chăng kết minh. Thẩm Lạc Nhạn nhìn Tống sư đạo một chút, tưởng tượng liền biết hắn đoán chừng là bị sự tình Ngoa Cương quân xét nhà môn phiệt thế gia Lạc Dương cho dọa sợ, cho nên có chút do dự. Thẩm Lạc Nhạn suy nghĩ một chút, liền nói ra, môn phiệt thế gia đại tùy, nhất là quan lũng quý tộc cùng quan đông thế gia, xưa nay không phải bằng hữu của chúng ta. Hơn nữa môn phiệt thế gia đại tùy chiếm cứ đại lượng thổ địa cùng tài phú, đối với quốc gia cùng bách tính đều không có chỗ tốt. Phu quân nhà ta muốn thực hành thán đinh nhập mẫu quan thân môn phiệt thế gia nhất thể nạp lương giao thuế chế độ, giảm bớt gánh vác cho bách tính. Cái này động lợi ích môn phiệt thế gia, bọn hắn cũng sẽ không ủng hộ chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần thiết đối với bọn hắn quá mức khách khí. Thán đinh nhập mẫu, quan thân môn phiệt thế gia nhất thể nạp lương giao thuế. Tống sư đạo kinh ngạc đến ngậm không được miệng, mà Tống Ngọc Chí hai mắt lập tức bộc phát ra quang mang nhiệt thiết. Tại đại đường song long chuyện bên trong, Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Chí ba huynh muội là số ít môn phiệt quý tộc chân chính đem bách tính để ở trong lòng. Trong nguyên tắc, Tống Ngọc Hoa vì không để bách tính lĩnh Nam Lâm vào bên trong chiến hỏa, từ đó ngăn cản Tống Khuyết cùng Khấu Trọng gặp mặt. Tống Ngọc Chí thậm chí tại tình huống Khấu Trọng đã chiếm cứ nửa Giang Sơn, bước bách Khấu Trọng đầu hàng, từ bỏ tranh bá thiên hạ. Loại hành vi này tại Trần Lưu xem ra là hành vi phản bội gia tộc, bất quá cái này cũng nói rõ Tống Ngọc Chí là một người tâm địa thiện lương, chỉ là có chút ngốc nghếch thôi. Tống Ngọc Chí tại nghe được Thẩm Lạc Nhạn nói Trần Lưu chuẩn bị tại đại tùy thực hành thán đinh nhập mẫu quan thân môn phiệt thế gia nhất thể nạp lương giao thuế chế độ, giảm bớt gánh vác cho bách tính, mặc kệ việc này hắn có làm được hay không, đều để nàng cho rằng Trần Lưu là một vị minh quân đem bách tính để ở trong lòng. Vốn dĩ nàng đối với cùng Trần Lưu thông gia còn có chút mâu thuẫn, nhưng là hiện tại nàng đã bị Thẩm Lạc Nhạn cho lừa gạt quẻ rồi. Tống Ngọc Chí kỳ thật cũng biết cha nàng để nàng đi theo Tống Lỗ cùng Tống Sư Đạo tới Lạc Dương gặp thủ lĩnh Hoa Cương quân là có ý gì, đơn giản chính là muốn để nàng cùng thủ lĩnh Hoa Cương quân thông gia thôi. Đây là túc mệnh của con cái thế gia môn thiệt, đã ngươi từ nhỏ đã hưởng thụ sinh hoạt ưu việt, cũng đừng nghĩ lấy yêu đương tự do, tìm người mình thích. Gả đúng, coi như ngươi số tốt, gả sai, coi như ngươi số khổ. Tỷ tỷ Tống Ngọc Chí là Tống Ngọc Hoa gả cho con trai độc tôn Bảo Bảo chủ Giải Huy tại Ba Thục là Giải Văn Long, cũng là thông gia giữa môn phiệt thế gia. Giải Huy không chỉ là huynh đệ của Tống Quyết, đồng thời độc tôn Bảo tại Ba Thục cũng là thế lực thực lực rất cường đại. Tống Thiệt cùng độc tôn Bảo thông gia, không chỉ có thể làm sâu sắc quan hệ song phương, đồng thời cũng là bởi vì cái này có thể vì Tống Thiệt mang đến lợi ích to lớn. Tống Thiệt là con buôn muối lậu lớn nhất khu vực phương Nam cùng Tây Nam đại tùy, thuyền muối lậu của bọn hắn sở dĩ có thể tại Ba Thục thông suốt, trong đó cũng có nguyên nhân độc tôn Bảo ủng hộ. Tống Ngọc Hoa cùng Giải Văn Long kết hôn về sau trôi qua cũng không hạnh phúc, hai người mặc dù duy trì danh phận phu thê, nhưng thực ra đều chỉ có tình huynh muội. Giải Văn Long cùng Tống Ngọc Hoa chính là thanh mai trúc mã, nhưng Giải Văn Long cũng không yêu Tống Ngọc Hoa, hắn tuy đối với Tống Ngọc Hoa hữu tình, nhưng không phải tình yêu, mà là tình huynh muội. Tống Ngọc Hoa cũng giống như thế, nàng cùng Giải Văn Long cũng chỉ có tình huynh muội. Hơn nữa Giải Văn Long cũng sớm có người yêu, bọn hắn sở dĩ kết hôn, bất quá là bị bất đắc dĩ áp lực trưởng bối, không thể không tiếp nhận thông gia thôi. Tống Sư Đạo cũng là một vị thế gia công tử đáy lòng thiện lương, bởi vậy hắn cũng đối với Trần Lưu bội phục không thôi, lập tức đem chuyện trước gặp Trần Lưu, hiểu rõ rõ ràng cái nhìn của hắn đối với thế gia môn phiệt, sau đó lại quyết định phải chăng kết minh ném ra sau đầu. Chỉ cần Trần Lưu nguyện ý làm như vậy, Tống Sư Đạo liền nguyện ý trợ giúp Trần Lưu thực hiện nguyện vọng của hắn, hoàn toàn không để ý những chính sách này sẽ để cho Tống Việt tổn thất bao nhiêu lợi ích. Mà Tống Lô thấy Tống Sư Đạo tại nghe được Thẩm Lạc Nhạn nói Trần Lưu muốn cùng môn phiệt thế gia đối nghịch, từ trên người bọn hắn cắt thịt bổ sung cho bách tính về sau, liền lập tức cùng Thẩm Lạc Nhạn thương đàm sự tình kết minh, cũng là đầy đầu hạt tuyến. Chương 515, đơn huyền tinh, thượng, chương 515, đơn huyền tinh, thượng, nếu Trần Lưu thật muốn tại đại tùy tranh bá thiên hạ, cùng Tống Việt kết minh tự nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Bất quá Trần Lưu đối với làm hoàng đế không có ý nguyện gì, hơn nữa Trần Lưu hiện tại còn không tại Lạc Dương, sự tình cùng Tống Việt kết minh, Thẩm Lạc Nhạn cũng không biết Trần Lưu nghĩ như thế nào, liền mời Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí tại Lạc Dương ở lại. Chờ Trần Lưu trở về sau, lại cùng Tống Sư Đạo thương đàm. An trí tốt Tống Lô cùng Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí ba người về sau, Thẩm Lạc Nhạn liền cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược bọn người cùng một chỗ tiến về Tịnh Niệm Thiền Viện. Lạc Nhạn tỷ tỷ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, Liên Tinh tỷ tỷ, Chỉ Nhược tỷ tỷ, các ngươi hiện tại là đi Tịnh Niệm Thiền Viện sao? Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Tống Ngọc Chí hỏi. Ngươi muốn đi? Thẩm Lạc Nhạn nhìn Tống Ngọc Chí một chút, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói, vậy liền cùng đi chứ. Đa tạ tỷ tỷ. Tống Ngọc Chí vui vẻ nói, Tịnh Niệm Thiền Viện là một trong hai đại thánh địa Phật môn đại tùy, chỉ là tịnh địa này một chút cũng không tịnh, không chỉ có đem Phật tự tu kiến đến kim bích huy hoàng, hơn nữa lúc trước Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên chư nữ đến Tịnh Niệm Thiền Viện, bởi vì không có quyền tiền, còn bị các hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện đuổi ra ngoài, điều này làm cho Chu Chỉ Nhược cùng một quyền thanh, Trung Linh bọn người cực độ khó chịu. Huống chi mặc dù còn không có chứng cứ xác thực, nhưng Trần Lưu bọn người lúc trước tại Lạc Dương thi cháo thời điểm, bị thành phòng quân Lạc Dương xốc cháo cửa hàng, ngay cả Hoa Thiên Nô cung nữ Di Hoa cùng đều kém chút bị bắt đi, trong đó rất có thể cũng là Tịnh Niệm Thiền Viện giở trò quỷ. Hơn nữa tại trước khi Ngọa Cương quân bao vây Lạc Dương, quý tộc cùng người giàu có thể đảo tẩu đều trốn, còn chưa kịp đảo tẩu quý tộc cùng người giàu có thì mang theo đại lượng tài phú trốn vào Tịnh Niệm Thiền Viện. Đối với Thẩm Lạc Nhạn cùng Chu Chỉ Nhược bọn người mà nói, Tịnh Niệm Thiền Viện đây là động tài phú của các nàng a, các nàng làm sao nguyện ý? Thẩm Lạc Nhạn để Tiểu Long Nữ cho Tịnh Niệm Thiền Viện rơi xuống một phong thông điệp, hạ Tịnh Niệm Thiền Viện trong vòng một ngày đem quý tộc cùng người giàu có trốn vào trong thiền viện, còn có tài phú của bọn hắn giao ra, đồng thời đem lương thực thiền viện đều cống hiến cho Ngọa Cương quân, nếu không sáng sớm ngày mai liền tiến công Tịnh Niệm Thiền Viện. Chỉ là Tịnh Niệm Thiền Viện tựa hồ có chút không biết tốt xấu, một mực ý đồ cùng Ngọa Cương quân giao thiệp, không nguyện ý giao người giao tiền, hơn nữa bọn hắn cũng không tin Ngọa Cương quân dám bước lên thiên hạ đại bất vì tiến công Tịnh Niệm Thiền Viện. Coi như Ngọa Cương quân tiến công Tịnh Niệm Thiền Viện, các hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện cũng không sợ. Chủ trì Tịnh Niệm Thiền Viện Liễu không không chỉ là đại tông sư, tứ đại hộ pháp Kim Cương Bất Sân, Bất Si, Bất Tham, Bất Củ cũng đều là tông sư cấp cao thủ, còn có hơn ngàn tăng chúng võ công cao cường. Huống chi gia tưởng đại sư cùng Trí Tuệ đại sư, Đế Tâm Tôn giả, Đạo Tín đại sư bốn vị Phật môn thánh tăng hiện tại cũng tại Tịnh Niệm Thiền Viện. Coi như Ngọa Cương quân tiến công Tịnh Niệm Thiền Viện, bọn hắn cũng không cho rằng Ngọa Cương quân có thể đánh xuống được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tịnh Niệm Thiền Viện không chỉ có không có như Thẩm Lạc Nhạn mong muốn giao người giao tiền, còn đem tăng chúng thiền viện cùng tá điển trong điện sản danh hạ đều tổ chức, leo lên tường thành Tịnh Niệm Thiền Viện tiến hành phòng thủ. Thẩm Lạc Nhạn nhìn thoáng qua các hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện, bất giác cười lạnh một tiếng. Tịnh Niệm Thiền Viện không đầu hàng người bạn, nếu là bọn hắn đầu hàng, các nàng còn làm sao đem tài sản Tịnh Niệm Thiền Viện đoạt tới? Chư vị tỷ tỷ, đầu mẫu, cơ lão, nếu là Liêu không cùng Phật môn tứ đại thánh tăng xuất thủ, như vậy bọn hắn liền giao cho các ngươi tới đối phó. Như thế nào? Thẩm Lạc Nhạn quay đầu đối với Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ, Thiên Sơn Đồng Mẫu, còn có thôn trưởng Trường Xuân Cốc Cơ lão nói ra. Yêu Nguyệt, Liên Tinh chư nữ còn chưa trả lời, một thanh âm liền chuyển tới, nói ra, Thẩm quân sư, liệu không liền giao cho bản tông chủ tới đối phó như thế nào? Thẩm Lạc Nhạn quay đầu hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy mang theo một tiểu cô nương xinh đẹp, cùng hai vị tông sư cao thủ âm quý phái, chậm rãi hướng các nàng đi tới Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên tại phát hiện Hoa Cương quân tiến công Lạc Dương vậy mà cũng là người của Trần Lưu, hơn nữa còn có được mấy vị đại tông sư về sau, lập tức giật nảy mình. Xem ra nàng trước đó đối với thực lực Trần Lưu đánh giá vẫn là quá thấp, không nghĩ tới Trần Lưu còn ẩn tàng lực lượng cường đại như thế, năm vị đại tông sư à, hơn nữa trong đó một vị đại tông sư thân hình như ấu đồng, khí thế không kém gì nàng, thậm chí so nàng còn mạnh hơn. Tại biết thực lực Trần Lưu cường đại như thế về sau, Trúc Ngọc Nghiên đâu còn có thể ngồi được vững, hôm qua Ngọa Cương quân công đánh Lạc Dương nàng không có hỗ trợ, hiện tại nếu là công đánh Tịnh Niệm Tiền Viện nàng còn không hỗ trợ, làm không tốt Trần Lưu sẽ đối với nàng có ý kiến. Bởi vậy, tại biết Thẩm Lạc Nhạn chuẩn bị công đánh Tịnh Niệm Tiền Viện về sau, Trúc Ngọc Nghiên lập tức liền mang theo hai vị tông sư cao thủ âm quý phái tại Lạc Dương tiến về đại doanh Ngọa Cương quân. Mà tại trên đường tiến về ngoài thành, Trúc Ngọc Nghiên ngoài ý muốn gặp được cháu ngoại gái của nàng Đơn Uyển Tinh. Bốn dĩ Trúc Ngọc Nghiên liền muốn đem cháu ngoại gái Đơn Uyển Tinh đưa đến trên giường Trần Lưu, cùng Trần Lưu kéo gần quan hệ, từ đó thu hoạch được một viên huyết bổ đề. Đã nhìn thấy Đơn Uyển Tinh, nàng đâu có đạo lý buông tha nàng, liền trực tiếp đem nàng bắt tới. Đơn Uyển Tinh hận biên bất phụ, đồng dạng cũng hận bà ngoại không có chút tình thân vị này, tự nhiên không nguyện ý đi theo Trúc Ngọc Nghiên tới gặp Trần Lưu. Chỉ là Đơn Uyển Tinh loại tiểu cô nương đơn thuần này đâu phải là đối thủ của Trúc Ngọc Nghiên lão hồ ly này. Trúc Ngọc Nghiên chỉ là lên tiếng uy hiếp một câu, nếu là Đơn Uyển Tinh không nghe lời, liền đem mẫu thân nàng bắt tới đưa cho Trần Lưu ấm giường. Nàng hay là mẫu thân nàng, để Đơn Uyển Tinh chọn một, Đơn Uyển Tinh liền ngoan ngoãn nghe lời. Mẫu thân Đơn Uyển Tinh là Đơn Mỹ Tiên bị biên bất phụ cưỡng hiếp, Trúc Ngọc Nghiên không chỉ có không vì mẫu thân nàng báo thù, thậm chí ngay cả trừng phạt đều không có trừng phạt biên bất phụ, chỉ vì biên bất phụ đối với Trúc Ngọc Nghiên so mẫu thân nàng đối với nàng càng hữu dụng, cho nên Đơn Mỹ Tiên lúc này mới phẫn nộ bỏ đi, rời đi âm quý phái, tự lập môn hộ. Bởi vậy, nếu là nàng không nghe lời, lấy sự vô tình của Trúc Ngọc Nghiên, thật đúng là rất có thể làm ra sự tình đem mẫu thân nàng đưa cho Trần Lưu ấm giường. Vì không liên lụy mẫu thân, Đơn Uyển Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Trúc Ngọc Nghiên đến đây đại doanh Hoa Cương quân. Đương nhiên, điều này cũng không đại biểu Đơn Uyển Tinh khuất phục, dù là nàng hiện tại đã biết Trần Lưu cũng không phải là loại nam nhân chỉ biết đâm đầu vào trong đống nữ nhân hưởng lạc kia, mà là một dã tâm gia cực có dã tâm, nàng vẫn như cũ không thích Trần Lưu. Trần Lưu quá âm hiểm, không rên một tiếng liền khống chế Hoa Cương quân, đánh xuống Lạc Dương cùng quan trung, hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn trốn ở trong tối lén lén lút lút giờ âm mưu. Điều này làm cho Đơn Uyển Tinh cho rằng, Trần Lưu hành vi như thế, cũng không phải anh hùng gây nên, so lý thế dân kém xa. Lần này Đơn Uyển Tinh sở dĩ nguyện ý đi theo Trúc Ngọc Nghiên tới gặp Trần Lưu, ngoại trừ bị Trúc Ngọc Nghiên hiếp bức bên ngoài, cũng có ý nghĩ muốn vì Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh cầu tình. Chu Chỉ Nhược cùng một huyện thanh đi bắt Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, lúc ấy vừa vặn Đơn Uyển Tinh không tại trong phủ Lý Việt, cho nên tránh thoát một kiếp. Về sau chờ nàng trở về tìm Lý Tú Ninh, tự nhiên cũng phát hiện Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh bị Ngọa Cương quân bắt đi, điều này làm cho nàng đối với Trần Lưu càng thêm không vui. Có bản lĩnh ngươi đường đường chính chính cùng Lý Thế Dân khai chiến, trên chiến trường bắt hắn à, như vậy thừa lúc vắng mà vào, tính là hảo hán anh hùng gì? Đơn Uyển Tinh đang nghĩ ngợi làm sao mới có thể đem Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh cứu ra đâu, không nghĩ tới lại gặp được Trúc Ngọc Nghiên, bị nàng bắt tới. Chương 516, Đơn Uyển Tinh, hạ, chương 516, Đơn Uyển Tinh, hạ, nguyên lai là Trúc tông chủ. Thẩm Lạc Nhạn triển nhan cười một tiếng, nói ra, nếu là Trúc tông chủ nguyện ý hỗ trợ, tự không gì không thể. Trúc Ngọc Nghiên cười nói, âm quý phái cùng Trần công tử chính là minh hữu, bản tông chủ xuất lực, đó là hẳn là. Vậy liền làm phiền Trúc tông chủ. Thẩm Lạc Nhạn gật đầu. Mà Đơn Uyển Tinh tại hiện trường không có nhìn thấy Trần Lưu, liền lập tức tức giận chất vấn, Trần Lưu đâu? Thẩm Lạc Nhạn quay đầu nhìn về phía Đơn Uyển Tinh, Liên Tinh cùng Chu Chỉ Nhượng, một quyển thanh trừ nữ sắc mặt lập tức cũng lạnh xuống. Trần Lưu cũng không phải người bình thường, hắn không chỉ là chủ nhân Hoa Cương cùng Độc Cô Phiệt, ngay cả âm quý phái đều đầu nhập vào hắn. Dù là Đơn Uyển Tinh là Trúc Ngọc Nghiên mang tới, nhưng nàng như thế gọi thẳng tên Trần Lưu, cũng làm cho Thẩm Lạc Nhạn cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh bọn người rất không vui. Yêu Nguyệt, Liên Tinh trừ nữ không sợ âm quý phái, cũng không cần cho Trúc Ngọc Nghiên mặt mũi. Dù là âm quý phái rời khỏi, đối với các nàng kỳ thật cũng không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Bởi vậy, Yêu Nguyệt một phát bắt được cổ Đơn Uyển Tinh, liền muốn đem nàng cho bóp chết. Chỉ là Yêu Nguyệt phát hiện khi nàng muốn dùng sức, lại bóp không đi xuống, liền biết Đơn Uyển Tinh cũng là người có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu, lập tức có chút buồn bực. Người muốn chết sao? Mặc dù Yêu Nguyệt không cách nào giết chết Đơn Uyển Tinh, nhưng điều này cũng không trở ngại nàng uy hiếp nàng. Huống chi nàng muốn giết Đơn Uyển Tinh cũng không phải không có cách nào, để Thiên Sơn Đồng Mộ hoặc là Cơ Lão xuất thủ là được rồi. Yêu Nguyệt cung chủ bất giận. Trúc Ngọc Nghiên nói, đây là cháu ngoại gái của ta, là bản tông chủ đưa cho Trần công tử ấm dưỡng. Chỉ là bởi vì nàng từ nhỏ đã đi theo mẫu thân nàng sinh hoạt, đã quen, có chút không có giáo dưỡng. Còn xin Yêu Nguyệt cung chủ cho ta cái mặt mũi, ta sẽ đối với nàng tiến hành điều giáo, chờ điều giáo tốt về sau lại đưa đến bên người Trần Lưu. Hừ. Yêu Nguyệt phát hiện nàng không cách nào giết chết Đơn Uyển Tinh, liền hừ lạnh một tiếng, mượn sân núi xuống lửa, đem Đơn Uyển Tinh vứt xuống đất, nói ra, ta liền cho Trúc tông chủ một cái mặt mũi, nếu là lại có lần sau, giết ngươi. Đơn Uyển Tinh trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng cảm giác Yêu Nguyệt vừa rồi là thật muốn giết chết nàng, nếu không phải Trúc Ngọc Nghiên cầu tình, làm không tốt nàng đều chết rồi, bởi vậy nàng hiện tại cũng không dám lại càng rỡ. Mà tại Yêu Nguyệt buông ra Đơn Uyển Tinh về sau, Trúc Ngọc Nghiên liền lạnh lùng nhìn thoáng qua Đơn Uyển Tinh. Đơn Mỹ Tiên rời đi âm quý phái về sau, tại Lưu Cầu sáng tạo ra Đông Minh phái. Mặc dù Đơn Mỹ Tiên cùng Trúc Ngọc Nghiên đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là cũng không cải biến được nàng là nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên sự thật. Âm quý phái mặc dù là ma môn, nhưng môn phái thế gia đại tùy cùng âm quý phái đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đối với thế gia môn phái tới nói, mặc kệ là chính đạo cũng tốt, ma môn cũng được, chỉ cần có thể mang đến cho bọn hắn lợi ích, ngươi chính là vũ em của bọn hắn. Nhìn tại trên mặt mũi Trúc Ngọc Nghiên, Đông Minh phái của Đơn Mỹ Tiên phát triển rất nhanh, còn cùng Lý Việt, Vũ Văn Việt, Độc Cô Việt các loại thế gia môn phiệt đại tùy đáp lên quan hệ, rất nhanh liền trở thành quân hỏa thương thực lực cường đại nhất trong đại tùy. Đơn Uyển Tinh thân là nữ nhi Đơn Mỹ Tiên, từ nhỏ liền mông chiều từ bé, thậm chí còn được người xưng là Đông Minh công chúa, dưỡng thành tính cách tiêu căng của nàng, đều quên không phải người nào cũng sẽ nhìn tại trên mặt mũi Trúc Ngọc Nghiên cho nàng mặt mũi, lúc này mới không lớn không nhỏ gọi thẳng tên Trần Lưu. Trúc Ngọc Nghiên thầm nghĩ, xem ra trước đó có chút cân nhắc không chu toàn, còn không có đối với Uyển Tinh tiến hành điều giáo liền muốn đem nàng đưa đến bên người Trần Lưu, phải trước đem nàng điều giáo tốt lại đưa. Không phải vậy nếu là Uyển Tinh chọc giận Trần Lưu, không chỉ có không thể mang đến cho ta chỗ tốt, ngược lại còn có thể ác Trần Lưu. Đán trưởng lão. Trúc Ngọc Nghiên thản nhiên hô một tiếng. Tông chủ. Đán Mai vội vàng không người hành lễ. Ngân Phát Diễm Mị Đán Mai là một trong tứ mị dưới trướng Trúc Ngọc Nghiên, từng ngôi dưỡng loan loan lớn lên, nhưng võ công cùng địa vị Đán Mai đều không kịp những nhân vật nguyên lao khác. Bởi vậy lúc trước Trúc Ngọc Nghiên mang theo Biên Bất Phụ cùng Văn Thải Đình bọn người tiến về Đại Minh trợ Nam Vương tạo phản, liền không có mang lên nàng, ngược lại để nàng tránh thoát một kiếp. Nàng liền giao cho ngươi, đem nàng điều giáo tốt. Trúc Ngọc Nghiên nói ra, nếu là nàng không nghe lời, vậy liền giết nàng, lại đi đem lương nàng bắt tới điều giáo. Vâng, tông chủ. Đán Mai nghe vậy, lập tức xác nhận. Đán Mai ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời, vô luận Trúc Ngọc Nghiên để nàng làm cái gì, nàng đều không chút do dự chấp hành. Bởi vậy võ công Đán Mai mặc dù kém chút, nhưng lại được Trúc Ngọc Nghiên tín nhiệm nhất, lúc này mới đem Loan Loan giao cho nàng tới nuôi dưỡng. Đơn Uyển Tinh nghe vậy sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, nàng biết Trúc Ngọc Nghiên lần này là nghiêm túc. Trúc Ngọc Nghiên vốn là một người vô tình vô nghĩa, tự tư tự lợi, nếu là nàng còn dám lại vi phạm mệnh lệnh của nàng, Trúc Ngọc Nghiên tuyệt đối sẽ thật giết nàng, đồng thời đem mẫu thân nàng bắt tới đưa cho Trần Lưu. Thẩm Lạc Nhạn cùng Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược trừ nữ đối với tao nộ của Đơn Uyển Tinh cũng không đồng tình, dù là nàng tương lai sẽ trở thành tỷ muội của các nàng, cũng không có người vì nàng cầu tình. Hơn nữa các nàng cũng cảm thấy để Đơn Uyển Tinh biết chút quy củ cũng tốt, đỡ phải nàng không lớn không nhỏ. Xử lý tốt sự tình Đơn Uyển Tinh về sau, Trúc Ngọc Nghiên liền hỏi, "Thẩm quân sư, Trần công tử không tại sao?" "Phu quân nhà ta không rảnh, hiện tại ở địa phương khác." Thẩm Lạc Nhạn nói xong cũng quay đầu đối với Địch Vân nói, "Địch tướng quân, vậy liền tiến công đi." "Phu nhân, hòa thượng trong tiền viện xử trí như thế nào?" Địch Vân hướng Thẩm Lạc Nhạn chắp tay. "Dám can đảm phản kháng, liền giết." Thẩm Lạc Nhạn lênh khốc nói ra. "Thẩm quân sư, ngươi thật muốn cùng Phật môn ta là đi sao?" Đế Tâm Tôn giả đứng tại đầu thành Tịnh Niệm Thiền viện nghe vậy, lập tức tức giận đến râu ria đều bật lên. Ngoa Cương quân đều muốn tiến công Tịnh Niệm Thiền viện, gia tưởng đại sư cùng Đế Tâm Tôn giả các loại hòa thượng Phật môn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Ngoa Cương quân đem một trong hai đại thánh địa Phật môn giết đi, không phải vậy mặt mũi Phật môn bọn hắn liền sẽ bị dẫm vào trong đất. Hơn nữa nếu là Tịnh Niệm Thiền viện bị giết đi, kế hoạch đại thiên tuyển đế của bọn hắn cũng tiến hành không nổi nữa, coi như tiếp tục tiến hành, cũng bất quá là trở thành trò cười thôi. Về phần nhận thua, giao gia quý tộc cùng người giàu có trốn đến Tịnh Niệm Thiền viện cùng tài phú của bọn hắn, cũng không có khả năng. Đây không phải vấn đề tài phú cùng lương thực, mà là quan hệ đến tôn nghiêm Phật môn. Nếu là Phật môn lần này dựa theo ý tứ Ngoa Cương quân, giao người giao tiền giao lương, Phật môn liền thua, về sau chính đạo đại tùy sẽ không người nguyện ý lại nghe lời Phật môn. Trừ phi Phật môn lấy thế xét đánh lôi đình diệt đi Ngoa Cương quân. Chỉ là Ngoa Cương quân nào có dễ diệt như vậy. Không nói Âm Quý phái đã đứng tại một phương Ngoa Cương quân, liền chính Ngoa Cương quân đã có 5 vị đại tông sư. Nếu là tăng thêm Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Loan Loan, đó chính là 8 vị đại tông sư, còn có Chu Chỉ Nhược cùng một viện thành các loại rất nhiều tông sư cao thủ, thực lực cũng không kém gì Phật môn. Phật môn có thể thắng được Ngoa Cương quân hay không, còn chưa nhất định đâu. Coi như có thể thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Thẩm Lạc Nhạn lạnh lùng lớn tiếng nói, là Phật môn các ngươi trước cùng Ngoa Cương quân ta là địch. Làm hòa thượng liền đàng hoàng niệm kinh, nhúng tay cái gì thiên hạ đại sự. Còn đại thiên tuyển đế, Phật môn các ngươi có tư cách này sao? Có phải hay không về sau Phật môn các ngươi nhìn cái nào hoàng đế không vừa mắt, lại tới một lần đại thiên tuyển đế. Muốn làm hoàng đế, còn muốn nhìn sắc mặt Phật môn các ngươi. Thiên công. Vâng, phu nhân. Địch Vân xoay người một cái, vung tay lên, liền để Ngoa Cương quân cùng Tiên Linh cung ngụy trang thành Ngoa Cương, hướng Tịnh Niệm Tiền viện phát khởi tiến công. Gia tưởng đại sư thấy thế, lập tức thở dài, hai tay chắp lại, lớn tiếng nói, "A Di Đà Phật, cho mời Linh Tam Nhân." Chương 517, Linh Đạo Kỳ, thượng, chương 517, Linh Đạo Kỳ, thượng, Thẩm quân sư, lần này liền cho lao đạo một cái mặt mũi, như thế nào? Tên của người, bóng của cây. Tại đại đường Song Long chuyện nguyên tắc bên trong, Linh Đạo Kỳ liền được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mà ở thế giới này, Linh Đạo Kỳ cũng là thiên nhân cảnh cao thủ đại tùy công nhận, hơn nữa còn là một trong những thiên nhân cao thủ thanh danh thiên hạ thứ nhất. Khi Linh Đạo Kỳ đạm nhiên xuất hiện tại đầu thành Tịnh Niệm Tiền viện, dù là hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã làm cho toàn bộ Ngoa Cương quân, bao quát hòa thượng Tịnh Niệm Thiền viện đều một mảnh xôn xao. Người Ngoa Cương quân ngoại trừ Thẩm Lạc Nhạn cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh các loại phu nhân của Trần Lưu, cùng Tiên Linh quân bên ngoài, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Tại lục địa thần tiên không hiện tình huống dưới, thiên nhân cảnh cao thủ có thể nói là chiến lực cường đại nhất thế giới này. Hơn nữa nghe nói thiên nhân cảnh cao thủ thế nhưng là tồn tại có thể lấy sức một mình diệt quốc, người bình thường đối với bọn hắn tới nói, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Đừng nói nơi này chỉ có mấy vạn Ngoa Cương quân, coi như lại nhiều gấp 10, đối mặt thiên nhân cao thủ cũng vô dụng, Ngoa Cương quân không sợ hãi mới là lạ. Ngay cả sắc mặt Trúc Ngọc Nghiên cũng phi thường khó coi. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù trời không sợ, đất không sợ, nhưng nàng cũng không dám đối mặt thiên nhân cảnh cao thủ a, bất quá hòa thượng Tịnh Niệm Thiền viện lại nhịn không được mừng rỡ như điên. Mặc dù Linh Đạo Kỳ một mực tại Tịnh Niệm Thiền viện, nhưng bọn hắn cũng không biết. Biết Linh Đạo Kỳ tại Tịnh Niệm Thiền viện, chỉ có Liều Không cùng Phật môn tứ đại thánh tăng, ngay cả tứ đại hộ pháp Kim Cương Tịnh Niệm Thiền Viện cũng không biết. Hiện tại có Ninh Đạo Kỳ ra mặt, bọn hắn liền càng không cần sợ Ngoa Cương Quân, hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng Ngoa Cương Quân không dám vi nghịch ý tứ của Ninh Đạo Kỳ. Sắc mặt Thẩm Lạc Nhạn có chút khó coi, lớn tiếng nói: "Ninh tán nhân, thiên nhân cảnh cao thủ thiên hạ các quốc gia luôn luôn không nhúng tay vào sự tình tranh bá thiên hạ, ngươi thật muốn nhúng tay sự tình Ngoa Cương Quân chúng ta cùng Phật môn sao?" Ninh Đạo Kỳ trầm mặc nửa ngày, kỳ thật hắn cũng không muốn nhúng tay sự tình Ngoa Cương Quân cùng Phật môn a, chuyện này nếu là truyền đi, thực sự quá mất mặt, hắn sẽ bị thiên nhân cảnh cao thủ trong thiên hạ chế giễu. Nhưng là hắn thiếu từ hàng tĩnh trai ba cái nhân tình, Phạm Thanh Huệ dùng một cái nhân tình mời hắn bảo hộ Hòa Thị Bích. Tại Ngoa Cương Quân vây quanh Tịnh Niệm Thiền Viện về sau, lại dùng một cái nhân tình mời hắn xuất thủ hộ Tịnh Niệm Thiền Viện, hắn có thể có biện pháp nào? Linh Đạo Kỳ nói ra: "Còn xin Thẩm quân sư chớ để lão đạo khó xử, các ngươi thối lui đi, lão đạo cũng không làm khó dễ các ngươi, như thế nào?" "Không thế nào." Thẩm Lạc Nhạn cười lạnh một tiếng, xoay người hướng hậu phương lớn tiếng nói: "Còn xin Di Mãi Mãi xuất thủ tương trợ." Linh Đạo Kỳ nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, hướng phương hướng Thẩm Lạc Nhạn đối mặt nhìn lại, liền nhìn thấy một vị nữ tử đẹp như thiên tiên từ trong một tòa đại trướng đi ra, chậm rãi bay lên đến không trung, hướng hắn chắp tay, nói: "Tiêu Giao phái Lý Thương Hải gặp qua Ninh đạo huynh." "Thương Hải?" Nhìn thấy Lý Thương Hải, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng kinh ngạc đến cực điểm, hai mắt kém chút liền lồi ra tới. Mặc dù Thiên Sơn Đồng Mộ tiến vào Tiên Linh Động Tiên đã có một đoạn thời gian, nhưng bởi vì Lý Thương Hải một mực tại trong Trường Xuân Cốc tu hành, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên bọn người cũng không có nói cho nàng sự tình Lý Thương Hải, cho nên thẳng đến trước khi Lý Thương Hải hiện thân, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng còn không biết Lý Thương Hải ngay tại bên người Trần Lưu. "Đại sư tỷ." Lý Thương Hải hướng Thiên Sơn Đồng Mộ có chút gật đầu. "Thương Hải, ngươi..." Thiên Sơn Đồng Mộ đang muốn nói gì, Lý Thương Hải bờ môi có chút giật giật, truyền âm cho Thiên Sơn Đồng Mộ, nói một chút lại cùng nàng ôn chuyện. Thiên Sơn Đồng Mộ liền khẽ bước cằm, nàng cũng biết hiện tại không phải thời điểm ôn chuyện, liền lui xuống. Mà Ngoa Cương Quân nhìn thấy Lý Thương Hải hiện thân, lập tức nhịn không được kích động hoan hô lên. Thẩm Lạc Nhạn tại sau khi Ninh Đạo Kỳ xuất hiện, liền mời ra Lý Thương Hải, ý tứ này không cần nói cũng biết, Lý Thương Hải tất nhiên cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, nếu không mời ra cũng vô dụng. A, kinh ngạc nhất không ai qua được Trúc Ngọc Nghiên, nàng đã từng lần một đề cao đánh giá đối với Trần Lưu, nhưng là Trần Lưu lại từng lần một đổi mới ấn tượng của nàng. Đại tông sư thì không nói đi, hiện tại hắn ngay cả thiên nhân cao thủ đều có. Nếu Phật môn lại mời ra một vị thiên nhân cao thủ đến, Trần Lưu có phải hay không lại có thể mời ra một vị thiên nhân cao thủ? Tống sư đạo cũng kinh ngạc không thôi, khi Lý Thương Hải vừa xuất hiện thời điểm, hắn kém chút đem Lý Thương Hải nhận thành Vương Ngự Yên. Thật sự là Lý Thương Hải cùng Vương Ngự Yên dáng dấp quá giống nhau, cơ hồ giống như lúc, nếu không phải Lý Thương Hải tự bộ tính danh, hắn tuyệt đối sẽ nhận lầm. Về phần người Phật môn, tại sao khi Lý Thương Hải xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên cực kém? Bọn hắn cũng không nghĩ tới Ngoa Cương Quân vậy mà ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ đều có, hơn nữa thiên nhân cảnh cao thủ này cũng chính thất phu nhân Vương Ngự Yên của Trần Lưu dáng dấp cơ hồ một cái bộ dáng, điều này chứng minh nguồn gốc giữa các nàng rất sâu. Trần Lưu mặc dù đi thấp, Vương Ngự Yên càng thêm đi thấp, nhưng thực lực Phật môn tại Đại Tùy sát thực cường đại. Khi Phật môn xác nhận Trần Lưu chính là thủ lĩnh Ngoa Cương Quân, cùng Độc Cô Việt đã đầu nhập vào Trần Lưu về sau, lập tức liền vận dụng thế lực Phật môn đem Trần Lưu tra xét cái út sấp. Bởi vậy bọn hắn hiện tại không chỉ có biết Trần Lưu đã là đại tông sư, thậm chí ngay cả bức họa rất nhiều phu nhân bên người hắn đều lấy được. Càng thậm chí, sư phi Huyên mang theo Hòa Thị Bích rời đi Đế Đạt Phong, rất có thể cũng bởi vì hắn mà phản bội Phật môn. "Tiêu Giao phái, Tiêu Giao tử là người nào của ngươi?" Linh Đạo Kỳ nhìn thấy Lý Thương Hải, tựa hồ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Chính là gia sư." Lý Thương Hải nói. Linh Đạo Kỳ cười nói: "Nguyên lai là cố nhân về sau." Lý Thương Hải vừa xuất hiện, Linh Đạo Kỳ liền biết nàng cùng mình đồng dạng, cũng là thiên nhân cao thủ. Mặc dù Linh Đạo Kỳ tự tin thực lực so Lý Thương Hải mạnh, nhưng là hắn muốn trong thời gian ngắn cầm xuống Lý Thương Hải, căn bản không có khả năng. Thiên nhân cao thủ đã có thể quy mô lớn điều động thiên địa nguyên khí làm việc cho mình, hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh, chân khí cơ hồ không có khả năng khô kiệt. Chỉ cần đánh nhau, dù là song phương kém một hai cái tiểu cảnh giới, nếu là không có sát chiêu uy lực cường đại, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại, ít nhất cũng phải đánh cái nửa ngày một hai ngày mới được. Nếu là thực lực song phương thế lực ngang nhau, đánh cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 1-2 tháng đều có thể. Hơn nữa thiên nhân cảnh cao thủ đại đa số sẽ không liều chết lẫn nhau, trừ phi có cừu hận không giải được, nếu không coi như có sát chiêu, người bình thường cũng cực ít sẽ dùng. Hơn nữa lực phá hoại của thiên nhân cao thủ quá lớn, nếu là bọn hắn tại Lạc Dương đánh nhau, toàn bộ Lạc Dương đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tử thương vô số người, đây không phải Ninh Đạo Kỳ muốn nhìn thấy. Bởi vậy, khi Lý Thương Hải xuất hiện về sau, Ninh Đạo Kỳ liền biết hắn nên rời trường, không phải vậy còn có thể làm sao? Chẳng lẽ thật muốn vì Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Lý Thương Hải đánh một trận, hủy đi Lạc Dương thành hay sao? Hơn nữa Ninh Đạo Kỳ vốn cũng không nguyện ý vì Phạm Thanh Huệ dã tâm bừng bừng cùng Phật môn tham gia tranh bá thiên hạ, chỉ là hắn vì thôi diễn ra một bộ công pháp đi thẳng tới lục địa thần tiên, từng mượn qua từ hàng kiếm điển của từ hàng tĩnh trai quan khán, bởi vậy thiếu nhân tình Phạm Thanh Huệ. Tại sao khi Phạm Thanh Huệ mở miệng, Ninh Đạo Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ra. Chương 518, Ninh Đạo Kỳ, hạ, chương 518, Ninh Đạo Kỳ, hạ, Ninh Đạo huynh, sự tình giữa tiểu bối, chúng ta cũng không cần lại nhúng tay đi. Ta chỗ này có chút linh trà cháu ngoại dâu cùng cháu ngoại rể yêu kính, còn xin Ninh Đạo huynh rời bước, cùng một chỗ nhấm nháp có được không? Lý Thương Hải nói. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy con mắt sáng lên, liền nói: "Thiện." Ninh Đạo Kỳ vốn cũng không thích Phạm Thanh Huệ, Phạm Thanh Huệ người này không chỉ có dã tâm bừng bừng, hơn nữa làm việc cũng không từ thủ đoạn. Năm đó Phạm Thanh Huệ vì cầm tới ba cái nhân tình của hắn, cố ý giấu giếm từ hàng kiếm điện làm một bộ công pháp chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện, đem hắn tức giận đến thổ huyết. Về sau Phạm Thanh Huệ còn đem sự tình hắn quan khán từ hàng kiếm điện mà thổ huyết truyền ra ngoài, mượn cơ hội nâng lên giá trị bản thân từ hàng kiếm điện đem một bộ công pháp từ Thiên Ma sách tham khảo mà đến thổi thành một trong tứ đại kỳ thư võ lâm đại tùy, càng là để Linh Đạo Kỳ tức giận đến tam thi thần luận nhảy, hắn liền chưa từng thấy qua ni cô vô sỉ như thế. Lần này Phạm Thanh Huệ dùng một cái nhân tình tới mời hắn hộ tịnh niệm thiền viện, Linh Đạo Kỳ mặc dù không vui Phạm Thanh Huệ, nhưng hạn tại hứa hẹn, hắn cũng không thể không xuất thủ. Bất quá Lý Thương Hải ra mặt về sau, hắn liền có thể mượn cơ hội rời khỏi, không chỉ có lãng phí một cái nhân tình của Phạm Thanh Huệ, hắn còn có lý do đến qua loa tắc trách Phạm Thanh Huệ, có thể nho nhỏ trả thù nàng một chút, đơn giản là đẹp tư tư. Hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Phật môn tứ đại thánh tăng thấy Lý Thương Hải vừa ra tới, liền đem Linh Đạo Kỳ mời đi uống trà, lập tức liền có chút ngộng. Linh Đạo Kỳ cứ như vậy ném bọn hắn mặc kệ. Vậy nhân tình của Phạm Thanh Huệ chẳng phải là uổng phí? Lý Đạo Hữu, Phi Huyên có phải hay không đã đem Hòa Thị Bích giao cho Trần Lưu tiểu huynh đệ rồi? Tiến vào đại trướng Thẩm Lạc Nhạn an bài cho Lý Thương Hải, phân chủ khách ngồi xuống về sau, Linh Đạo Kỳ liền hỏi thăm. Người đã biết? Lý Thương Hải xuất ra một bình lá trà, vừa nấu nước vừa hỏi. Linh Đạo Kỳ cười ha ha một tiếng, nói: "Phi Huyên tiểu nha đầu kia sau khi xuống núi, Phạm Thanh Huệ liền mời ta xuất sơn đến Tịnh Niệm Thiền Viện bảo hộ Hòa Thị Bích. Ta một đường đi theo Phi Huyên tiểu nha đầu kia, đến phụ cận Lạc Dương, lúc này mới đến đây Tịnh Niệm Thiền Viện. Nhưng cho tới bây giờ, ta đều không gặp nàng đến Tịnh Niệm Thiền Viện tới. Nghĩ đến ngoại hiệu của Trần Lưu tiểu huynh đệ, cùng hắn từng cùng Phi Huyên tiểu nha đầu kia chung đụng một đoạn thời gian. Hơn nữa Phi Huyên đã phá thân, ta nghĩ Phi Huyên hẳn là sớm đã bị Trần Lưu tiểu huynh đệ cho cầm xuống đi." Lý Thương Hải khẽ miệng hơi co rút, không nghĩ tới ngoại hiệu Trần Lưu đều truyền đến trong lỗ hai thiên nhân cao thủ. Linh Đạo Kỳ tiếp tục nói, đã Phi Huyên không có đem Hòa Thị Bích đưa đến Tịnh Niệm Thiền Viện, như vậy chỉ có thể là nàng đã đem Hòa Thị Bích giao cho Trần Lưu tiểu huynh đệ. Lý Thương Hải mỉm cười gật đầu. Linh Đạo Kỳ có chút tò mò hỏi, Trần Lưu tiểu huynh đệ tư chất không tệ, đột phá thiên nhân cảnh cơ hồ có thể nói là chuyện bán đã đóng thuyền, lại cần gì phải tham gia tranh bá thiên hạ đâu? Tu vi đến cảnh giới này của bọn hắn, kỳ thật quyền lực thế tục đã đối với bọn hắn vô dụng. Nhất là sau khi đột phá đến thiên nhân cảnh, bất kỳ bảo vật gì trên thế giới này đều đã không cách nào lại tăng lên công lực của bọn hắn, dù là trong truyền thuyết huyết bồ đề. Không phải vậy, Hỏa Kỳ Lân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là đối với đại tông sư cùng cao thủ phía dưới tới nói, đối đầu thiên nhân cao thủ, Hỏa Kỳ Lân cũng bất quá là một con chó con còn chưa trưởng thành thôi, thiên nhân cao thủ muốn cầm tới huyết bổ để còn không dễ dàng. Hỏa Kỳ Lân nhiều năm như vậy vẫn luôn an an ổn ổn ngốc tại Lăng Vân Quật, không phải không ai có thể đối phó nó, chỉ là những người có thể đối phó nó kia đều trướng mắt nó thôi. Linh Đạo Kỳ sở dĩ tham gia tranh bá thiên hạ, cũng là bởi vì hắn mượn đọc từ hàng kiếm điện lúc thiếu nhân tình từ hàng tinh trai, nếu không Phạm Thanh Huệ làm sao có thể mời được hắn. Nước đun sôi, Lý Thương Hải liền hướng chén sứ đã để xong lá trà bên trong bọt nước sôi. Nước sôi vừa bọt vào trong chén sứ, mùi thơm ngát thấm người liền đập vào mặt, chỉ là nghe ngửi, liền để cho người ta có loại tinh thần chấn động, cảm giác tâm thần thanh thản. Trà ngon. Linh Đạo Kỳ con mắt sáng lên, hung hăng hít một hơi. Linh Đạo huynh mời. Lý Thương Hải nhẹ nhàng đẩy, trong đó một chén trà liền vững vàng bay đến trước mặt Linh Đạo Kỳ. Đa tạ. Linh Đạo Kỳ không khách khí bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà vào miệng, dùng đầu lưỡi khuấy động, lúc này mới nuốt xuống bụng. Linh Đạo Kỳ nhắm mắt lại cẩn thận dư vị, nửa ngày sau mới mở to mắt, lần nữa tán thán nói, "Trà ngon. Lá trà này là Trần Lưu cố ý từ ngoại giới chọn lựa ra danh trà thụ, trồng ở trong vườn trà Tiên Linh Cung, Tiên Linh Cung thiên địa linh khí nồng đậm, đi qua gần 2 năm tầm bổ, cây trà đã chậm rãi hướng linh trà thụ chuyển đổi, lá trà mới mọc ra cũng chậm rãi chuyển đổi thành linh trà, cũng không phải lá trà bên ngoài có thể so sánh." Trần Lưu ngược lại không phải đối với làm hoàng đế có hứng thú, hắn tham gia tranh bá thiên hạ, tự có lý do của hắn. Lý Thương Hải cho tới bây giờ mới trả lời vấn đề trước đó của Linh Đạo Kỳ. Tại trong lời nói trước đó của Ninh Đạo Kỳ, hắn đã chỉ rõ Phạm Thanh Huệ mời hắn đến Tịnh Niệm Thiền Viện bảo hộ Hòa Thị Bích, để Phật môn Đại Thiên Tuyển Đế thuận lợi tiến hành. Bất quá nếu là Hòa Thị Bích còn chưa tới Tịnh Niệm Thiền Viện liền mất đi, vậy thì không liên quan gì đến hắn. Từ điểm này đi lên phán đoán, Ninh Đạo Kỳ mặc dù đáp ứng giúp Phạm Thanh Huệ, bất quá hắn tựa hồ cũng nhìn không được hành vi của Phật môn, nếu không hắn tại đã sớm biết sư Phi Huyên rất có thể đã phản bội Phật môn tình huống dưới, vì cái gì không sớm đem Hòa Thị Bích từ trong tay sư Phi Huyên lấy đi, ngược lại còn để nàng đem Hòa Thị Bích giao đến trong tay Trần Lưu. Bởi vậy có thể thấy được Linh Đạo Kỳ cùng Phật môn cũng không phải một lòng. Bất quá cũng không kỳ quái, Linh Đạo Kỳ xuất thân đạo môn, mà từ hàng tĩnh trai chính là Phật môn. Hơn nữa Phật môn coi là bọn hắn lợi dụng nhân tình cầm chắc Linh Đạo Kỳ, nhưng ai lại biết Linh Đạo Kỳ không phải ngược lại lợi dụng hắn đâu. Lý Việt đạt được thiên hạ về sau, Lý Huyên liền nhận lão tử Lý Nhĩ làm tiên tổ, lão tử thế nhưng là sơ tổ đạo môn. Hơn nữa về sau Lý Thế Dân cũng trọng dụng Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong các loại nhân sĩ đạo môn. Từ kết quả đến đời ngược, người thắng lớn nhất có thể nói là đạo môn. Linh Đạo Kỳ nghe vậy, gật đầu, đã Lý Thương Hải không nói rõ, như vậy hắn liền không truy vấn nữa. Kỳ thật vô luận là Lý Việt làm hoàng đế hay là Trần Lưu làm hoàng đế, đối với Linh Đạo Kỳ tới nói đều không quan trọng. Linh Đạo Kỳ từng xa xa nhìn qua Trần Lưu, bất quá hắn không có tới gần quan sát, linh giác Trần Lưu thực sự quá nhạy cảm, hắn chỉ là xa xa nhìn hắn một cái liền kém chút bị Trần Lưu cho phát hiện. Trần Lưu cùng chính thất phu nhân Vương Ngữ Yên của hắn, thậm chí là các phu nhân bên người tu luyện cũng đều là công pháp đạo môn. Hơn nữa Vương Ngữ Yên cùng Lý Thương Hải dáng dấp cơ hồ giống như lúc, nghĩ đến bọn hắn cũng là xuất thân từ Tiêu Giao phái, Tiêu Giao phái cũng là đạo môn. Lý Việt cùng Trần Lưu hai phương này vô luận ai thắng, đều là đạo môn thắng. Tại Ninh Đạo Kỳ bị Lý Thương Hải kéo đi về sau, không có Ninh Đạo Kỳ, dù là Tịnh Niệm Thiền Viện có Liều Không cùng tứ đại thánh tăng năm vị đại tông sư tại, cũng không phải đối thủ của Ngoa Cương Quân. Yêu Nguyệt Độc Chiến Đế Tâm Tôn giả, Trúc Ngọc Nghiên cùng Liễu Giải bắt đối chém giết, Thiên Sơn Đồng Mộ ép tới Đạo Tín đại sư liên tục bại lui, Cơ lão cùng Gia Tưởng đại sư tại đấu pháp, mà Trí Tuệ thiền sư thì bị Liên Tinh cùng Tiểu Long nữ đánh cho đầu đầy mồ hôi. Tại 11 vị đại tông sư bắt đối chém giết thời điểm, một đạo thân ảnh như quỷ mị từ trong đám hòa thượng tịnh niệm thiền viện bật ra, một trưởng đem trái tim Đế Tâm Tôn giả đánh nát, liền bỏ chạy ngàn dặm. Thạch Chi Hiên. Chương 519, trở thành trò cười Đại Thiên Tuyệt Đế. Chương 519, trở thành trò cười Đại Thiên Tuyệt Đế. Thực lực Phật môn tuy mạnh, nhưng Hóa Cương Quân cũng không yếu, thậm chí mạnh hơn. Bốn dĩ cao thủ Phật môn cũng đã rơi vào hạ phòng, lại ra Thạch Chi Hiên cái kẻ quái rối này, một trưởng đánh nát trái tim Đế Tâm Tôn giả, mắt thấy là sống không được. Gia Tưởng đại sư cùng Đạo Tín đại sư các loại hòa thượng Phật môn lập tức nghiến răng một nước, tâm thần thất thủ. Đạo Tín đại sư bị Thiên Sơn Đồng Mỗ một trưởng đánh thành trọng thương, Trí Tuệ thiền sư bị Liên Tinh cùng Tiểu Long nữ vây công cũng bị Liên Tinh đem thiên linh cái của hắn cho đánh nát. Hô lên tên Thạch Chi Hiên cũng không phải hòa thượng Phật môn, mà là Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên tại nhìn thấy Thạch Chi Hiên về sau, liền phẫn nộ đến mất đi lý trí, ném xuống yêu không, hướng Thạch Chi Hiên đuổi theo. Ngũ đại cao thủ đã đi thứ ba, mắt thấy yêu nguyệt bị Thạch Chi Hiên đoạt đầu người phẫn nộ hướng hắn đánh tới, liêu không lách mình một cái, đi vào bên người Cơ lão, một trưởng đem Cơ lão bước lui, liền hướng Gia Tưởng đại sư hô to một tiếng đi. Trụ trì tịnh niệm thiền viện Liễu không tu luyện chính là bế khẩu thiền của Phật môn, mấy chục năm qua không mở miệng nói qua một câu. Bây giờ hắn vừa mở miệng, bế khẩu thiền này coi như là bị phá. Phật môn đại thế đã mất, coi như bọn hắn lưu lại, cũng bất quá là thêm hai bộ thi thể mà thôi. Gia Tưởng đại sư nghe được thanh âm Liễu không, nhìn hắn một cái, xoay người chạy, Cơ lão cũng không có làm khó dễ hắn. Đại tông sư đã có thể ngắn ngủi phi hành, nếu là bọn hắn muốn chạy trốn, rất khó chặn đường, mặc dù yêu nguyệt, Liên Tinh cùng Tiểu Long nữ đuổi theo, nhưng lại không cách nào đem người cản lại, cuối cùng vẫn là bị Gia Tưởng đại sư cùng Liêu không cho chạy. Bất quá tịnh niệm thiền viện lại bị Ngọa Cương quân công xuống dưới. Hơn nữa đi qua một lần này, Phật môn nguyên khí đại thường, ngay cả tịnh niệm thiền viện vốn làm nơi bảo tồn Hòa Thị Bích, lấy Hòa Thị Bích tới Đại Thiên Tuyệt Đế một trong hai đại thánh địa Phật môn đều bị Ngọa Cương quân công phá. Phật môn tứ đại thánh tăng chết hai, trọng thương một cái, tổn thất của Phật môn có thể nói là vô cùng thảm trọng, hơn nữa cái Đại Thiên Tuyệt Đế này còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Lặng lẽ tụ tập tại xung quanh Tịnh Niệm Thiền Viện thủ lĩnh hoặc đại biểu các đại thế lực, tại xem hết đại chiến giữa Ngoa Cương quân cùng Phật môn về sau, tâm tình hoặc quái dị, hoặc trầm trọng, hoặc hưng phấn, không phải trường hợp cá biệt. Đối với những thủ lĩnh thế lực còn trí tại tranh bá thiên hạ kia tới nói, một trận chiến này thực lực Ngoa Cương quân bày ra, như là cho bọn hắn một kích trầm trọng. Thực lực Ngoa Cương quân, hoặc là nói thực lực Trần Lưu thực sự quá cường đại. Không nói bên kia quan trung cao thủ, tại khu vực Trung Nguyên liền ít nhất có 6 vị đại tông sư cao thủ cũng có gần 20 vị, ngạnh sinh sinh đem Tịnh Niệm Thiền Viện cho diện. Hơn nữa làm cho thủ lĩnh những thế lực này càng thêm tuyệt vọng là phía sau Ngọa Cương quân còn có một vị thiên nhân cảnh cao thủ, cái này còn đánh như thế nào? Trong đó liền có Lý Mật. Lý Mật cũng ở trong đám người vây xem Ngọa Cương quân cùng Phật môn đại chiến. Vốn dĩ Lý Mật đã sớm muốn đầu nhập vào Ngọa Cương quân, nhưng bởi vì sự tình đệ tử Vương Bá Đương của hắn, để hắn bỏ lỡ cơ hội này. Lúc trước Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ bọn người mới tới Lại Tùy, từ Giang Đô tiến về Đại Hưng, đi ngang qua Đông Quận, gặp Vương Bá Đương ham muốn sắc đẹp các nàng. Mặc dù Vương Bá Đương cuối cùng chạy, nhưng cũng bị chém một cánh tay. Về sau tại dưới sự giúp đỡ của Liên Tinh, Thẩm Lạc Nhạn khống chế định lượng, ngồi vững vàng vị trí tổng quân sư Ngoa Cương quân, trưởng khống Ngoa Cương quân. Vương Bá Đương vốn là đối với Thẩm Lạc Nhạn có ý kiến, bởi vậy hắn cũng là một nhóm người phản đối Thẩm Lạc Nhạn kịch liệt nhất kia. Tại câu kiến định lượng không có kết quả về sau, Vương Bá Đương liền phẫn nộ rời đi Ngoa Cương quân. Lúc ấy Thẩm Lạc Nhạn vừa mới trưởng khống Ngoa Cương quân, thiên đầu và tự, nhất thời không kịp xử lý sự tình Vương Bá Đương, liền để hắn cho chạy. Cũng may Vương Bá Đương chạy nhanh, không phải vậy hắn đã bị Thẩm Lạc Nhạn cho dắt rồi. Lý Mật tại truy tùy Dương Huyền cảm phản tùy thất bại về sau, liền trốn tránh tại Hoài Dương quận, dùng tên giả là Lưu Chí Viễn thu nhận đồ đệ giảm bài. Nhân Lý Mật thu đồ đệ không chú trọng sang hèn, cho nên Vương Bá Đương xuất thân phố phường, cũng chính là vào lúc này trở thành học sinh của Lý Mật. Nhưng là không qua mấy tháng, Lý Mật kìm nén không được tâm tình buồn bực ngắn ngẩm, viết một bài thơ phản Hoài Dương cảm hoài. Thơ thành về sau Lý Mật khóc lớn gọi to, khác hẳn với thường nhân. Có người đem chuyện này báo cáo cho Hoài Dương thái thú Triệu Đà phái người trắng trợn lùng bắt. Lý Mật phát giác sau liền một mình đào tẩu, thế là đoạn tình thầy trò này liền đội vàng kết thúc. Mấy năm sau, tùy mặt nông dân khởi nghĩa càng ngày càng nghiêm trọng, định lượng tại Đông quận vi thành Hóa Cương trại khởi nghĩa, Vương Bá Đương cũng tại quê quán nội hoàng một vùng trở thành thủ lĩnh một chi nghĩa quân, về sau lên Hóa Cương. Lý Mật chuẩn bị đến cậy nhờ Hóa Cương, vừa vặn gặp được Vương Bá Đương rời đi Hóa Cương quân, Vương Bá Đương đem sự tình Hóa Cương nói cho Lý Mật liền quyết định quan sát trước một chút, lại làm quyết định, liền mang theo Vương Bá Đương chạy đến Đông Bình quận Cự Giá Trạch, làm sơn đại vương. Cự Giá Trạch chính là thủy bạc lương sơn đời sau, dễ thủ khó công, Lý Mật cùng Vương Bá Đương tại Cự Giá Trạch an định lại về sau, lập tức chiêu binh mãi mã. Phát triển đến coi như không tệ, trở thành một câu nghĩa quân nổi danh xa gần mấy quận phụ cận Đông Bình quận, ủng binh mấy bạn, bởi vậy hắn cũng liền tuyệt tâm tư đầu nhập vào Ngoa Cương quân. Phật môn Đại Thiên Tuyển Đế Lý Mật tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu là hắn có thể bị Phật môn nhìn trúng, hắn không chỉ có được tính chính thống, còn có thể đạt được Phật môn trợ lực, cơ hội đạt được thiên hạ càng lớn, bởi vậy hắn cũng chạy đến Lạc Dương tới. Chỉ là không nghĩ tới Ngoa Cương quân bây giờ phát triển nhanh như vậy, không chỉ có được nhiều đại tông sư như thế, thậm chí ngay cả thiên nhân cao thủ đều có, còn một lần hành động công phá Tịnh Niệm Thiền Viện, để Phật môn Đại Thiên Tuyển Đế thành một cái trò cười. Tại phát hiện Ngoa Cương quân đã cường đại đến thậm chí có thể quét ngang Đại Tùy thời điểm, Lý Mật liền tuyệt vọng. Có Ngoa Cương quân tại, hắn còn có cơ hội đạt được thiên hạ sao? Đương nhiên, cũng có tâm tình hưng phấn, đối với những nghĩa quân đã sắp không chịu đựng nổi kia tới nói, Ngoa Cương quân chính là một cái đùi cực to. Có được thực lực cường đại như thế, muốn cầm xuống Đại Tùy, có thể nói là sự tình dễ như trở bàn tay, trò chơi tranh bá Đại Tùy đã có thể kết thúc. Nếu là bọn hắn hiện tại đầu nhập Ngọa Cương quân, chờ Ngọa Cương quân đoạt được thiên hạ về sau, bọn hắn chính là khai quốc công thần. Đơn Huyền Tinh bị Đán Mai mang theo, đi theo sau lưng Thẩm Lạc Nhạn cùng Chu Chỉ Nhược chư nữ, đi vào Tịnh Niệm Tiền viện, nhìn xem đầy viện thi thể hòa thượng, hai mắt có chút mờ mịt. Ngay cả Phật môn đều bại, Tịnh Niệm Tiền viện đều bị công phá, còn có ai có thể đến ngăn cản Trần Lưu, ngăn cản Ngọa Cương? Tại Đơn Huyền Tinh xem ra, Trần Lưu cùng Ngọa Cương quân cùng Ma Môn Âm Quý phái hợp tác, đối kháng chính đạo Phật môn, như vậy Trần Lưu cùng Ngọa Cương quân này cũng tất nhiên là hạng người tâm ngoan thủ lạn, nếu là Đại Tùy rơi vào trong tay Trần Lưu, bách tính này còn có đường sống sao? Mà cùng Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí cũng cùng đi đến Tịnh Niệm Thiền viện đến quan chiến. Tống Lỗ nhìn thấy kết cục Tịnh Niệm Thiền viện, tâm tình lại vô cùng sảng khoái. Tống Lỗ cực kỳ chán ghét Phật môn. Tống Quyết lúc còn trẻ cực kỳ mê luyến Phạn Thanh Huệ, nhưng mà Phạn Thanh Huệ lại một mực treo Tống Quyết, vẫn luôn không có cho hắn đáp lại. Cuối cùng Tống Quyết tỉnh ngộ lại, trở về Tống gia sơn thành, cưới vợ sinh con. Vì không để cho mình lại bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, Tống Quyết cưới một vị nữ nhân xấu xí, từ đó về sau hắn liền đem tinh lực của mình đều đặt ở phía trên đao đạo. Đây cũng là nguyên nhân Tống Ngọc Chí cùng Tống Ngọc Hoa mặc dù dáng dấp cũng coi là không tệ, lại đều không tính là tuyệt sắc mỹ nhân. Dung mạo con cái cùng phụ mẫu có quan hệ, Tống Quyết mặc dù là một vị mỹ nam tử, nhưng thê tử của hắn dung mạo lại kém chút. Bởi vì sự tình Tống Quyết, để Tống Lô cũng hận lên Phạn Thanh Huệ, hận lên Phật môn. Hơn nữa Phật môn Đại Thiên Tuyển Đế nói dễ nghe là vì thiên hạ bất tính, nhưng là đối với người xuất thân từ môn phiệt thế gia tới nói, lại có mấy người không biết chút tâm tư kia của Phật môn. Chỉ là bởi vì thực lực Phật môn cường đại, đông đảo môn phiệt thế gia không nguyện ý đắc tội bọn hắn thôi. Chương 520, Hòa thượng thật có tiền. Chương 520, Hòa thượng thật có tiền. Trần Lưu đại khái cũng không nghĩ tới, Thẩm Lạc Nhạn vậy mà to gan như vậy, trực tiếp đem Tịnh Niệm Thiền viện đều cho diện, hơn nữa còn cố ý ngay trước mặt Bách Tính Lạc Dương thành vừa mới bị đánh hạ, từng xe từ Tịnh Niệm Thiền viện hướng trong Lạc Dương thành kéo tài bảo cùng lương thực. Lương thực thì không nói trước, chỉ là từ Tịnh Niệm Thiền viện đoạt tới tiền đồng tỏi đồng cùng hoàng kim bạch ngân châu báu các loại tài phú, liền dòng giá kéo hơn 1000 xe. Trong đó tuyệt đại bộ phận là tiền đồng cùng dùng tượng đồng phòng đồng Tịnh Niệm Thiền viện các loại hòa tan mà thành tỏi đồng, mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng thì thật tiền đồng tỏi đồng tại trong tất cả tài bảo này giá trị là thấp nhất. Hơn nữa trong những tài bảo này còn có không ít là tài phú của những quý tộc cùng người giàu có trốn đến Tịnh Niệm Thiền viện kia, nhưng Thẩm Lạc Nhạn không nói, những người khác cũng không biết ra, nếu là tính cả lương thực Tịnh Niệm Thiền viện cố tặng, chọn vẹn mấy ngàn xe, kéo 3 ngày đều còn kéo không hết. Đem bách tính toàn bộ Lạc Dương thành, cùng chạy đến Lạc Dương tới tham gia Phật môn Đại Thiên Tuyệt Đế hoặc nhìn trộm thực lực Ngọa Cương quân thủ lĩnh thế lực khác cùng đại biểu đều kinh ngạc đến lưỡi lưỡi. Hòa thượng thật có tiền a. Hóa trang thành người bình thường Đỗ Phục Y cùng Cấu Trọng, Tư Tử Lăng cũng trốn ở trong đám người Lạc Dương, nhìn xem tài bảo cùng lương thực Ngọa Cương quân tử trong Tịnh Niệm Thiền viện kéo ra tới, hai mắt đều đỏ. Khấu Trọng cùng Đỗ Phục Y thầm nghĩ, trở về sau ta có phải hay không cũng muốn đi đoạt một đợt miếu hòa thượng. Mặc dù miếu hòa thượng Am Ni cô địa phương khác không có Tịnh Niệm Thiền viện có tiền, nhưng tài phú của bọn hắn tất nhiên cũng không phải số ít, huống chi còn có đại lượng lương thực đâu. Bởi vì Dương Kiên tin Phật, đối với Phật môn cực độ khoan dung, cho nên miếu hòa thượng Am Ni cô đại tùy đều có được đại lượng điện sản cùng tá điện. Chỉ cần đem miếu hòa thượng Am Ni cô đánh xuống, tiền đồng tài bảo liền có thể sung làm quân phí, lương thực có thể sung làm quân lương. Về phần đắc tội Phật môn, tại trước mặt lợi ích thực sự, cái kia quan trọng sao? Cái kia một chút cũng không quan trọng. Chúng chi hiện tại Tịnh Niệm Thiền viện đều bị Ngọa Cương quân cho diện, đại tông sư Phật môn cũng đã chết 2 vị, trọng thương 1 vị, bị Ngọa Cương quân bắt đi. Hiện tại thực lực Phật môn đại giảm, lại trải qua Ngọa Cương quân chỉnh như thế, danh vọng Phật môn cũng ngã xuống đáy cốc. Hơn nữa Đỗ Phục Y tin tưởng, tại sao khi Ngọa Cương quân động thủ dỡ bỏ Tịnh Niệm Thiền viện, sẽ có càng nhiều thế lực đỏ mắt tư sản cùng lương thực của Phật môn, đối với Phật môn ra tay. Mọi người đều độc thủ, ngươi không độc thủ, vậy chẳng phải là thua thiệt. Nếu là sợ hãi đắc tội Phật môn, bọn hắn còn có thể để các binh sĩ ngụy trang thành sơn tặc động thủ mà, nếu như đến lúc đó Phật môn truy cứu, liền đẩy lên trên thân sơn tặc là được rồi. Hòa thượng thật có tiền a. Lưu Hát Thát cũng nhịn không được trong lòng sinh cảm khái. Lưu Hát Thát lúc còn trẻ giàu hoặc năng ngược, không chỉ có thèm rượu như mạng, còn tốt cơ bản, bởi vậy gia cảnh bần hàn, thường xuyên thiếu ăn mặc, đồng hương đậu kiến đức thường xuyên cho giúp đỡ. Về sau, thiên hạ đại tùy đại loạn, nông dân khởi nghĩa quân nổi lên, Lưu Hát Thát liền đầu nhập vào Hách Hiếu Đức, tụ tập sơn lâm. Hách Hiếu Đức vào đại nghiệp năm thứ 9 tụ chúng mấy vạn người khởi nghĩa, từng cùng quân bạn, Tô Tuyên Nhã các loại khởi nghĩa quân tạo thành hơn 10 vạn liên quân tiến công Trương Câu, nhưng lọt vào tùy tướng Trương Tu Đà đánh bại. Về sau Hách Hiếu Đức liền chuyển chiến Lỗ Trung, Lô Bắc cùng khu vực phía Bắc Hoàng Hà. Lúc mới bắt đầu khởi nghĩa, lúc ấy đại tùy còn có rất nhiều nông dân bách tính làm ruộng trồng trọt, nhưng bây giờ đại tùy đã loạn mấy năm, ngoại trừ thành lũy địa chủ hào cường, những nơi còn lại đã khắp nơi hoang phế, bách tính chết đói vô số, cũng không có mấy người nguyện ý trồng trọt, coi như trồng cũng rơi không đến trong bụng mình. Theo thời gian trôi qua, người trồng trọt càng ngày càng ít, lương thực cũng càng ngày càng khó đoạt, bách tính không phải chết chính là trốn. Nghĩa quân quy mô nhỏ đánh không được thành lớn, đoạt không đến lương thực, sống được càng ngày càng gian nan, chỉ có thể đầu nhập vào nghĩa quân thực lực cường đại. Hách Hiếu Đức hiện tại cũng đã có chút duy trì không nổi nữa, lần này hắn phái Lưu Hát Thát tới Lạc Dương, liền có ý tứ quan sát thực lực Ngọa Cương quân, muốn đầu nhập vào Ngọa Cương. Tại nguyên lịch sử, Hách Hiếu Đức liền từng mang theo Lưu Hát Thát đầu nhập vào Ngọa Cương quân. Tại sau khi Ngọa Cương quân thất bại, Lưu Hát Thát lúc này mới đầu nhập vào Đậu Kiến Đức. Vốn dĩ Lưu Hát Thát đối với Hách Hiếu Đức muốn đầu nhập vào Ngọa Cương quân do nữ nhân làm chủ rất là không vui, hắn Lưu Hát Thát đại hảo nam nhi, đỉnh tiên lập địa, để hắn chạy đến thủ hạ nữ nhân làm việc, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Bất quá khi Lưu Hát Thát phát hiện lãnh tụ thực tế của Ngoa Cương Quân là Trần Lưu về sau, hắn lập tức liền không có khúc mắc. Hơn nữa thực lực Ngoa Cương Quân cường đại như thế, ngay cả Phật môn đều bị bọn hắn cho đánh tan phế, cơ hồ có thể không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản bọn hắn đoạt được thiên hạ. Lúc này không đầu nhập vào, còn chờ lúc nào? Bất quá tại Lạc Dương nhìn thấy Thẩm Lạc Nhạn chỉ đoạt một tòa miếu hòa thượng, liền đoạt được nhiều tài phú cùng lương thực như thế về sau, Lưu Hát Thát cũng động tâm tư. Khu vực Lỗ Trung cùng Lỗ Bắc cũng không phải không có miếu hòa thượng, chỉ là trước kia cố kỵ thực lực Phật môn, bọn hắn không dám động thủ đoạt thôi. Nhưng là hiện tại Ngoa Cương Quân đã dẫn đầu động thủ, như vậy bọn hắn sao không tại trước Lỗ Trung cùng khu vực Lỗ Bắc cũng đoạt một đợt miếu hòa thượng? Đoạt được lương thực tiền tài về sau, liền cống hiến cho Ngoa Cương Quân, làm không tốt bọn hắn còn có thể nhận Ngoa Cương Quân thưởng thức, cho bọn hắn một cái tướng quân đương đầu. Hòa thượng thật có tiền a. Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí nhìn xem tài phú tịnh niệm thiền viện, cũng kém chút kinh điệu cái cảm. Tống Sư Đạo cũng biết các hòa thượng đều là rất có tiền, nhưng hắn cũng không biết hòa thượng vậy mà sẽ có tiền đến tình trạng này, xưng là phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Cái này còn chỉ là tài phú một tòa chùa miếu thôi, nếu là đem tài phú miếu hòa thượng Am Ni Cô toàn thiên hạ cộng lại, còn không biết có bao nhiêu đâu. Trốn ở trong đám người, sắc mặt âm trầm như nước quan sát Ngoa Cương Quân từng xe từ tịnh niệm thiền viện kéo tài bảo cùng lương thực Phạn Thanh Huệ thân thể lung lay, thầm nghĩ xong. Tại thật lâu không thấy sư phi Huyên đến Lạc Dương về sau, Phạn Thanh Huệ cũng phát hiện sư phi Huyên rất có thể đã mang theo Hòa Thị Bích phản bội nàng, phản bội Phật môn. Điều này làm cho Phạn Thanh Huệ giận dữ công tâm, kém chút không có tức giận mất đi. Không có Hòa Thị Bích, Phật môn bọn hắn lấy cái gì tới Đại Thiên Tuyển Đế? Kỳ thật sớm tại đi một chuyến Linh Nam Tống Gia Sơn thành gặp qua Tống Khuyết về sau, Phạn Thanh Huệ liền đến Lạc Dương tới, thậm chí so sư phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyển một đường du sơn ngoạn thủy còn sớm một ngày đến. Chỉ là khi nàng phát hiện sư phi Huyên đến Lạc Dương về sau, liền mất tích, hơn nữa rất có thể đã phản bội nàng, phản bội Phật môn về sau, Phạn Thanh Huệ lập tức liền chạy ra ngoài tìm kiếm sư phi Huyên. Những ngày này Phạn Thanh Huệ một mực tại phụ cận Lạc Dương tìm kiếm sư phi Huyên, nhưng lại một mực không có tìm được. Chờ đến Phạn Thanh Huệ nghe nói Ngoa Cương Quân vây quanh Tịnh Niệm Thiền Viện về sau, nàng lại trở về Lạc Dương một chuyến, dùng một cái nhân tình đổi lấy Linh Đạo Kỳ xuất thủ hộ Tịnh Niệm Thiền Viện về sau, nàng lại lập tức rời đi Tịnh Niệm Thiền Viện, tiến đến tìm kiếm sư phi Huyên. Tại Phạn Thanh Huệ nghĩ đến, dù là Ngoa Cương Quân mạnh hơn, có Linh Đạo Kỳ tại, cũng có thể bảo trụ Tịnh Niệm Thiền Viện không lo. Chỉ là ai có thể nghĩ tới Ngoa Cương Quân cũng có thiên nhân cao thủ đâu? Hơn nữa Linh Đạo Kỳ còn đâm lưng nàng, để Phật môn lần này Đại Thiên Tuyển Đế thảm bại. Cộng thêm Ngoa Cương Quân cố ý đem tài phú cùng lương thực Tịnh Niệm Thiền Viện từng xe hướng Lạc Dương kéo. Mấy ngàn xe tài phú cùng lương thực các hiện tại toàn bộ Lạc Dương ai còn không biết Phật môn có tiền. Thậm chí lại qua không lâu, toàn bộ thiên hạ đều biết Phật môn có tiền. Chương 521, Lý Uyên chương 521, Lý Uyên Tấn Dương. Sau khi nhận được tin Độc Cô Phượng của Độc Cô Việt và Loan Loan của Âm Quý phái khởi binh tại Quan Trung, chỉ trong một đêm đã chiếm được Đại Hưng Thành, năm ngày đã lấy được toàn bộ đất Quan Trung, cả Lý Việt đều khiếp sợ đến mức trợn mắt há mồm. Chó cắn người thì không sủa, không ngờ Độc Cô Việt không tiếng không động lại tích lũy được thực lực cường đại như vậy, hơn nữa vừa phát động liền mang thế lôi đình, vài ngày ngắn ngủi đã chiếm lĩnh toàn bộ Quan Trung. Chúng ta đều bị Độc Cô Việt lừa rồi. Lý Uyên nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức mặt đen lại. Lý Uyên từ sớm đã bắt đầu mưu đồ tạo phản, để tạo phản thành công, Lý Uyên không chỉ liên hệ với Từ Hàng Tinh Trai, đạt được sự ủng hộ của Phật môn, mà còn âm thầm cấu kết với Đạo môn, đồng thời còn qua lại với Đột Quyết ở phương Bắc. Chỉ vì Dương Quảng chưa chết, cho nên Lý Uyên vẫn luôn do dự khi nào thì khởi binh. Là đợi Vũ Văn Việt giết chết Dương Quảng xong mới khởi binh, hay là nhân lúc Dương Quảng bị Giang Hoài quân của Đỗ Phục Y chặn ở Giang Đô thì khởi binh, dẫn đầu chiếm lĩnh đất Quan Trung Ba Thủ. Mà lý thế dân của Lý Việt sau khi Dương Quảng rời khỏi Lạc Dương, vẫn luôn khuyên bảo Lý Uyên mau chóng khởi binh, chiếm lĩnh Quan Trung Ba Thủ, chỉ cần sở hữu đất Quan Trung Ba Thủ, bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Gần đây Lý Uyên rốt cuộc cũng bị Lý Thế Dân thuyết phục, hơn nữa Phật môn còn truyền đến tin tức chuẩn bị tại Lạc Dương thay trời chọn đế ngăn cản Ngoa Cương Quân tiến công Lạc Dương, chuẩn bị đẩy Lý Việt lên đài. Lý Uyên chuẩn bị đợi sau khi Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh từ Lạc Dương trở về liền khởi binh, không ngờ lại đột nhiên truyền đến tin dữ. Quan Trung đã bị Độc Cô Việt khởi binh sớm hơn hắn một bước cầm xuống, ngay cả cháu trai hắn là Lý Hiếu Cung cùng con rể tương lai Sải Thiệu đều rơi vào trong tay Độc Cô Việt, suýt chút nữa chọc cho Lý Uyên tức đến hộc máu. Nếu hắn hiện tại còn muốn đoạt được đất Quan Trung, vậy thì chỉ có thể từ trong tay Độc Cô Việt cướp đoạt. Chỉ là Độc Cô Việt có thể trong vòng 5 ngày đã lấy được toàn bộ Quan Trung, đủ thấy bọn hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hơn nữa còn có Âm Quý phái ủng hộ. Nếu chỉ dựa vào Lý Việt bọn hắn, không có khả năng đánh hạ được Quan Trung, cần phải dựa vào sự ủng hộ của Phật môn mới được. Tại Đại Tùy, thực lực cường đại nhất không phải hoàng tộc, mà là hai đạo chính ma đứng đầu là Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Âm Quý phái. Từ Hàng Tĩnh Trai thậm chí dám hô lên khẩu hiệu thay trời chọn đế các nàng nói dễ nghe, nói là dùng Hòa Thị Bích để tạo thế cho Lý Việt kế thừa Giang Sơn Đại Tùy, nhưng Lý Uyên lại sao có thể không biết dụng tâm hiểm ác của Từ Hàng Tĩnh Trai? Từ Hàng Tĩnh Trai đây là muốn làm thái thượng hoàng của hoàng tộc tương lai a. Hơn nữa Từ Hàng Tĩnh Trai hiện tại có thể nhân lúc Dương Quảng chưa chết đã dám dùng thay trời chọn đế để đẩy Lý Việt lên này, nếu tương lai Lý Việt không nghe lời, các nàng chưa hẳn không thể dùng phương pháp tương tự đuổi Lý Việt xuống này, một lần nữa đẩy ra một người đại diện khác. Không có bất kỳ hoàng đế nào nguyện ý trên đầu mình có thêm một thái thượng hoàng có thể chỉ tay năm ngón với bọn hắn, Lý Uyên cũng không nguyện ý, nhưng là bọn hắn hiện tại còn cần lợi dụng lực lượng của Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Phật Môn để giúp bọn hắn đoạt được Giang Sơn Đại Tùy. Bất quá đợi sau khi Lý Việt đạt được Giang Sơn Đại Tùy, vậy thì lại là một chuyện khác. Mà đây cũng là nguyên nhân Lý Uyên ngoại trừ hợp tác với Phật Môn, còn âm thầm cấu kết với Đạo Môn. Phật Môn tuy rằng cường đại, chỉ riêng ngoài sáng đại tông sư cao thủ đã có 6 vị, ẩn tàng còn không biết có bao nhiêu, nhưng khuyết điểm lớn nhất của bọn hắn chính là không có thiên nhân cao thủ. Tuy rằng đại tùy thiên nhân cao thủ tán nhân linh đạo kỳ hiện tại bị Từ Hàng Tĩnh Trai sai khiến, nhưng đây cũng chỉ là vì hắn đã xem Từ Hàng kiếm điện của Từ Hàng Tĩnh Trai, nợ ân tình của Từ Hàng Tĩnh Trai mà thôi. Linh đạo kỳ dù sao cũng là người của đạo môn, đợi hắn trả hết ân tình cho Từ Hàng Tĩnh Trai, Phạm Thanh Huệ liền không cách nào sai khiến hắn nữa. Mà đợi Lý Việt đoạt được Giang Sơn đại tùy, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại nâng đạo môn lên, đâm sau lưng Phật môn. Đến lúc đó cho dù Phật môn có tức giận, bọn hắn cũng không làm gì được Lý Việt. Lý Uyên thậm chí đều đã nghĩ kỹ làm sao lấy lòng đạo môn rồi, hắn chuẩn bị nhận đạo môn chi tổ Lý Nhĩ làm tiên tổ, để Phật môn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chỉ có thể nói tâm của những kẻ chơi chính trị đều bẩn thỉu. Phạm Thanh Huệ dã tâm bừng bừng, muốn trưởng khống hoàng quyền, thậm chí ngay cả ngọn núi nơi đặt sơn môn của Từ Hàng Tĩnh Trai các nàng cũng gọi là Đế Đạo Phong, từ đó có thể thấy được dã tâm của Từ Hàng Tĩnh Trai rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Chỉ là so với lão hổ ly chơi chính trị như Lý Uyên, Phạm Thanh Huệ vẫn là quá non nớt một chút. Kỳ thật không chỉ Từ Hàng Tĩnh Trai cuối cùng bị Lý Việt đâm sau lưng, ngay cả Loan Loan cũng từng bị đâm sau lưng. Trong Nhật Nguyệt Đường không đồ đệ của Loan Loan là Võ Chiếu sau khi thay thế Đại Đường, làm nữ hoàng của Đại Chu, lập tức liền giơ đồ đao về phía Ma Môn đứng đầu là Âm Quý phái, giết cho Ma Môn đầu rơi máu chảy, gần như diệt tuyệt. Cho nên nói, người chạy giang hồ mà chơi chính trị, cuối cùng chỉ có thể tự tìm đường chết. Ngoại trừ chính đạo đứng đầu là Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Viện ra, thế lực cường đại nhất đại tùy hiện tại chính là Ma Môn đứng đầu là Âm Quý phái. Kỳ thật Ma Môn vào thời kỳ đầu cũng không phải là môn phái làm điều phi pháp, mà là do chư tử Bách gia thời tiên tần phát triển mà thành. Trong nguyên tắc, từ sau khi Hán Triều bãi chuốt Bách gia, độc tôn Nho Thuật những chư tử Bách gia còn lại liền bị đánh vào sổ đen, không chỉ bị Nho Môn chèn ép, còn bị triều đình cấm chỉ. Chư tử Bách gia vì không để học vấn của mình đoạn tuyệt, chỉ có thể lén lút phát triển. Vì tránh né sự áp bức cùng phong tỏa của triều đình và Nho Môn, chư tử Bách gia hành sự tự nhiên không tránh khỏi có chút quỷ dị tối tăm, thủ đoạn cũng chậm rãi trở nên cực đoan, thậm chí là không từ thủ đoạn, cuối cùng chậm rãi phát triển thành Ma Môn hiện tại. Đại tùy tin Phật, Dương Kiên tin Phật, nếu không phải có Dương Kiên nâng đỡ, Phật môn hiện tại cũng không có khả năng cường đại như vậy. Dương Quảng cũng tin Phật, nhưng Dương Quảng tin Phật càng nhiều là kiêng kỵ thực lực cường đại của Phật môn. Hơn nữa Dương Quảng ngoại trừ tin Phật, hắn còn hợp tác với Ma Môn đứng đầu là Âm Quý phái, áp chế sự phát triển của Phật môn. Hoàng hậu của Dương Quảng là Tiêu Hoàng hậu chính là người của Âm Quý phái. Bởi vì Bắc Chu Vũ Đế từng diệt Phật, khiến Phật môn một lần gần như diệt tuyệt, bởi vậy Phật môn mới ủng hộ Dương Kiên tin Phật đoạt thiên hạ của Bắc Chu. Sau khi Dương Quảng thượng vị liền hợp tác với Âm Quý phái, thậm chí hắn có thể thượng vị cũng là công lao của Âm Quý phái, đã có ý thoát khỏi sự khống chế của Phật môn, điều này làm cho Phật môn thấp thỏm lo âu, lo lắng lúc nào đó hoàng đế tùy triều lại tới một lần vận động diệt Phật. Hơn nữa Dương Quảng còn hợp tác với tử đối đầu của Từ Hàng Tĩnh Trai là Âm Quý phái, đây cũng là nguyên nhân Từ Hàng Tĩnh Trai quyết định lật đổ sự thống trị của Đại Tùy, chọn một người đại diện khác thượng vị. Để đoạn tuyệt chuyện diệt Phật sẽ phát sinh về sau, Phật môn thậm chí muốn trưởng khống hoàng đế trong tay mình, đây cũng là sơ tâm của việc Phật môn thay trời chọn đế. Lý Uyên cũng không nghĩ tới Âm Quý phái vốn nên ủng hộ Dương Quảng lại chuyển biến lập trường nhanh như vậy, chuyển sang ủng hộ Độc Cô Việt tranh bá thiên hạ, điều này làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nếu Độc Cô Việt được Âm Quý phái ủng hộ, như vậy bọn hắn muốn đoạt lấy quan trung liền khó khăn, trừ khi Từ Hàng Tĩnh Trai giúp bọn hắn. Chỉ là còn chưa đợi Lý Uyên nghĩ kỹ làm sao khuyên bảo Phật môn giúp hắn đoạt lấy quan trung, Trung Nguyên lại lần nữa truyền đến tin dữ. Nói Cương Quân không chỉ công phá Đông Đô Lạc Dương, còn công phá Tịnh Niệm Thiền Viện. Phật môn tổn thất thảm trọng, không chỉ chết hai vị đại tông sư, còn bị bắt sống một vị. Đồng thời Trần Lưu cũng nổi lên mặt nước. Sau khi nhận được tin Trần Lưu không chỉ là chủ nhân của Ngói Cương Quân, Độc Cô Việt cùng Âm Quý phái cũng đã đầu quân cho hắn, thậm chí sau lưng Trần Lưu còn có một vị tiên nhân cao thủ, Lý Uyên lập tức thất thần một hồi. Xong rồi. Chương 522, Vương Thông, Thượng, chương 522, Vương Thông, Thượng, tại Trần Lưu nghe được tin tức Thẩm Lạc Nhạn công phá Tịnh Niệm Thiền Viện, cũng là một trận im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Lạc Nhạn sẽ chơi lớn như vậy, thế mà đem Tịnh Niệm Thiền Viện diệt, thậm chí lôi Tịnh Niệm Thiền Viện ra quất xác, từng xe hướng Lạc Dương chở tài bảo cùng lương thực, chọn vẹn chở mấy ngàn xe. Trong số tài bảo cùng lương thực kia, khẳng định có đồ vật bơm nước, dù cho Tịnh Niệm Thiền Viện giàu có hơn nữa, cũng không có khả năng giàu đến tình trạng này, trong này tất nhiên có Thẩm Lạc Nhạn hãm hại. Bất quá trải qua một lần này, Đại Tùy Phật Môn coi như bị các thế lực lớn để mắt tới, nhất là những nghĩa quân nói đến hai mắt đỏ ngầu kia, bọn hắn làm sao có thể buông tha Phật Môn. Khi Trần Lưu đem tin tức Tịnh Niệm Thiền Viện nói cho sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao đang tu luyện trong Tiên Linh Cung, sư Phi Huyên trầm mặc hồi lâu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thương cảm. "Phu quân, ta muốn yên tĩnh." Sư Phi Huyên nói. Trần Lưu gật đầu, liền rời khỏi nơi tu luyện của sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao, mang theo Lâm Thi Âm cùng Vệ Trình Trình cùng nhau rời đi Tiên Linh Động Tiên. Hai ngày trước, Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm, Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tú Phương Trừ Nữ cũng đã đến Đông Bình quận Hồn Thành, bất quá hắn cũng không cùng Thạch Thanh Tuyển ở tại nhà Vương Thông, mà là thuê một cái độc viện tại khách sạn trong Hồn Thành. Rời đi Tiên Linh Động Tiên, Trần Lưu liền cùng Lâm Thi Âm và Vệ Trình Trình đi ra khách sạn, tiến về tiểu lâu tốt nhất Hồn Thành uống rượu, nghe các tiểu khách đàm luận chuyện trên trời dưới đất. Về phần Thượng Tú Phương cùng Kha Tỷ Lệ, Thạch Thanh Tuyển thì ở trong Tiên Linh Cung dạy bảo ca cơ vũ cơ của Tiên Linh Cung. Thạch Thanh Tuyển sau khi tiến vào Tiên Linh Động Tiên, liền cùng Thượng Tú Phương cũng là âm nhạc đại gia, và Kha Tỷ Lệ cực thích ca hát khiêu vũ lăn lộn cùng một chỗ. Thượng Tú Phương thích âm nhạc, Kha Tỷ Lệ cũng thích ca hát khiêu vũ, đội ca cơ vũ cơ Tiên Linh Cung hiện tại cũng là do hai người các nàng phụ trách. Thạch Thanh Tuyển cũng thích âm nhạc, tự nhiên cùng Thượng Tú Phương và Kha Tỷ Lệ có cộng đồng ngôn ngữ cùng yêu thích. Hơn nữa Thạch Thanh Tuyển đại khái là còn có chút xấu hổ, không quá nguyện ý cùng Trần Lưu ở chung một mình, thậm chí có chút ngại ngùng gặp Trần Lưu. Bởi vậy, mấy ngày nay, trên cơ bản đều là Lâm Thi Âm cùng Vệ Trình Trình đang bồi tiếp Trần Lưu. Tại cổ đại, tiểu lâu cùng thanh lâu là nơi tin tức linh thông nhất, ở loại địa phương này, thường thường có thể nghe được tin tức cùng chủ đề hot nhất, tin tức hóa cương quân công phá tịnh niệm thiền viện cũng là Trần Lưu nghe được từ trong miệng các tiểu khách tại tiểu lâu. Hôn thánh hiện tại chủ đề hot nhất chính là tiệc mừng thọ của đại nho Vương Thông, cùng với việc hóa cương quân công phá Lạc Dương, trở thành một cỗ thế lực phản tùy cường đại nhất đại tùy. Lão bản tiểu lâu nhìn thấy Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm, Vệ Chính Trinh, đội vàng phân phó tiểu nhị dẫn ba người Trần Lưu tiến về một bao gian lớn gần đường ở lầu 2, lại làm mấy món ăn đặc sắc bản địa đưa qua cho Trần Lưu. Hai ngày này Trần Lưu một mực tại tiểu lâu nhà bọn hắn uống rượu, bất quá uống không phải rượu của tiểu lâu bọn hắn, mà là rượu ngon Trần Lưu tự mang theo. Sau khi uống qua rượu ngon dùng lương thực trái cây cùng linh thủy trong hệ thống không gian nướng tạo, cho dù là rượu ngon nhất ngoại giới, đều đã không lọt nổi vào miệng Trần Lưu. Đợi tiểu nhị bưng thức nhắm đặc sắc lên cho Trần Lưu, Trần Lưu liền thưởng cho hắn một lượng bạc, tiểu nhị lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục túi đầu nói cảm tạ, lui ra khỏi bao gian, không quấy rầy nữa Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm và Vệ Trinh Trinh. Trần Lưu lật tay một cái, liền từ trong phòng chứa rượu của Tiên Linh Cung lấy ra một vỏ rượu nho cùng ba cái chén lưu ly trong suốt, vỗ mở phong nê, rót rượu nho vào trong chén. Rượu nho này là dùng nho trắng năm nay mới mọc ra trong hệ thống không gian nướng tạo mà thành, màu sắc hiện ra kim hoàng sắc, độ số không cao, hương vị cũng cứ tốt, cho dù là phu nhân không thích uống rượu, lúc không có việc gì cũng thích uống hai chén. Phu quân, để ta. Vệ Trinh Trinh vội vàng đi lấy vỏ rượu trong tay Trần Lưu. Vệ Trinh Trinh không thích đánh nhau, lại không có tài năng gì, tư chất tu luyện cũng là kém nhất trong các phu nhân của Trần Lưu, thậm chí ngay cả bánh bao đều làm không quá tốt. Tuy rằng Vệ Trinh Trinh từng được người xưng là bánh bao Tây Thi, nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng lớn lên đủ xinh đẹp, hơn nữa bánh bao còn không phải nàng làm, mà là Lao Phùng cùng Lao Bà hắn làm. Bởi vậy, Vệ Trinh Trinh chỉ có thể tận khả năng chăm sóc sinh hoạt cho Trần Lưu, đồng thời thỏa mãn hết thể yêu cầu của hắn. Phu quân. Vệ Trinh Trinh sau khi rót xong một chén rượu, liền đem chén rượu thứ nhất này đặt trước mặt Trần Lưu, sau đó mới rót cho Lâm Thi Âm cùng chính mình. Rót rượu xong, Vệ Trinh Trinh lại cầm lấy bữa, tự mình gắp thức ăn nuốt cho Trần Lưu. Lâm Thi Âm nhìn Vệ Trinh Trinh một cái, không để ý đến nàng. Vệ Trinh Trinh chính là như vậy. Tuy rằng nàng đã cùng Trần Lưu tổ chức hôn lễ, đã là phu nhân chính thức của Trần Lưu, nhưng mỗi lần ở cùng một chỗ với Trần Lưu, nàng đều sẽ đem mình đặt ở vị trí nha hoàn thị nữ, cùng các nha hoàn thị nữ tranh việc, hơn nữa vô luận nói bao nhiêu lần nàng đều không nghe. Điều này đại khái là bắt nguồn từ việc Vệ Trinh Trinh từng bị phụ thân nàng bán đi, lại bị Lao Bà Phùng Cường khi dễ, làm cho nàng luôn không có cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng lại không có năng lực gì, nhan sắc ở trong chúng tỷ muội trong nhà cũng không tính là xuất chúng, tương đối bình thường. Nếu nói Vệ Trinh Trinh có ưu thế gì, vậy thì chỉ có dáng người giống như hồ lô kia, cùng với một đôi ngực to lớn. Trần Lưu vừa uống rượu, vừa triển khai thần thức, lắng nghe các tiểu khách dưới lầu trên lầu uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn xem còn có tin tức mới mẻ gì không. Lý Mật cùng Vương Bá Đương lên Lương Sơn. Thẳng đến hôm nay, Trần Lưu mới biết được Lý Mật cùng Vương Bá Đương bị Thẩm Lạc Nhạn đoạn tuyệt con đường hoa cương đã lên Lương Sơn, tại Lương Sơn tụ binh mua ngựa, trở thành một câu nghĩa quân lớn nhất phủ cận Đông Bình quận. Lâm Thi Âm sau khi nghe được cái tên Vương Bá Đương, trong lòng lập tức có chút không vui. Lúc trước các nàng từ Đại Tống tới Đại Tùy, Vương Bá Đương thế nhưng là muốn cướp các nàng về sơn trại. Trần Lưu nhìn Lâm Thi Âm cười nói, hay là ta đi Lương Sơn một chuyến, đem Vương Bá Đương xử lý, báo thủ cho các nàng. Lâm Thi Âm lắc đầu, nói ra, thôi, nếu là gặp được, lại giết hắn là được, nếu là không gặp được, liền mặc kệ hắn. Vương Bá Đương chỉ là một nhân vật nhỏ, phu quân hiện tại thế nhưng là quan trung cùng Lạc Dương chi chủ, địa vị tôn quý bậc nào. Để phu quân đích thân đi giết hắn, không đáng. Không có gì đáng hay không đáng, các nàng thế nhưng là phu nhân của ta. Hắn khi dễ các nàng, cho dù các nàng không bị thương tổn, nhưng đây cũng không phải lý do ta không so đo. Trần Lưu nói, đối với ta mà nói, cái gì quan trung cùng Lạc Dương chi chủ đều không quan trọng bằng một cọng tóc gáy của các nàng. Huống chi Lương Sơn ngay tại Cự Giã Trạch, khoảng cách lại không xa, một lát liền đến, tốn không bao nhiêu thời gian. Lâm Thi Âm nghe vậy vui vẻ không thôi. Tuy rằng Trần Lưu hoa tâm, phu nhân càng ngày càng nhiều, nhưng lại đối với nàng rất tốt, cho dù Vương Bá Đương không có làm bị thương các nàng, còn bị các nàng đánh bị thương ngược lại, nhưng hắn vẫn không nguyện ý buông tha Vương Bá Đương. Không giống Lý Tầm Hoan, Long Khiếu Vân coi trọng nàng, hắn liền muốn đem nàng đưa cho Long Khiếu Vân, không coi nàng ra gì. So với Lý Tầm Hoan, Trần Lưu tốt hơn hắn nhiều. Lâm Thi Âm ngồi lên đùi Trần Lưu, ôm lấy cổ hắn, dán chặt lên người hắn, cảm động nói, phu quân, vậy thì trước nhìn xem ngày mai hắn có tới tiệc mừng thọ Vương Thông hay không đã. Vương Thông chính là đại nho nổi danh thiên hạ, hơn nữa ngay tại Đông Bình quận, Lương Sơn quân cũng tại Đông Bình quận, muốn đến thì tiệc mừng thọ Vương Thông hắn sẽ tới bái phòng. Nếu là hắn tới, liền giết hắn là được. Nếu là không tới, đến lúc đó chúng ta lại đi Lương Sơn một chuyến cũng không muộn. Chương 523, Vương Thông, Trung, chương 523, Vương Thông, Trung, Vương Thông từ nhỏ chịu ra học không đúc. Tinh tập ngũ kinh sách vỡ lòng nổi tiếng Tam Tự Kinh đem hắn liệt vào một trong năm vị tử của chư tử bách gia, ngũ tử giả, hữu tuất tử, dưỡng tử, văn trung tử, cập lao tử, giữ trắng tử. Trong đó văn trung tử, nói chính là Vương Thông. Vương Thông tuy rằng trẻ tuổi, nhưng đã có 6 bộ chữ tác cực kỳ nổi danh, tục thư tục thi nguyên kinh lễ kinh nhạc luận tán dịch tại trong vòng tròn văn nhân đại tùy có được danh vọng cao. Thọ thần Vương Thông, danh nhân tuấn kiệt các quận huyện phụ cận Đông Bình quận đều tới chúc thọ hắn, còn có không ít văn nhân danh sĩ nơi khác cố ý chạy tới, ví dụ như tông sư cao thủ Hoàng Sơn Giật Dân Âu Dương Hy Di cực có danh vọng trong giang hồ đại tùy cũng đặc biệt chạy tới. Đương nhiên, những người đến chúc thọ Vương Thông này cũng có không ít là hướng về phía Thạch Thanh Tuyền mà đến. Thạch Thanh Tuyền tuổi tác không lớn, nhưng danh tiếng lại cực vang, tiêu nghệ thiên hạ vô song, người trong thiên hạ không ai không lấy việc có thể nghe được tiếng tiêu của nàng làm vinh hạnh. Hơn nữa Thạch Thanh Tuyền tung tích mờ mịt, rất ít lộ diện, ngoại trừ số ít mấy người, không ai biết nàng ở nơi nào, muốn tìm nàng đều tìm không thấy. Bởi vậy, khi biết được Thạch Thanh Tuyền sẽ lộ diện tại tiệc mừng thọ Đôn Thông, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ của nàng đến đây nghe khúc. Trần Lưu Trần công tử kính dâng một đôi ngọc bích cực phẩm, một đấu chân châu, hai vỏ linh rượu. Khi quản gia Vương Thông báo ra lễ vật Trần Lưu dâng lên, lập tức đưa tới một trận hành động. Là hắn sao? Nghe được tên Trần Lưu, Vương Thông cùng Âu Dương Hi Di liếc nhau một cái. Trần Lưu hiện tại ở Đại Tùy thanh danh cũng không nhỏ, tuy rằng hắn còn chưa đích thân đứng ra thừa nhận, nhưng người tin tức linh thông đã thông qua Di Hoa cung liên tinh cung chủ cùng Vương Ngự Yên, A Châu A Bích, Độc Cô Phượng, Loan Loan Trư Nữ ở Quan Trung, đoán được hắn hiện tại chính là chủ nhân sau lưng Quan Trung Độc Cô Việt cùng Ngoa Cương Quân. Độc Cô Việt cùng Âm Quý Phái vừa mới đánh hạ Quan Trung, Ngoa Cương Quân cũng vừa mới phá một trong hai đại thánh địa Phật môn là Tịnh Niệm Thiền Viện, lúc này hắn không nên tỏa chấn Quan Trung hoặc Lạc Dương sao? Vương Thông cùng Âu Dương Hi Di đều không nghĩ tới Trần Lưu thế mà lại chạy đến Đông Bình quận vào lúc này. Bất quá nghĩ đến ngoại hiệu của Trần Lưu, hơn nữa hôm nay vừa vận Thạch Thanh Tuyển cũng tới Vương Thông phủ diễn đấu, lập tức liền cảm thấy không ngoài ý muốn. Trần Lưu háo sắc, Vương Thông cùng Âu Dương Hi Di đều cho rằng hắn là hướng về phía Thạch Thanh Tuyển mà đến. Mà lúc này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang ở trong phủ Vương Thông thì có chút hai mặt nhìn nhau. Thực lực Ngoa Cương quân quá cường đại, ép tới các lộ nghĩa quân đại tùy đều có chút không thở nổi. Đối với những người có chí tranh bá thiên hạ mà nói, Ngoa Cương quân giống như một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu bọn họ, bởi vậy, nghĩa quân không cam lòng thần phục liền bắt đầu quyết định liên hợp kết minh. Đỗ Phục Y không nguyện ý nhận thua, Từ Tử Lăng cùng Trần Lưu có thù đoạt tí, tuy rằng hắn đã buông xuống, nhưng để hắn cùng Khấu Trọng đầu hàng Trần Lưu, bọn hắn cũng làm không được. Bởi vậy, sau khi rời khỏi Lạc Dương, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liền phục mệnh đến Đông Bình quận, cùng Lý Mật Lương Sơn quân thương đảm công việc kết minh. Bất quá Lý Mật còn chưa từ Lạc Dương trở về, chỉ có Vương Bá Đương ở đây. Tuy rằng Vương Bá Đương có địa vị cựu túc khinh trọng trong Lương Sơn quân, nhưng đại sự kết minh bực này còn chưa tới phiên hắn làm chủ, liền mời Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lưu lại, đợi Lý Mật trở về rồi nói. Lý Mật xuất thân danh môn, tang tổ phụ Lý Bật từng là một trong Tây Ngụy Bát Chu quốc, ban họ Đồ Hà Thị. Vũ Văn Giác kiến lập Bát Chu thay thế Tây Ngụy về sau, Lý Bật lại trở thành Bát Chu thái sư, Ngụy quốc công. Tổ phụ Lý Mật là Lý Diệu, là Bát Chu thái bảo, Hình quốc công. Phụ thân Lý Mật là Lý Quan, là tùy triều thượng chủ quốc, Bồ Sơn quốc công. Lý Mật tam hiểu nhu tính, văn võ song toàn, chí hướng rộng lớn, hắn tại cự giá trạch Lương Sơn thành lập Lương Sơn quân về sau, tự nhiên sẽ cùng đại nho Vương Thông ở Đông Bình quận kết giao. Vương Thông cũng rất bội phục tài năng của Lý Mật, bởi vậy quan hệ hai người coi như không tệ. Lý Mật không có ở đây, tiệc mừng thọ Vương Thông, Vương Bá Đương tự nhiên muốn đại biểu Lý Mật tới dâng tặng hạ lễ cho Vương Thông. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe nói, cũng rất có hứng thú đi theo. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không nghĩ tới Trần Lưu sẽ đến Đông Bình quận, sẽ đến tiệc mừng thọ Vương Thông. Vương Thông không dám thất lễ, vội vàng tự mình ra đón, Âu Dương Hi Di cũng đi theo ra ngoài. Thế nhưng là Trần Lưu Trần công tử, nhìn thấy Trần Lưu không chỉ đích thân tới, bên người hắn còn đi theo 6 vị mỹ nhân dung mạo như thiên tiên, trong đó còn có 4 người là sinh tư, Vương Thông cùng Âu Dương Hi Di trong lòng liền nắm chắc. Nghe nói Trần Lưu cực kỳ háo sắc, bên người không giờ khắc nào không vây quanh đủ loại tuyệt sắc mỹ nhân. Vương Thông cùng Âu Dương Hi Di cũng nghĩ không thông, vì sao nhiều tuyệt sắc mỹ nhân như vậy đều đổ xô về phía hắn chứ? Bất quá nhìn thấy dung mạo Trần Lưu về sau, hai người đều có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Chính là Trần Lưu không mời mà tới, còn mong Vương đại nho chớ trách. Trần Lưu cười nói, Trần công tử có thể đích thân tới, có thể nói là làm cho tệ phủ đồng tất sinh huy, làm sao có thể trách cứ? Ta cao hứng còn không kịp đâu. Vương Thông cũng rất là cao hứng. Hai bên hàn huyên qua đi, Vương Thông liền mời Trần Lưu cùng bạn gái nhập nội. Khi Trần Lưu mang theo Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh, Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội đi vào nhà Vương Thông, Vệ Trinh Trinh nhìn thấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng đang ở nhà Vương Thông, lập tức kinh hỉ không thôi, nói ra, Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, sao các ngươi lại ở chỗ này? Trinh, Trinh Trinh tỷ. Nhìn thấy Vệ Trinh Trinh thân mặc một bộ y sam hoa quý màu vàng nhạt, tâm tình Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Lúc trước Từ Tử Lăng bởi vì muốn trộm tiền Trần Lưu, bị Loan Loan một đao chém đứt một cánh tay, làm cho Từ Tử Lăng biến thành độc thủ đại hiệp. Khấu Trọng muốn nói không hận, đó là giả. Chỉ là lúc đó bọn hắn chỉ là hai tên côn đồ, muốn báo thù tự nhiên không có năng lực, liền muốn trước làm rõ ràng tên cùng thân phận Trần Lưu, sau này có cơ hội lại báo thù cũng không muộn. Bất quá về sau Từ Tử Lăng nhìn thấy Trần Lưu mang Vệ Trinh Trinh đi, để nàng vượt qua cuộc sống ưu việt, Vệ Trinh Trinh có ân với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, bởi vậy hai người lúc này mới tắt tâm tư tìm Trần Lưu báo thù. Hai năm thời gian trôi qua, lần nữa nhìn thấy Vệ Trinh Trinh, Vệ Trinh Trinh trở nên càng thêm tiểu diễm bất đát, phảng phất như tiên nữ. Nhan sắc Vệ Trinh Trinh trong đông đảo phu nhân của Trần Lưu tuy rằng không tính là xuất chúng, nhưng đây cũng là bởi vì các phu nhân của Trần Lưu đều là tuyệt sắc mỹ nhân vạn dặm mới tìm được một. Một đóa hoa tươi đặt trong đùi hoa tự nhiên nhìn không ra sự đặc thù của nàng, nhưng nếu là mọc trong cỏ dại, liền có thể nhìn ra nàng xuất chúng. Làm cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều kinh ngạc không thôi chính là, Vệ Trinh Trinh còn có võ công tại thân, hơn nữa tu vi tựa hồ còn không thấp. Mà Vương Bá Đương sau khi nghe được Trần Lưu cũng tới Đông Bình quận, liền bắt đầu kinh tâm tán đảm. Hiện tại Trần Lưu thế nhưng là Ngoa Cương chi chủ, hắn là từ Ngoa Cương phản bội đi ra. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã biết những nữ nhân lúc trước hắn vì đó mà mất đi một cánh tay chính là phu nhân của Trần Lưu, nghe được Trần Lưu đi tới Đông Bình quận, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Bởi vậy sau khi nghe được Trần Lưu đi tới Vương Thông phủ, hắn liền trốn đi. Đợi Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm, Vệ Trinh Trinh, Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội cùng nhau theo Vương Thông đi tới, nhìn thấy Lâm Thi Âm hắn từng đánh cướp cũng ở bên cạnh Trần Lưu, Vương Bá Đương liền không còn ôm tâm lý may mắn, đội vàng len lén trở đi, ngay cả Vương Thông cùng Khấu Trọng Từ Tử Lăng đều không có thông báo. Trần Lưu liếc mắt nhìn phương hướng Vương Bá Đương trở đi, cũng không để ý, chỉ cần hắn biết Vương Bá Đương hiện tại đang ở Lương Sơn, hắn liền chạy không thoát, trừ phi Vương Bá Đương vứt bỏ cơ nghiệp Lương Sơn chạy trốn. Chỉ là Vương Bá Đương tuy rằng là tướng lĩnh Lương Sơn, nhưng Lương Sơn chi chủ là Lý Mật, không phải hắn muốn ném là ném, trừ phi hắn phản bội Lý Mật.